hôm nay tiến bộ, vượt ra khỏi hắn đoán trước. Mượn nhờ lôi quả lực lượng, sớm cảm ngộ tiên thiên chi đạo, để cho hắn triệt để quán thông hai mạch nhâm đốc, thành công tiến cấp nội khí cảnh giới viên mãn, trông chờ tiên thiên. Mà lôi quả cũng có cường thân hiệu quả, lại thêm cái này hai tháng đến hắn coi nhuyễn cân quả là làm đường đầu ăn, cái kia thật lâu chưa từng tiến bộ kim cương bất hoại thần công, lại cũng thừa cơ đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ. Mặt khác, sát thân uy lực cũng tại vững bước gia tăng. Bây giờ, sát thân đã là có thể đủ đối tiên thiên cao thủ tạo thành uy hiếp. Còn như võ kỹ pháp môn, mượn nhờ đối lôi đỉnh cảm ngộ, cũng có không nhỏ bổ ích. Như thế đến nay, hắn chỉnh thể chiến lực, cũng là nâng cao một bước. Thư triển gân cốt, nhìn xem tới trước mặt quay lại hô quát Trương Vô Hận, Tôn Hằng cũng nhặt lên một cái tiểu một côn, cười nên đón tiếp lấy. Chương 194, ngẫu nhiên nghe Huyền Sơn. Lại là qua mấy ngày, vị kia Ngô đạo trưởng triệu tập chậm chạp chưa tới, ngược lại là một vị người quen, đến nhà bái phỏng. Tôn đường chủ, đã lâu không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt ta. Hôm nay mạnh thu thủy, đổi lại một thân đồ trắng, tóc dài như thác nước, thẳng tắp buông xuống bên hông. Nàng gái kia diện mạo ngũ quan, vẫn như cũ tinh xảo, nhưng một đôi mắt bên trong, cũng đã không phụ đã từng nhiệt tình bốn phía, nhiệt tình mười phần, ngược lại là lộ ra cỗ sâu sắc dã rời cùng một chút tang thương. Lúc này chắp tay mở miệng, tựa hồ cũng mang theo cố cảm giác suy yếu. Mấy năm trôi qua, Mạnh Thu Thủy lộ ra thành thục rất nhiều, giơ tay nhấc chân, cũng lộ ra cố ổn trọng. Mạnh tiểu thư. Tôn Hằng cười nói, tại hạ quá không tệ, ngược lại là Mạnh tiểu thư nhìn qua tinh thần có chút không tốt ta. Ai? Mạnh Thu Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có ghét bỏ chỗ này đơn sơ, kéo qua một tấm ghế an vị xuống dưới. Triều đình muốn đánh trận, đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta những này làm ăn, bực này thiên ân, ai có thể cao hứng trở lại. Thương hội tổn thất rất lớn. Tôn Hằng nhấc lên ấm trà, cho đối phương rót đầy nước trà, hỏi, ta gần đây không thế nào đi ra ngoài, cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Tôn đường chủ ngược lại là tự tại. Mạnh Thu Thủy hừ nhẹ một tiếng, nói, Nam Lăng thương hội ba thành thương đội đều bị cưỡng ép điều động, muốn móc bạc, càng là cơ hồ có thể để cho chúng ta phá sản. Nghiêm trọng như vậy. Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, như có điều suy nghĩ mở miệng, nhà các ngươi là không phải đắc tội người nào. Ba thành thương đội nghe vào không nhiều, nhưng trên thực tế làm ăn, cái này ba thành cơ hồ chính là bọn hắn toàn bộ lời. Thậm chí đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Lại thêm ngoài định mức tiền tài, cái này không khác mổ gà lấy trứng, không phải là có lý trí người chỗ lấy. Ừm. Mạnh Thu Thủy hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Tôn Hằng, lập tức chậm rãi gật đầu, ngươi đoán không kém. Lần này đúng là có người mượn cơ hội nhằm vào chúng ta Mạnh gia. Từ năm trước lão gia tử đột nhiên qua đời, chúng ta Mạnh gia cắt trong phòng bộ cũng có xấu xa, có người muốn nhân cơ hội đem chúng ta thương lộ nhận lấy cũng không kỳ quái. Bất quá. Nàng liếc mắt nhìn về phía Tôn Hằng, nói, Tôn đường chủ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Tôn Hằng gật đầu, ta xác thực không giúp đỡ được cái gì. Mạnh Thu Thủy biểu lộ kéo căng, nhịn không được ở một bên khe khẽ hừ một tiếng, nói, Tôn đường chủ ngược lại là tâm đủ lạnh. Biết rõ loại sự tình này, liền xem như tương giao một trận, cũng nên mở lời an ủi một chút Thu Thủy a. Hẳn là không cần đến. Tôn Hằng chăm chú đánh giá Mạnh Thu Thủy, nói, ngươi mặc dù một thân ra rời, nhưng cũng không bi ý, xem ra sự tình giải quyết không tệ. Ngươi. Mạnh Thu Thủy tiếng nói trì trệ, nhưng cũng không thể không bội phục Tôn Hằng nhãn lực. Thở một hơi thật dài, nàng mở miệng lần nữa, đã là đổi một đề tài. Mấy ngày nay, triều đình quân đội đã hành kinh phụ thành, dẫn đường là Trinh Nam Lộ Tào Nhân tướng quân. Ta trước khi đến, Trương binh bố cáo đã thiếp đến đây. Trương binh. Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, nói, dân gian có một câu tục ngữ, gọi tốt nam không làm lính, lần này chinh chiến lương quốc, triều đình dự định Trương binh. Gia tăng thuế má. Mạnh Thu Thủy cũng là một mặt tâm trầm, thuế má gia tăng, bách tính thời gian không dễ chịu, cũng sẽ không có người mua đồ, bọn hắn làm ăn tự nhiên cũng kiếm không đến tiền. Kết xù thuế má, sẽ buộc người đi tham gia quân ngũ, rốt cuộc, chỉ cần một người ứng chinh nhập ngũ. Cả nhà trong vòng 3 năm tất cả thuế má đều có thể miễn trừ. Mà lại, năm nay binh dịch, cũng không phải giống những năm qua như vậy muốn chạy trốn liền có thể trốn, mỗi địa đều có định số, kết thúc không thành quan viên, đều muốn vì thế bị phạt. Đúng rồi. Mạnh Thu Thủy tiếng nói dừng lại, nói, đối với điều động có tu vi mang theo người, triều đình lần này cũng bỏ ra không nhỏ lực khí, chỉ cần lập công, đan dược, công pháp, bí tịch, thổ địa, đều có khao thưởng. Theo ta được biết, có các vị tiên thiên cao thủ, đều đã quyết định ứng trình nhập ngũ. Ừm. Tôn Hằng gật đầu. Đoạn này thời gian, triều đình động tác luôn luôn không ngừng, điều động nhập ngũ sự tình, càng là trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Rất rõ ràng, lần này chinh phạt lương quốc, đại ung thật giống triều đình chống đỡ báo lên tuyên truyền như thế, rất có một lần công phá lương quốc, nhất thống thiên hạ chi ý. Bất quá, tiếp xuống mấy năm này, bất luận là ai, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Không chỉ như vậy, Mạnh Thu Thủy ở một bên thở dài mở miệng, trong nha môn giam giữ phạm nhân, cũng bị cưỡng ép phân chia ưng thuận binh dịch. Liền xem như tội ác tày trời người, chỉ cần lập được công, đều có thể miễn trừ tội ác, khôi phục sự tự do. Có chút không thể đánh nhau, chỉ cần tại Huyền Sơn thải được đủ ngạch thảo dược, cũng có thể miễn trừ tội ác. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nói, Huyền Sơn. Ừm, Huyền Sơn vị trí Kinh Châu, Lương Châu chỗ giao giới, tới gần chiến trường tiền tuyến, địa hình hiểm ác, vân giả vụ cháo, người sống chớ tiến. Mạnh Thu Thủy giải thích nói, nơi đó khắp nơi trên đất chứng khí, độc trùng manh thu ẩn hiện, nhưng bên trong, nhưng cũng có không ít hiếm thấy thảo dược. Nhất là triều đình đốt binh sử dụng đồ vật, bên trong là phong phú nhất. Ta biết nơi đó. Tôn Hằng mắt mang thâm ý, nói, nhưng theo ta được biết, Huyền Sơn có tuyệt vực danh xưng, người bình thường cũng có thể đi vào sao. Ngươi dĩ nhiên là biết rõ Huyền Sơn. Mạnh Thu Thủy hơi kinh ngạc mắt nhìn Tôn Hằng, ngược lại là nghĩ không ra hắn vẫn còn biết ở xa Kinh Châu địa phương. Phải biết, nếu không phải nàng hành thương nhiều năm, mua sắm thảo dược có chút đến từ Huyền Sơn chỗ, nàng đều không biết có thế này cái địa phương. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở miệng, Huyền Sơn tuyệt vực nói đúng, Huyền Sơn tận cùng bên trong nhất. Mà lại, Huyền Sơn tuyệt vực cũng không phải quanh năm không thể gần, hàng năm nhất định thời điểm, vẫn là có thể đi vào. Đương nhiên, ta cũng là nghe người ta nói, tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Nha! Tôn Hằng gật đầu, nhỏ giọng thì thảo, là như thế này a. Mạnh Thu Thủy khỏe miệng nhếch lên, cười nói, thế nào? Tôn Đường chủ cố ý nhập ngũ, trinh phạt Đại Lương. Từ trước, sẽ ứng trinh nhập ngũ, phần lớn là thời gian không qua được, bị buộc bất đắc dĩ người. Giống các bang các phái nhân vật đứng đầu, chỉ cần không phải triều đình chỉ tên điểm họ cưỡng ép trinh phái, đều có là biện pháp né qua đi. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng tại Tam Hà bang như mặt trời ban trưa, tiền đồ rộng lớn, tự nhiên không thể lại đi ứng trình nhập ngũ. Nhưng người nào biết, Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta xác thực có ý nghĩ này. Ừm. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chớp động, xinh đẹp lông mày nhăn lại, nhìn về phía Tôn Hằng nói, vì sao? Ngươi tại Tam Hà bang đợi không tốt. Tôn Hằng khỏe miệng hơi vện, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ta tại Tam Hà bang đợi rất tốt. Chuyện này. Mạnh Thu Thủy tiếng nói trì trệ. Nàng xem như Thẩm Điệp Lan hảo hữu, tự nhiên biết mình vị bằng hữu này đối đãi Tôn Hằng thái độ. Tôn Hằng tại Tam Hà bang uy tín thực sự quá cao, võ lực càng là có thể so tiên thiên, còn có vị đình tiên sư cùng hắn quan hệ mật thiết. Có đôi khi Tôn Hằng lời nói, so nhất bang chi chủ còn muốn có tác dụng. Thẩm Điệp Lan mặc dù mặt ngoài đợi Tôn Hằng không tệ, nhưng trong âm thầm lại là khắp nơi đề phòng. Mà lại, ví như Mạnh Thu Thủy không có đoán sai lời nói, Thẩm Điệp Lan thế nhưng là hoài nghi Tôn Hằng cùng Dư Tĩnh Thạch ngộ hại sự tình có quan hệ. Vậy cũng không cần. Lấy ngươi tại Tam Hà bang uy tín, ai dám động ngươi? Mạnh Thu Thủy đôi mắt chớp động, nói, lại nói, hai nước giao chiến nhưng không trò đùa, đừng nói là ngươi, liền xem như tiên thiên cao thủ, tu pháp người, cũng là động một tí mất mạng. Ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tiến cấp tiên thiên về sau, võ đạo con đường phía trước các đứt đoạn tuyệt, ví như muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ triều đình bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể chọn. Ngươi cũng đã nói, đối có tu vi mang theo người, triều đình lần này cũng bỏ ra không nhỏ lực khí. Đó cũng là tiên thiên về sau chuyện. Mạnh Thu Thủy sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Tôn Hằng chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là thận trọng suy nghĩ một chút. Cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài viện có người gõ nhẹ cánh cửa. Đường chủ, bang chủ tìm ngài. Tôn Hằng thanh âm nhấc lên, cất giọng đáp, ta liền tới đây. Sau đó hướng Mạnh Thu Thủy nhìn lại, nói, cùng một chỗ đi, ngươi cũng nhìn một chút Dư Thiên Hùng. Không được. Ai ngờ, Mạnh Thu Thủy đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lắc đầu nói, ta còn có việc, muốn về phủ thành. Ừm. Nàng đột nhiên biến hóa sắc mặt, ngược lại để Tôn Hằng có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, ngươi không phải thường nói Dư Thiên Hùng là ngươi nhìn xem lớn lên sao, thế nào này lại không muốn đi gặp? Ngươi không biết. Mạnh Thu Thủy nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, tự hoán một dạng buồn bã, thoáng qua bạch biến. Biết do cái gì? Tôn Hằng một mặt mở mịt. Ha ha. Mạnh Thu Thủy hừ lạnh hai tiếng, nói, không biết Thẩm Điệp Lan phát cái gì điên, dĩ nhiên là muốn cho con trai của nàng cưới ta. Ừm. Ừm. Tôn Hằng sắc mặt biến đổi, thanh âm càng là nhấc lên. Đi. Mạnh Thu Thủy trợn trắng mắt, tức giận nhìn Tôn Hằng một chút, phất tay háo nghênh ngang rời đi. Mà ở sau lưng nàng, Tôn Hằng cũng là im lặng lắc đầu, đồng thời cảm thấy bên hông chấn động, lấy xuống bên hông cầm nàng, đã thấy bên trong lá bùa đã là hóa thành một đôi cho tàn. Chương 195, hành động. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hằng lần nữa đi tới tiên phường. Lần này lên núi, hắn thành thành thật thật cùng sau lưng Đinh Tĩnh, lấy sát thân lực lượng bao khỏa toàn thân, che kín tu pháp người pháp nhãn nhìn trộm, một đường đi tới, cũng không có gặp được chặn đường người. Không bao lâu, bước vào chỗ kia lầu cát, bên trong đã có ba người sớm một bước đến. Trong đó hai người, lại là vị kia tinh thông luyện đan Thanh Ngọc đạo nhân cùng hắn tùy tùng Tiên Thiên. Một người khác, nhưng là đến từ Phi Vũ ổ Trương Kỳ Hữu. Mắt thấy luyện đan đại sư ở đây, Tôn Hằng tất nhiên là hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc, vị này tu pháp người đồng dạng đối người tập võ thái độ lạnh lùng, chỉ là tùy ý gật đầu, coi như gặp qua. Tôn Hằng cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững quen thuộc, cùng Trương Kỳ Hữu lẫn nhau gặp qua, liền đứng ở một bên, lặng lặng chờ. Theo thời gian chuyển rời, ước định cẩn thận đám người từng cái đến. Thời gian đến buổi trưa, liền liền Ngô đạo trưởng đều đã đổi tới, duy nhất chưa tới, chỉ có vị kia Mẫu Đan tiên tử Chu Thục Cô. Bất quá mọi người tại đây đều không phải là kẻ yếu, tâm tính tự nhiên cũng không bình thường, dù cho không ai lên tiếng, từng cái nhưng cũng lộ ra không nóng không nội. Cốc cốc. Tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên, người chưa đến, một mùi thơm đã sớm bay tới. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, cỗ này hương khí, lần trước nhưng không có. Mà lại tiếng bước chân, cũng nhiều một người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Người chưa đến, ngôn ngữ trước tiên nghe. Mẫu Đan tiên tử Chu Thục Cô mang theo hãy náy thanh nhầm dẫn đầu từ chỗ thang lầu chuyển đến. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh cũng nhất nhất bước vào lầu cát. Vẫn như cũng là một thân đỏ chót váy dài Chu Thục Cô hướng phía đám người gật đầu ra hiệu, chìa tay ra bên cạnh một người, nói, vị này là một cận đạo hữu, sở dĩ đến muộn như vậy, chủ yếu là đang chờ nàng. Tiểu nữ tử một cận, gặp qua chư vị, làm phiền chư vị chờ lâu. Vị này tên là một cận nữ tử, tuổi chừng chừng 20. Một thân màu hồng thêu hoa váy dài, quần áo hơi có vẻ mộc mạc, bất quá tướng mạo tuyệt hảo, chỉ là giữa lông mày mang theo cố lanh ý, liền liền lúc này tiếng nói, cũng lộ ra cố nhàn nhạt xa cách cảm giác. Một cận đạo hưu khách khí. Nhìn thấy người tới, nô đạo trưởng mặt hiện ý mừng, nói, lúc trước liền muốn mời đạo hưu cùng nhau đi tới, lại tiếc nuối bỏ lỡ, nghĩ không ra hôm nay đạo hưu lại bị Mẫu Đan tiên tử mời đến, thật là may mắn, thật là may mắn. Một cận nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nô đạo trưởng nói quá lời, một cận tu vi nông cạn, sợ là đến lúc đó cũng không thể giúp đỡ được gì. Nô đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, mặt mũi tràn đầy khách khí, đạo hưu có thể đến, cũng đã là giúp đại ân. Tôn Hằng liếc nhìn toàn trường, phát giác không chỉ là Ngô đạo trưởng, liền liền vị kia Thanh Ngọc đạo nhân, tại nhìn thấy vị này một cận về sau, sắc mặt đều nổi lên một chút kích động. Xem bọn hắn thái độ, đến không giống như là nhằm vào đối phương tu vi, hẳn là nàng này có mặt khác bối cảnh. Tốt, người như là đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ngô đạo trưởng lần nữa hướng một cận gật đầu ra hiệu, đồng thời vung tay lên, một vệt linh quang đã từ hắn trong tay háo xuyên ra. Linh quang bên trong một vật đón gió khắp cả sinh, trong chớp mắt hóa thành một khung dài đến 2 trượng xe gỗ, trôi nổi tại lầu các bên ngoài. Xe gỗ cùng trên đường phố vậy không có toa xe xe ngựa không kém bao nhiêu, nhưng tinh xảo hoa mỹ, mà lại phù phiếm giữa không trung, thần dị dị thường, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Ngự phong xa. Liên liên luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện Thanh Ngọc đạo nhân, mắt thấy vật này hiện hiện, cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, nói, nô đạo hưu cái này phi hành pháp khí. Ta thế nhưng là nghe thấy đã lâu. Hắn một vị tu pháp người, đều mặt lộ vẻ sợ hai thán phục, giữa sân người tập võ, càng là tâm nổi sóng. Ngự không phi hành, võ giả tu vi lại cao hơn, cũng chưa từng nghe qua có ai có thể làm được. Mà tu pháp người, thì có thể mượn nhờ pháp khí, tại luyện khí giai đoạn, liền có thể ngự vật phi hành. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, trong lòng cũng lần nữa thành tu pháp nhân thần kỳ thủ đoạn cảm thấy sợ hai thán phục. Bất quá loại vật này, lấy hắn hiểu rõ, 10 phần hao phí pháp lực. Như linh tính loại kia, bay cái trên dưới 100 thước sợ sẽ muốn đến rơi xuống. Chỉ không biết vị này Ngô đạo trưởng, luyện khí mấy tầng tu vi, lại có thể ngự sử vật này bay ra bao xa. Ngô đạo trưởng đem trong mắt mọi người sợ hãi thán phục thu hết vào mắt, mang theo tự đắc cười một tiếng, đưa tay hướng phía trước một dẫn. Chư vị, mời lên xe đi. Một đoàn người nâng người lên xe, các vị tiên thiên mặc dù ngạc nhiên vật trước mắt, nhưng cũng tự kiềm chế thân phận, không có biểu hiện quá khuyết điểm trạng thái. Các vị tu pháp người đứng ở phía trước, một đám tiên thiên cao thủ đứng ở phía sau, riêng phần mình đứng vững. Ngô đạo trưởng cuối cùng leo lên ngự phong xa, khoanh chân ngồi ngay ngắn phía trước. Theo hắn sắc mặt ngưng trọng hướng phía trước chỉ một cái, ngự phong xa liền mang theo đám người, phá vỡ hư không, hướng phía nơi xa bay đi, tốc độ bay kinh người. Phi độn bên trong, ngự phong xa linh quang lấp lóe, một tầng quang cháo lúc này bao phủ toàn thân, cũng đem chạm mặt tới kình phong ngăn cách bên ngoài. Mà lại này quang hư ảo, sợ là còn có ẩn hình hiệu quả. Bằng không, lấy ngự phong xa cách mặt đất phi hành không đủ 100 mét độ cao, một đường đi tới, sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều kinh nghi ánh mắt. nhưng lấy vị này Ngô đạo trưởng pháp lực, ngự sử cái này ngự phong xa hiển nhiên cũng là cố hết sức, một đoàn người bay ra không hơn trăm bên trong, hắn liền một mặt thịt đau từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, đặt ở này trước xe đầu, thay thế hắn tiếp tục chuyển vận pháp lực. Như thế đi một đoạn thời gian, ngự phong xa tại một cái ngọn núi hạ xuống, đúng là lại nhận hai người lên xe. Hai người vẫn như cũ là một vị tu pháp người, một vị tiên thiên. Chỉ bất quá vị kia tu pháp người toàn thân áo trắng, bên trên thêu triều đỉnh đăng tiên ti đường vân, lại là đăng tiên ti người. Không gì hơn cái này vừa đến, nhiều người như vậy lên xe, vốn là có chút chen chúc ngự phong xa liền lộ ra 10 phần chật trội. Mà lại, phía trước tu pháp người mặc dù không nhiều, lại chiếm hơn nửa vị trí, một đám tiên thiên cao thủ cơ hồ chăm chú sát bên. Đối bọn hắn mà nói, trang diện lại là có chút xấu hổ. Mà Tôn Hằng, càng là mày nhăn lại. Xấu hổ trang diện hắn có thể nhịn, nhưng bất quá là đi thu thập một gốc linh thực, không cần thiết xuất động nhiều người như vậy à. Có đồng dạng nghi hoặc, tự nhiên không phải hắn một người. Đứng ở phía trước tu pháp người một cận lúc này chính là xinh đẹp lông mày nhíu một cái, nhịn không được mở miệng hỏi, Ngô đạo hữu, linh thực bên cạnh cho dù có ác thú chiếm cứ, cũng không cần cứ gọi tới nhiều như vậy giúp đỡ à. Ha ha. Ngô đạo trưởng sắc mặt hơi có vẻ cổ quái cúi đầu khẽ cười một tiếng, mới mở miệng trả lời, đạo hữu chớ trách, kỳ thực là can hệ trọng đại, tại hạ đối với chuyện này hơi có dấu diếm. Ừm. Không chỉ là một cận, Thanh Ngọc đạo nhân cùng giữa sân các vị tiên thiên, cũng là nhướng mày, mặt hiện vẻ không vui. Ngược lại là vị kia Chu Thục Cô cùng sau đó đăng tiên ti tu sĩ, mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã sớm biết nguyên do trong đó. Đạo hữu che giấu cái gì? Một cận hít sâu một hơi, giọng mang không vui mở miệng, bây giờ đều đã lên đường, có hay không có thể nói. Không đổi. Mới tới đăng tiên ti tu sĩ tên là Nghiêm Khách, lúc này chắp tay hướng phía một cận mở miệng, một cận đạo hữu chờ chỉ chốc lát, tiếp qua một đoạn, liền đến địa phương, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho đạo hữu giải thích rõ ràng. Yên tâm, chúng ta cũng vô ác ý. Hừ. Vị này một cận mặc dù tu vi không sâu, lại tựa hồ như cũng không e ngại mấy người, lúc này lặng lẽ mở miệng, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Vị kia Thanh Ngọc đạo nhân đôi mắt chớp động chỉ chốc lát, trên người một cận chuyển vài vòng, tựa hồ cũng yên lòng. Hai vị tu pháp người đều không lên tiếng, các vị tiên thiên liếc nhìn nhau, cũng đều tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một lát sau, ngự phong xa đáp xuống một chỗ thấp bé trên đỉnh núi. Một đoàn người nhảy xuống xe, một cận lúc này mở miệng hỏi, đến cùng vì sao, đạo hữu hiện nay có thể nói à? Tự nhiên, Ngô đạo trưởng chắp tay, trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, kỳ thật việc này, dính đến ma môn yêu nhân. Hắn vừa dứt lời, giữa sân mấy người đã là hơi biến sắc mặt. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, bất quá là một vị luyện khí ba tầng tu sĩ mà thôi. Mắt thấy đám người biến sắc, Ngô đạo trưởng lại là khoát tay, nói, người này vốn là ta Bình Dương phủ nhân sĩ, sau đó ngầm thông ma môn, bị đăng tiên ti phát hiện, bất quá hắn phản ứng cơ cảnh, sớm chạy trốn. Chu Thục Cô tiến lên một bước, tiếp lời nói, mà tại hơn tháng trước đó, ta cùng Ngô đạo hữu phía trước đến Hoắc Sơn tiên phường trên đường, ngẫu nhiên phát hiện hắn. Mặc dù hắn lúc ấy cải tiến đổi mặt, đáng tiếc nhưng không giấu giếm được ta này đôi thanh linh danh mục. Đang khi nói chuyện, Chu Thục Cô đôi mắt nổi lên linh quang, liếc nhìn đám người, Tôn Hằng chỉ cảm thấy thân hình mát lạnh, đúng là sinh ra một loại chân khí trong cơ thể vận chuyển đều bị người toàn bộ nhìn cái thông thấu cảm giác. Thanh Ngọc đạo nhân mắt lộ không hiểu, nói, các ngươi nếu phát hiện hắn, bẩm báo đăng tiên ti, hoặc là đem hắn cầm xuống không được sao, vẹn vẹn Ngô đạo trưởng đã là luyện khí 5 tầng tu vi, pháp lực cao thâm, làm gì lại nhiều này một lần. Ha ha, chúng ta lúc trước xác thực từng có loại ý nghĩ này. Ngô đạo trưởng ngửa đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, một trận ngoài ý muốn, để cho chúng ta biết rõ trên người người này có không ít đồ tốt. Trong đó, liền bao quát một kiện ngàn năm linh thực ngọc dung sam. Đáng tiếc là, hắn lúc ấy cũng không mang ở trên người. Chu Thục Cô ở một bên tiếc nuối tiếp lời, nói, mà lại, trải qua tiên phường nhiều ngày theo dõi, chúng ta phát hiện, trên người hắn đồ tốt còn xa không chỉ như vậy. Sau đó, hướng phía nơi xa chỉ một cái, dẹp đường, mặt khác, người này còn cùng nơi này Dương Sơn chủ nhân Hắc Vân Thượng Nhân có liên hệ. Hắc Vân Thượng Nhân cũng là luyện khí 5 tầng tu vi, cũng là khó đối phó, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cho nên chúng ta tìm tới chư vị. Người kia thân phận, ta đã xác định. Đăng Tiên Ti Nghiêm Khách lạnh giọng mở miệng, thậm chí, ta hoài nghi Hắc Vân Thượng Nhân cũng ngầm thông ma môn, chuyến này diệt sát bọn hắn, ngoại trừ đáp ứng các vị thù lao bên ngoài, đoạt được đồ vật, chúng ta chia đều. Có ta ở đây, Đăng Tiên Ti bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Cực kỳ hiển nhiên, vị này là muốn tiền trạm hậu tấu. Như thế đến nay, chỗ tốt liền có thể tận được, hơn nữa còn có công lao. Ví như bẩm báo đăng tiên ti, Hắc Vân Thượng Nhân cùng vị kia trên thân đồ tốt, sợ sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong tay bọn họ. Nô đạo trưởng lúc này cũng hướng phía các vị tiên thiên nhìn lại, nói, việc này hoàn tất, đáp ứng các ngươi thủ lao, gấp bội. Vừa mới nói xong, các vị tiên thiên sắc mặt chính là dừng một chút. Theo bọn hắn nghĩ, hành động lần này, có công lao, có thù lao, phe mình càng là có chuẩn bị mà đến, tất nhiên là làm được. Còn như ma môn yêu nhân, tại người bình thường xem tới kinh khủng đến cực điểm, nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng bất quá là một đám nút trong bóng tối con chuột mà thôi. Chỉ có một cận vẫn còn nghi hoặc, giọng mang nghi ngờ hỏi, các ngươi là thế nào tìm tới bọn hắn? Ta có kiện không cần đến pháp khí, bán cho vị kia, pháp khí bên trên bị ta làm chút tay chân. Nô đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, nói, lúc trước hắn mua sắm pháp khí thời điểm, thế nhưng là tài đại khí thô vô cùng. Cũng là bởi vì cái này ta mới biết trên người hắn lại có như thế tốt bao nhiêu đồ vật. Chu Thục Cô ở một bên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm một cận, nói, một cận đạo hữu, đây chính là ngươi ta cơ hội thật tốt, liền liền đăng tiên ti nghiêm khách đạo hữu cũng tại, ngươi còn không tin được chúng ta sao. Một cận chán hơi thấp, lâm vào trầm tư. Ngược lại là Thanh Ngọc đạo nhân, ánh mắt lấp lóe, nói, Hắc Vân thượng nhân, người này danh hảo ta cũng nghe qua, nghe nói không thế nào thích lộ diện, chân dung lại là không biết. Người này ngầm thông ma môn, trong lòng có quỷ, há lại sẽ tùy tiện xuất đầu lộ diện. Nghiêm khách mặt hiện rêu cợt, vung tay lên, giữa sân linh quang khẽ nhúc đích, một đạo toàn thân áo đen bóng người đã là lặng yên hiện hiện. Đầu tóc của hắn khẽ nâng, nói, người này chính là Hắc Vân thượng nhân, ở bên cạnh hắn, còn có hai vị tiên thiên cảnh giới nô buộc, chúng ta thu thập bọn họ, không đáng kể. Thanh Ngọc đạo nhân chăm chú đánh giá giữa sân hư ảnh, một lát sau, hơi hơi ngạch thủ, nói, như thế đến nói chuyện, việc này cũng là làm được. Tất nhiên là làm được. Nô đạo trưởng sắc mặt vui mừng, lại hướng phía một mặt trầm tư một cận nhìn lại, nói. Một cận đạo hữu. Người cân nhắc thế nào? Lão hủ không đề cập tới, nghiêm khách đạo hữu thế nhưng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, thân ở đăng tiên ti, càng là có nhiều đối phó ma môn thủ đoạn, thu thập một vị chỉ là luyện khí 5 tầng người, là đủ. Huống chi, nơi đây còn có mẫu đan tiên tử, Thanh Ngọc đạo hữu, những này tiên thiên cao thủ tại, ngươi còn có cùng lo lắng. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân chính là yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ một cận trả lời. Chỉ có Tôn Hằng, nhíu mày nhìn xem trận kia bên trong hư ảnh, ánh mắt lấp lóe, không biết ra sao ý nghĩ. Thật lâu, một cận mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên. Như thế nào? Nô đạo trưởng lúc này tiến lên hỏi, đạo hữu thế nhưng là có quyết đoán. Ừm. Một cận khẽ gật đầu, lại nhẹ lay động đầu tóc nói, tại hạ cẩn thận đã quen, việc này ta còn là không tham dự. Dừng một chút, nàng tiếng nói trầm dần, nói, kỳ thật đối phó những người này, chư vị đã đầy đủ, nhiều một mình ta không nhiều, thiếu một mình ta cũng không ít. Nàng tiếng nói hạ xuống, những người khác sắc mặt liền có vẻ hơi không dễ nhìn. Mẫu đan tiên tử Chu Thục Cô sắc mặt càng là trầm xuống, lúc này ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, nói, được rồi, một cận đạo hữu nếu không nguyện ý tham gia, vậy chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Người ta có chỗ dựa, sợ cũng là không có thèm những vật này. Nàng tiếng nói cổ quái, một bên một cận cũng là sắc mặt phát lạnh, trên mặt âm tình bất định. Chu Thục Cô đôi mắt chuyển động, quét về phía ở đây tiên thiên, lạnh giọng mở miệng, còn có các ngươi mấy người, có ai là không nguyện ý tham gia, tranh thủ thời gian đứng ra, đừng đến lúc đó cản trở. Tiên tử chuyện này. Phi Vũ Ổ Trương Kỳ Hữu cười chắp tay, có như thế chuyện tốt, chúng ta nào có không vui. Hắn âm thanh mang lấy lòng, bên cạnh hai người cũng là liên tục gật đầu, cũng làm cho Chu Thục Cô trên mặt hàn ý hơi hơi thu liễm, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói cái gì, lại không nghĩ một mặt xấu hổ Tôn Hằng cất bước đi ra, nói, cái này, tại hạ tu vi nông cạn, việc này liền không tham dự. Ngươi nói cái gì? Chu Thục Cô đôi lông mày nhíu lại, trong con ngươi hình như có lửa giận thiêu đốt, nhìn chằm chằm Tôn Hằng từng chữ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tiên tử chỗ tội. Tôn Hằng cất bước nhẹ nhàng, hướng phía một cận bên cạnh tới gần, chậm rãi nói, tại hạ tự nhiên biết rõ chuyến này trăm lợi mà không một tệ, nhưng tại hạ tu vi chưa tiến cấp tiên thiên, loại trang diện này, một cái sơ sẩy liền có thể bỏ mình. Thật sự là thật có lỗi. Ngươi là vị kia đinh đạo hữu giới thiệu qua người tới a? Nô đạo trưởng nhìn xem Tôn Hằng, đột nhiên khinh thường cười một tiếng, lúc ấy vị kia đinh đạo hữu, thế nhưng là lời thề son sắt cho ngươi đánh cược, ta thực sự nhịn không quá nàng, mới miễn cưỡng đáp ứng để ngươi tới. Nghĩ không ra. Ha ha. Được rồi. Đăng tiên ti nghiêm khách quét mắt Tôn Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, một cái không thành tiên thiên phàm nhân, đi tới thì có ích lợi gì nơi. Chớ trì hoãn thời gian, chúng ta chuẩn bị một chút, vậy liền lên đường đi. Chương 196, Địch Phượng. Tại Tôn Hằng tỏ vẻ ra là minh xác cự tuyệt sau đó, nô đạo trưởng một đoàn người lánh nôn vài câu, liền riêng phần mình thi triển pháp thuật, khinh công, hướng phía nơi xa chạy đi. Chân trời, lại thêm có một đạo điểm đen bỗng nhiên hạ xuống, hai cánh vừa thu lại, rơi vào nơi xa rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phi cầm, hẳn là Thanh Ngọc đạo nhân tọa kỵ Hắc Quan Kim Điêu, lại không nghĩ nó đúng là luôn luôn đi theo đám người sau lưng. Ngu xuẩn. Thanh âm lạnh như băng, từ bên cạnh vang lên, lại là phát ra từ cái kia vị diện sắc thanh lãnh nữ tử một cận. Nàng liếc mắt đảo qua Tôn Hằng, mắt mang khinh thường, nói, ngươi cho rằng ta lựa chọn rời khỏi, chính mình liền có thể thối lui ra khỏi. Một cái không vào tiên thiên người tập võ, có thể tại tu pháp người trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, đã là mười phần khó được. Ngươi lại còn đi làm tức giận bọn hắn, ta thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn tốt, còn là vô tri tốt. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh nhạt, không hề tức giận, cũng không có mở miệng giải thích gì tứ. Ngược lại là trước mặt vị này một cận, mặc dù một mặt lạnh lùng, lại là người ác miệng tính tình. Ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta sở dĩ không nguyện ý tham gia, chỉ là bởi vì coi như được đồ vật, với ta mà nói cũng là tác dụng không lớn. Ngược lại là ngươi, một cái nho nhỏ người tập võ, đặt vào như thế cơ duyên không bắt, ngược lại lâm chàng lùi bước, ta thật rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào mới có thể đi đến hôm nay. Đa tạ cô nương quan tâm. Tôn Hằng mặt không biểu tình chắp tay, tại hạ sở dĩ có thể đi đến hôm nay, chính là nhất quán cẩn thận. A. Một cận nhếch miệng lên, quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta nhìn ngươi là cẩn thận quá mức, mặc kệ ngươi. Nói xong tay háo dài phất một cái, thân hình giống như một cái linh yến, con người hướng phía dưới chân núi nhảy tới. Xem nàng bộ pháp, hẳn là vận dụng một môn cực kỳ tinh diệu khinh thân công phu, bất quá toàn thân thanh phong vần quanh, hiển nhiên cũng là gia trì pháp thuật. Thân pháp thi triển, một cận một bước mấy trượng, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa, độc lưu một mặt trầm tư Tôn Hằng đứng ở cái này đỉnh núi nhỏ. Hắn trái phải đảo mắt, những người khác đã xa xa rời đi, nô đạo trưởng một đoàn người càng là ẩn nấp hành tung, chẳng biết đi đâu. Hơi híp mắt lại, Tôn Hằng trong đầu lần nữa hiện hiện vị kia Hắc Vân thượng nhân bộ dáng. Vị này Hắc Vân thượng nhân, hắn lại là tại tiên phường gặp qua một lần. Lúc ấy đinh tĩnh đi vội vàng, kém một chút cùng đối phương đụng vào nhau. Bất quá so sánh với vị này Hắc Vân thượng nhân, cho Tôn Hằng ấn tượng càng sâu, ngược lại là bên cạnh hắn vị kia tiên thiên nô bộc. Vị kia dáng người hùng tráng không thể tưởng tượng nổi, thực lực có thể là tiên thiên trung kỳ đại hán. Tiên thiên trung kỳ cao thủ, liền xem như lúc này Tôn Hằng, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể đối kháng. Bực này cao thủ, có thể đủ chống lại luyện khí 5-6 tầng, cầm trong tay pháp khí tu pháp người. Một khi cẩn thân, đối mặt tiên thiên cao thủ thủ đoạn, tu pháp người ngược lại có thể sẽ rơi vào hạ phong. Mà ví như vị kia thật là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ lời nói. Như vậy, vị kia Hắc Vân thượng nhân sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên suy nghĩ phía dưới, Tôn Hằng dứt khoát từ bỏ hành động lần này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lại nói, lấy hắn nội tình, coi như không có tiên thiên nhất khí đan, tiến cấp tiên thiên cũng bất quá là muộn một chút thời gian mà thôi. Vì hai cái tiên thiên nhất khí đan đem chính mình đặt hiểm địa, thật sự là không có lời. Túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng tuyển một cái cùng Ngô đạo trưởng, một cận phương hướng khác nhau, nhảy xuống đỉnh núi. Nếu việc này không tốt, vậy liền sớm phản hồi đi. Ngự phong xa mặc dù phi hành thời gian không lâu, nhưng nơi đây khoảng cách Hoắc Sơn lại là đã có mấy trăm dặm xa. Tôn Hằng nhảy xuống đỉnh núi, nhắm ngay lúc đến phương hướng, bước dài mở ra, liền thẳng đến Hoắc Sơn mà đi. Hắn thể năng cường hãn, thẳng tắp mà đi, trèo núi lội nước không chút nào dừng lại, mặc dù trên đường đi đều là gập ghềnh khó đi đường núi, đối với hắn nhưng cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ào ào ào. Cách đó không xa, trong khe núi thác nước chảy xiết mà xuống, cá bơi tại trong đó xuyên thẳng, xung quanh chim hót hoa nở, ngược lại là đi tới một chỗ ưu tĩnh tưởng hòa chỗ. Tôn Hằng phi nước đại bước chân ở đây ngừng chân, quét mắt bốn phía, hài lòng nhẹ gật đầu, tìm một khối bóng loáng nham thạch, ngồi lên, làm sơ nghỉ ngơi. Ngự phong xa tại không trung đi thẳng về thẳng, mà hắn lại muốn trèo đèo lội suối, ngang nhau khoảng cách, lại muốn phí sức rất nhiều. Dù cho lấy Tôn Hằng thể năng, đi như thế xa, lúc này cũng là không khỏi có chút dã rời. Lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn, thầm vận khí tức, khôi phục thể lực. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ đem treo ở bên hông âm hồn hồ lô lấy xuống. Đoạn trước thời gian, hắn vì đột phá tới nội khí cảnh giới viên mãn, cũng không hao tổn tinh huyết đến tế luyện cái này huyết luyện pháp khí. Chỉ có mấy ngày nay, mới bắt đầu chính thức tế luyện. Bây giờ, cũng là có thể hơi thao túng cái này âm hồn hồ lô. Nhưng nghĩ đến trước đó không lâu vị kia Ngô đạo trưởng mà nói, lại làm cho Tôn Hằng sắc mặt có chút âm trầm bất định. Nhìn chằm chằm trong tay hồ lô trầm tư nửa ngày, hắn sắc mặt biến huyễn, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi thầm than chính mình dĩ nhiên là bởi vì người ta một câu nói liền nghi thần nghi quỷ. Hơi hơi thổ khí, Tôn Hằng ngưng thần, nhẹ nắm trong tay âm hồn hồ lô. 3. Một tiếng vang nhỏ, miệng hồ lô lúc này nhảy ra, rơi xuống một bên. Cùng lúc đó, một cỗ đen trầm vũ khí từ trong hồ lô bay ra, trong chớp mắt liền bao phủ trên không mười mấy thước chỗ. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, đen trầm vũ khí phạm vi bao phủ vẫn còn tiếp tục mở rộng. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, ví như đem trong hồ lô Quỷ La Yên toàn bộ phong xuất, trải rộng ra mà nói, sợ là có thể có gần nửa mẫu rộng lớn. Bất quá, hắn tế luyện vật này thời gian ngắn ngủi, cũng không thể thao túng nhiều như vậy Quỷ La Yên, coi như chỉ là trên không những này, hắn cũng ngự sử gian nan, chỉ có thể để bọn chúng ở phía trên tung bay, căn bản làm không được động tác khác. Từ xa nhìn lại, Quỷ La Yên giống như một mảnh màu đen đám mây, trôi nổi tại trong núi cái này ưu tĩnh chỗ, để cho nơi đây bằng thêm một loại âm rất sợ sợ cảm giác. Quỷ La Yên bao phủ phía dưới, âm trầm chi khí khắp bốn phương, bốn phía chim hót thanh âm trong nháy mắt tận hóa không có, phía dưới trong nước sông cá bơi cũng hướng xuống lặn xuống, thân hình dán vào cuối cùng, run lẩy bẩy. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn xem cái thanh kia ánh nắng toàn bộ che chắn hắc vân nhẹ nhàng cười một tiếng, liền phải làm phép thu hồi. Ba ba. Ba ba. Đúng vào lúc này, một trận thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay, từ đối diện xa xa truyền đến. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Theo âm thanh nhìn lại, liền thấy nơi xa cây rừng lắc lư, tại suối nước khác một bên, một vị dáng người cao gầy, gánh vác quỷ dị cờ phướn nam tử cao gầy chậm rãi đi ra rừng rậm. Nam tử hơi ngang đầu tóc, hai mắt nheo lại nhìn về phía nửa không trung Quỷ La Yên, chỉ hoan âm thanh mở miệng, như thế bảo bối, dĩ nhiên là rơi một vị không vào tiên thiên người tập võ trong tay, chẳng phải là đáng tiếc. Ừm. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, ngưng thần hướng đối phương nhìn lại, người này một thân âm lãnh chi khí, đi đường mằng gió, thể chất thông thấu, lại là một vị tu pháp người. Bất quá người đến ngữ khí bất thiện, địch ý mười phần. Ngay lập tức hắn hơi cau mày, nói, tại hạ tế luyện pháp khí, tự hỏi không có tội qua các hạ à. Tại sao không có đắc tội? Địch Phược khỏe miệng hơi vện, mắt mang khinh thường liếc nhìn Tôn Hằng, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, nơi đây chính là ta Địch Phược địa bàn, ngươi ở chỗ này phóng xuất Quỷ La Yên, đã quấy rầy ta tu hành, chẳng lẽ không phải có lỗi? Quỷ La Yên. Tôn Hằng lông mày nhíu lại, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, các hạ thế nào biết vật này tên là Quỷ La Yên? Quỷ La Yên, âm hồn sát, độc vân chướng vân vân, bực này vân vụ hình dáng đồ vật, bên ngoài lộ vẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, không xuất thủ dò xét phóng xuất uy năng, cơ hồ không cách nào phân biệt. Mà người này, đúng là một chút liền nhận ra chính mình trong tay chính là Quỷ La Yên. Nghĩ đến trước đó không lâu vị kia Ngô đạo trưởng trong miệng mà nói, Tôn Hằng trong lòng không khỏi trầm xuống, càng là lửa giận dâng lên. Quả nhiên, trên tay mình âm hồn hồ lô, cũng bị người trong bóng tối động tay động chân. Chương 197, đấu pháp. Hắc hắc. Mắt thấy Tôn Hằng thần sắc biến hóa, Địch Phược cũng là cười gằn, nhẹ lay động đầu tóc, ngược lại là rất cơ linh, đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng cái kia quỷ dị cờ phướn đã là ly thể mà lên, phá không mà đi, hóa thành một tia ô quang, thẳng tắp xuyên vào cái kia trôi nổi tại bên trên bầu trời Quỷ La Yên bên trong. Ô! Cờ phướn đi vào, lúc này có đạo đạo bóng xám từ cái kia quỷ dị cờ xí bên trong bay ra, tụ hợp vào Quỷ La Yên, thê lương quỷ khiếu thanh âm, giữa trời vang lên. Cùng lúc đó, Tôn Hằng chỉ cảm thấy bên hông chấn động, lúc này vội vàng lấy tay. Lại không ngại cái kia âm hồn hồ lô đột nhiên bay ra, thế như chớp giật, đầu ngón tay hắn chỉ là sát qua hồ lô bên dưới, liền thấy nó đã là trốn vào không trung cái kia mây đen bên trong. Âm hồn hồ lô lơ lửng không trung, miệng hồ lô phun ra kéo dài hắc khí, trong chớp mắt, trên không Quỷ La Yên đã là hóa thành nửa mẫu lớn nhỏ. Mà cái kia quỷ dị cờ phướn, nhưng là đột nhiên thu nhỏ, đột nhiên trốn vào trong hồ lô. Sau một khắc, trong hồ lô lần nữa phong xuất đạo đạo thê lương kêu sợ hãi oan hồn, tại cái kia mây đen bên trong xuyên thẳng, càng có vô số bích lân quỷ hỏa, thỉnh thoảng thoáng hiện. Giữa sân vốn là âm rất sợ sợ khí tức, có cái kia oan hồn, bích hỏa gia trì, đột nhiên tăng vọt. Mây đen xoay tròn, giữa trời hóa thành một cái vòng xoáy, che cản ánh nắng, cũng làm cho cái này nho nhỏ khe núi trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu bên trong. Giữa rừng núi, vô số chim bay bởi vì không chịu nổi cái kia cổ âm trầm chi khí, nào toa toa liên tiếp từ trên cây cối rơi xuống, không một tiếng động. Dòng chảy bên trong, từng đầu cá bơi xoay chuyển cái bụng, trôi nổi tại mặt nước, vô thanh vô tức chết đi. Cỏ cây khô héo, hoa tươi tàn lụi. Liên liên cái kia sinh trưởng không biết trải qua nhiều năm che trời cây cối, cũng lá xanh biến vàng, sinh cơ dần dần tiêu tán. Một thoáng thời gian, giữa thiên địa đều là một mảnh điệu hữu, sinh cơ không còn sót lại chút gì, thậm chí liền liền thác nước kia dòng nước thanh âm, đều thay đổi tinh mịch. Chỉ có cái kia bao phủ một phương chân trời mây đen vòng xoáy, tại hư không lơ lửng, chiếu nặng đặt ở trong lòng. Liên liên Tôn Hằng, lúc này cũng không thể không vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn thân nổi lên nhàn nhạt kim quang choáng, mới quét tới trên thân khó chịu. Ngươi trong tay âm hồn hồ lô xác thực không kém, bất quá cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu ta trong tay định hồn phiên, cả hai tương hợp, mới xem như hoàn chỉnh âm hồn hồ lô. Phóng xuất, cũng là Bích Lân Quỷ La Yên. Địch Phược ngẩng đầu nhìn lên trời, cười gằn, nói, đáng tiếc, luyện hóa bảo vật này tiêu hao tinh huyết thực sự quá lớn, ta một người tế luyện không còn chút sức lực nào, đành phải lựa chọn cái này biện pháp, cho nó chọn lựa một chút túc chủ đến thôn phệ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, âm hiểm cười nói, ngươi có thể luyện hóa bảo vật này, nhất định tinh huyết tràn đầy, không kém tiên thiên, đem ngươi sau khi thôn phệ, một hai năm bên trong, vật này cũng sẽ không tạo phản. Thì ra là thế. Bóng loáng trên mặt đá, Tôn Hằng kim thân ảm đạm, cầm đao mà đứng, nghe vậy điểm nhẹ đầu tóc, mặt không biểu tình nhìn về phía Địch Phượng, nói, các hạ tính toán không tệ, chuyện cho tới bây giờ, có thể hay không trả lời tại hạ một vấn đề. Địch Phượng lúc này tâm tình thật tốt, hắn thấy Tôn Hằng càng là một kẻ hấp hối sắp chết, nghe vậy tự không gì không thể cười nói, có thể à, ngươi hỏi đi. Các hạ là luyện khí mấy tầng tu vi? A. Địch Phượng bờ môi bĩu một cái, có chút buồn cười nhìn xem Tôn Hằng, như là nhìn xem một cái không biết lượng sức đồ đần. Ngay lập tức nhẹ lay động đầu tóc, nói, mà thôi, nếu đều đến lúc này, nói cho ngươi cũng là có thể. Ta năm nay 60 có 3, mặc dù nhập đạo chậm chút, nhưng cũng có luyện khí 4 tầng tu vi, bất quá tăng thêm cái này âm hồn hồ lô, liền xem như luyện khí 5-6 tầng tu sĩ, thực lực cũng chưa chắc có thể bằng qua được ta. Tu pháp người cùng người tập võ một cái chỗ khác biệt, chính là đối ngoại vật ỷ lại cực cao. Một vị luyện khí 6-7 tầng tu pháp người, ví như thân không bên cạnh vật, thậm chí đánh không lại một vị luyện khí 3 tầng cầm trong tay pháp khí tu sĩ. Có bản đầy đủ âm hồn hồ lô Địch Phượng, tại Đông Dương phủ rất nhiều tu pháp người bên trong, thực lực cũng xem là không tệ. Ví như là người tập võ muốn đối phó hắn, trừ phi là tiến cấp tiên thiên trung kỳ, mới tính đủ tư cách. Mà toàn bộ Đông Dương phủ, mới chỉ là mấy vị tiên thiên trung kỳ cao thủ. Còn như Tôn Hằng, hắn liền tiên thiên đều không phải là. Địch Phượng đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, lại phát hiện đối diện Tôn Hằng biểu lộ lại là bưng lòng. Dạng này a? Tôn Hằng điểm nhẹ đầu tóc, nói, nếu như thế, vậy ta an tâm. Cái gì? Địch Phượng sững sờ. Sau một khắc, hắn đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn, cái kia trên tảng đá Tôn Hằng thân ảnh, đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhanh! Cơ hồ vượt ra khỏi hắn phản ứng nhanh. Giữa hai người khoảng cách vượt qua 10 trượng, ở giữa còn cách một dòng sông nhỏ, Tôn Hằng vượt qua nơi đây khoảng cách, lại phảng phất thuần gì. Đôi mắt bên trong có đao quang lóe lên, một cỗ phát ra từ đáy lòng báo động đã để Địch Phược khắp cả người phát lạnh. Vù vù. Bất quá thân là tu pháp người, hắn tự nhiên có đối mặt vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm thủ đoạn. Nhưng gặp Địch Phược trên thân linh quang lóe lên, một tầng hơi mỏng quang cháo đã là đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong. Pháp y kìa. Trên người hắn quần áo, lại có tự động hộ thể năng lực. Nhưng ngay cả như vậy, Địch Phược trong lòng hàn ý lại không có chút nào giảm bớt. Trong tay pháp quyết khẽ trụ, hắn thân hình giống như bị dẫn dắt, hóa thành một cái bóng mờ, hướng về sau bay ngược mà đi. Xoẹt xẹt. Mang theo một chút điện hoa đao quang, trong chớp mắt chạm phá pháp y liễu phòng ngự, dư lực bộc phát, trực tiếp đánh vào Địch Phược trước ngực. Bành. Một tiếng vang trầm, Địch Phược yết hầu ngọt ngọt, trên thân pháp y liễu linh quang kịch liệt run rẩy, đột nhiên bạo tán ra. Tật. Không lo được ngực truyền đến đau đớn, Địch Phược rút lui trên đường, phun máu giống to. Bạch. Thanh âm vừa dứt, một tia ô quang đã là trong nháy mắt từ bên hông hắn xuyên ra, đống dưng run lên, xuất hiện tại cái kia lần nữa chém vụt mà tới đao quang trước đó. Đinh. Thanh thúy như ngọc thanh âm giữa trời vang vọng, một đạo vô hình gợn sóng tại Địch Phược trước người bộc phát. Gợn sóng lắc lư, càng là đem Tôn Hằng đẩy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cái kia chặn đường Tôn Hằng trường đao ô quang, cũng hiện ra hình dạng, lại là một viên màu xám bên trong mang theo trắng bệch lá cây. Cái kia lá cây như là thấp kém ngọc thạch điêu khắc mà thành, nhưng cũng sinh động như thật, thậm chí có thể làm khoảng không vặn mẹo, tựa như thật là một viên chịu đủ phơi gió phơi nắng lá rụng. Nhưng chính là cái này nhìn qua xé ra là ngọc vỡ lá, đúng là chặn Tôn Hằng đột nhiên bạo khởi lăng lệ đao quang, thậm chí đem hắn bước lui. A, mà lúc này Địch Phượng túi đầu nhìn mình trước ngực, lại chi độn phát hiện chính mình lồng ngực đúng là máu me đầm địa, xương sườn đứt gãy, bên trong ngũ tạng cơ hồ đều hoàn toàn bại lộ đi ra. Lúc này mới xông lên ý thức kịch liệt đau nhức cùng xuất phát từ nội tâm hoảng sợ cùng ngạc nhiên, để cho hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến đỏ, miệng lớn mở ra, phát ra kiệt tê nội tình bên trong gào thét. Cho ta xé hắn. Ra lệnh một tiếng, bầu trời bên trong cái kia nửa mẫu mây đen đã là hướng phía Tôn Hằng phủ đầu bao phủ xuống. Nơi đây chính là một chỗ khe núi, bốn phía dai sơn nham, Bích Lân Quỷ La Yên cơ hồ đem phía trên toàn bộ bao phủ, lúc này vừa rơi xuống, muốn chạy trốn cũng là không chỗ có thể trốn. Như thế khổng lồ mây đen phủ đầu bao phủ xuống, thế như trời nghiêng, khổng lồ uy áp càng làm cho Tôn Hằng thân hình siết chặt, cứng đờ tại chỗ. A! Một tiếng thê lương, thảm thiết thét lên, dẫn đầu từ mây đen bên trong truyền đến, thanh âm chợt cao chợt thấp, bách chuyển thiên hồi, mang theo cỗ sâu sắc oán hận, ô khóc, như là thép nguội, thẳng vào Tôn Hằng náo hải. Quỷ khiếu nhập hồn, Tôn Hằng không khỏi thân hình nhoáng lên, trong hai con ngươi đã là một mảnh mờ mịt. Nhưng hắn rốt cuộc ý chí kiên định, trong đầu lúc này có kim quang hiện hiện, cự Phật hiện thân, trong nháy mắt liền đem cái kia quỷ khiếu thanh âm ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng lúc này, mây đen cũng phủ đầu bao phủ xuống. Mắt tối sầm lại, hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh, mang theo thê lương kêu sợ hãi, giữa trời vọt tới, hóa thành đạo đạo quỷ trảo, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Chương 198, oanh sát. Quỷ trảo vô thanh vô tức, lại tốc độ kinh người, càng có quỷ hơn tiếng khóc quanh quẩn một chỗ bên hai, loạn tâm thần người. Sát thân. Tôn Hằng trong lòng ngưng tụ, thức hải bên trong thương viên nhảy một cái, bên ngoài cơ thể sát khí ngưng tụ, một đầu mắt thường không thể gặp giữ tợn viên hầu hiện hiện tại chỗ. Đối mặt loại này quỷ vật, sát thân vừa có thể khắc chế. Xì. Quỷ trảo hư ảo, sát thân đồng dạng không phải là vật thật. Cả hai chạm vào nhau, dĩ nhiên là phát ra tiếng vang kỳ dị. Cái kia đạo đạo quỷ trảo bị sát khí làm hao mòn, lúc này hóa thành từng sợi hơi khói, hướng phía Bích Lân Quỷ La Yên tán đi, qua trong giây lát không ngờ lần nữa hồi phục nguyên hình. Mà sát thân lay động, Tôn Hằng cũng là khắp cả người phát lạnh, không thể không toàn lực vận chuyển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mới gánh cái kia cố lanh ý. Nhưng lúc này đưa mắt chung quanh, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bích Lân Quỷ La Yên bao phủ phía dưới, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một chút bích hỏa lúc gần lúc hiện. Mà lại, Quỷ La Yên xen lẫn Bích Lân Quỷ hỏa, làm hao mòn vạn vật lực lượng, cũng là tăng gấp bội, lúc này giữa trời khẽ quấn, đã là đem hắn bao khỏa ở bên trong. Một cỗ kinh người ăn mòn lực lượng, cũng từ bốn phương tám hướng lao qua, căn bản không chỗ có thể trốn. Hô! Đen tối bên trong, có tiếng gió cuốn lên, tựa như cuồng phong quét sạch, vô số đạo đao quang, thoáng qua chiếu rọi toàn trường. Cuồng phong loạn vũ. Đao quang kia, đánh rất tàn phong, càng là mang theo từng tia điện quang, bổ ra đen tối, bọc lấy Tôn Hằng hướng phía trước điên cuồng sông. Nhảy một cái mười trượng. Bạch. Bạch. Đao quang chớp động, tại cái này mây đen bên trong trái đột phải sông, thế đầu cuồng mãnh kinh người. Nhưng thế nhưng, mặc hắn trái đột phải sông, đúng là từ đầu đến cuối không thể đột phá cái kia Bích Lân Quỷ La Yên bao phủ biên giới. Chanh. Đao thanh kêu khẽ, đem một đầu từ phía sau đánh tới quỷ trảo chặt thành khói xanh. Tôn Hằng cũng dừng bước lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía bốn phương. Vẫn như cũng là đen kịt một màu. Dù cho lấy hắn thị lực, cũng nhìn không thấy một mét có hơn tình huống, tất cả phản ứng, tất cả đều đến từ nhục thân đối với ngoại giới cảm giác. Cái này Bích Lân Quỷ La Yên, lại còn có mê hồn hiệu quả, vừa ở vào trong đó, liền khó phân biệt phương hướng. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, đã sớm vọt ra vài dặm có hơn, làm sao đến mức còn bị cái này di động chậm chạp mây đen bao khỏa. Tu pháp nhân thủ đoạn, quả thật khó chơi. Ô, ai hoán, không cam lòng quỷ tiếng khóc, phảng phất kề sát ở bên thai vang lên. Mặc dù không thể mê hoặc Tôn Hằng tâm thần, nhưng cũng có thể để lòng người sinh bực bội, ứng đối thất thố. Trừ cái đó ra, còn có cái kia ở khắp mọi nơi Bích Lân Quỷ La Yên, không giờ khắc nào không tại làm hao mòn lấy hắn sát thân, kim thân. Lại thêm có mấy đạo âm lãnh chi khí, thình lình liền vô thanh vô tức đánh tới. Đây là Bích Lân Quỷ La Yên bên trong nuôi nhốt oan hồn. Bọn chúng không có thực chất, bất tử bất diệt, quỷ trảo tìm tòi, chỉ cần sát bên trà sát, Tôn Hằng kim thân liền sẽ ảm đạm thất xác, đụng vào chỗ càng là cơ bắp cứng ngắc, cơ hồ mất đi khống chế năng lực. Giống như lúc này, âm phong tái khởi, càng là mang theo một chút Bích Lân Quỷ hỏa, như là trọng chủ y, từ bốn phương quanh tới. Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, trong tay trường đao trong nháy mắt chém ra. Nghịch phong thất sát thức. Bành. Lôi vẫn đao có phá pháp năng lực, sát khí cũng có thể làm hao mòn oan hồn lực lượng, nhưng gặp giữa sân đao quang lóe lên, mấy đạo đánh tới oan hồn, liền bị hắn lần nữa chém thành khói xanh, tản vào mây đen bên trong. Bích Lân băng tán, rơi vào dưới chân đá núi, lúc này ăn mòn ra từng cái không biết bao sâu lỗ nhỏ. Nhưng những này oan hồn, chỉ cần cùng hơi khói một hợp thành, liền có thể lần nữa khôi phục lại, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Ừm. Bên ngoài sân, cây một cây đại thụ mà đứng, sắc mặt trắng bệnh Địch Phược tay bấm ấn quyết, nhìn xem giữa sân cái kia không ngừng nhấp nhô Bích Lân Quỷ La Yên, biểu lộ cũng là có chút âm tình bất định. Bích Lân Quỷ La Yên uy lực, hắn biết rõ. Liền xem như tiên thiên cao thủ, đi vào bị oan hồn bích hỏa cuốn lấy, không bao lâu cũng sẽ cốt nhục tan rã, hồn phi phách tán, bị âm hồn hồ lô triệt để luyện hóa. Nhưng cái này người, tu vi còn không đến tiên thiên, qua lâu như vậy, lại còn nhảy nhót tương bừng, không chút nào lộ vẻ xu hướng suy tàn. Bất quá, ngươi càng mạnh, tinh huyết cũng liền vừa sung túc. Nhếch miệng cười một tiếng, lại không nghĩ kéo tới trước ngực vết thương, để cho địch phược biểu lộ mãnh liệt hiện vật mèo. Đi chết đi. Một tiếng gầm nhẹ, theo hai tay của hắn chỉ một cái, giữa sân Bích Lân Quỷ La Yên tái khởi biến hóa. Cái kia hai mươi mấy đạo oan hồn bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một đầu người khoác áo bào đen, mặt như vòng xoáy kinh khủng đồ vật. Âm trầm chi khí, giống như thực chất đem nó bao khỏa. Ô! Quỷ khiếu thanh âm, để cho giữa sân nửa mẫu mây khói chợt hiện gợn sóng. Hô! Tiếng gió rít gào, đầu kia kinh khủng đồ vật, đột nhiên vọt tới, đã là một đầu đâm vào mây khói bên trong. Kỳ uy thế hung mãnh, phảng phất có thể đem cái này đại địa cũng cho xô ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Địch Phược cười lạnh, nhìn ngươi có chết hay không. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt ý cười liền cứng tại chỗ. Giữa sân mây đen cũng không thể trở ngại hắn ánh mắt, cho nên bên trong tình cảnh hắn nhìn thật sự rõ ràng. Đã thấy cái kia bị mây đen bao khỏa Tôn Hằng, đột nhiên thân hình dừng lại, đại điệu đống nhiên trầm xuống, song khí thành hình tròn dọc theo dưới chân hắn hướng bốn phía tiêu tán. Mà hắn thân ảnh, thì chia ra làm bảy, trường đao bạo trảm, chân đạp băng liệt đại địa, cùng cái kia kinh khủng quỷ vật thẳng tác đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia kinh khủng quỷ vật lúc này tán thành vô số hơi khói, chui vào Bích Lân Quỷ La Yên bên trong. Địch Phược sắc mặt cứng ngắc, đôi mắt bên trong lấp loé không yên, một lát sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng, coi như thế lại có thể thế nào. Oan hồn hầu như bất tử bất diệt, mà loại trình độ này bộc phát, ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Lần này, mặc ngươi nhục thân mạnh hơn, cũng là thai kiếp khó thoát. Trong ngôn ngữ, hắn hai con ngươi lần nữa sáng lên, vẫn như cũ lòng tin mười phần. Giữa sân, cái kia từng đầu tiêu tán oan hồn, bị Bích Lân Quỷ La Yên gia trì, lần nữa khôi phục nguyên hình. Mà lúc này Tôn Hằng cũng sắc mặt ngưng trọng đứng ở giữa sân, mặc dù mắt không thể gặp, nhưng này từng đạo âm lãnh khí tức khôi phục, hắn lại là cảm giác nhất thanh nhị sở. Nghĩ không ra, loại trình độ này chém giết, bọn chúng vẫn như cũ không chết. Hẳn là, phải đem cái này Bích Lân Quỷ La Yên làm hao mòn sạch sẽ. Hắn sát thân cùng lôi vẫn đao, xác thực có thể đối oan hồn cùng Bích Lân Quỷ La Yên tạo thành tổn hại. Nhưng nếu muốn đem dựa vào này đem giữa sân Quỷ La Yên làm hao mòn sạch sẽ, Tôn Hằng tự hỏi còn làm không được. Hơi hơi trầm tư, hắn đã là hai mắt nhắm lại, sát thân thu hồi, liền liền kim thân ánh sáng cũng thay đổi ảm đạm rất nhiều. Quanh người khí lưu cuốn lên, hóa thành từng tia khí lưu màu trắng, hướng phía hắn miệng núi vọt tới. Ngoại giới, Bích Lân Quỷ La Yên ở khắp mọi nơi, từng đạo âm lãnh chi khí cũng đang vô thanh vô tức đánh tới. Tất cả mọi thứ, không cần nhãn quan, thông qua nhục thân cảm giác, hắn vẫn như cũ quan sát nhất thanh nhị sở. Mà lúc này, tại hắn trong bụng, từ ngoại giới tụ hợp vào khí lưu, đang áp xúc, xoay tròn. Theo thân hình hơi hơi chìm xuống, tại cái kia ấm lãnh chi khí cập thân một sát na, Tôn Hằng ngực bụng đột nhiên rụt lại, miệng lớn mở ra. Hống! Cuồn cuộn sóng âm, giữa trời nổ tung. Sư hướng công! Kinh khủng sóng âm, như là thiên địa mới sinh thời điểm vang lên sấm rền, mang theo cỗ chí cương chí dương lực lượng, quét ngang toàn trường. Sóng âm lướt qua, cái này nho nhỏ khe núi nơi hư không, phảng phất tại giờ khắc này bị no bạo, mắt trần có thể thấy, đột nhiên vừa tăng. Sau một khắc, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang, tại khe núi ở giữa quanh quẩn, cây rừng cuồn vũ, thân cảnh bắn bay, đại địa nứt ra. Cuồng bạo sóng âm, điên cuồng qua lại càn quét lấy bốn phương. Nơi đây địa hình đặc thù, cũng gia tăng thật lớn sư hống công lực sát thương. Tôn Hằng âm ba công rất mạnh, nay chủ yếu nhờ vào hắn đối với nhục thân tinh vi đến cực hạn trường khống. Hắn có thể đem tàn phá không chịu nổi đào hân thổi ra mỹ diệu tiếng nhạc, tự cũng có thể đem một môn vốn là cường hạn âm ba công, đào móc ra cực hạn công hiệu. Hắn cường hạn thể năng, cũng làm cho sư hống công đủ để bộc phát ra để cho người ta hoảng sợ uy năng. Nhất là phục dụng lôi quả thời điểm, Tôn Hằng cảm nhận được này thiên địa ở giữa lôi đỉnh chấn động thanh âm, gia trì ở sư hống công phía trên, càng là mang theo cỗ chí cương chí dương lực lượng. Lúc này tiếng giống sau đó, sóng âm quanh quẩn, âm trầm chi khí bị tiếng sấm vang rền, tại chỗ trống không. Bích Lân Quỷ La Yên đột nhiên thay đổi thưa thớt, bên trong cái kia từng đầu oan hồn, cũng lộ vẻ ảm đạm hư vô. Tôn Hằng mở hai mắt ra, bước chân đạp mạnh, thân hình đón gió cuốn vũ, như kiều hiểu vân long, chia ra làm bảy, phóng tới bốn phương. Tại hắn trong tay, lôi vẫn đao lóe lên từng tia điện quang, theo trường đao vũ động, điện quang đột nhiên sáng rõ. Vân long thất biến, nghịch phong thất sát thức. 7749 đạo ánh đao, mang theo đạo đạo lôi đỉnh chi lực, quét ngang toàn trường. Đùng đùng, điện quang lấp lóe, giữa sân đột nhiên vang lên thê lương quỷ khiếu, mây khói co rụt lại, một cái đen nhánh hổ lô lúc này từ không trung rơi xuống. Giữa thiên địa, hồi phục quang minh. Ào ào ào. Cách đó không xa, cành lá bay tán loạn, một đạo chật vật bóng người đang hướng lên trên mới đỉnh núi điên cuồng chạy trốn. Địch Phược mắt mang hoảng sợ, bối rối, giữa mũi miệng càng là có máu tươi tràn ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này không vào tiên thiên cảnh giới, bị hắn coi như trong lòng bàn tay đồ chơi người, dĩ nhiên là đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra để cho hắn cũng theo đó hoảng sợ thực lực. Trốn! Mau trốn! Cong! Bên hai đột có đao minh thanh âm vang lên. Địch Phược hai con ngươi vừa mở, đột nhiên chuyển thân, liền thấy hơn 10 đạo đao quang đã là đối diện chém tới, rất có đem hắn phân thây tại chỗ chi ý. Tật! Một tiếng nôn nóng quát, viên kia màu xám ngọc diệp lần nữa hiện hiện, ngọc diệp tung bay, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt, đã là đem hắn trước người vây kín mít ở bên trong. Đao quang cuồng vũ, vô số đao ảnh trong chớp mắt chẳng đến, mà ngọc diệp lắc lư, gợn sóng nhấp nô, đúng là từng cái ngăn cản bên ngoài. Đinh! Thanh thúy thanh âm vang lên, Tôn Hằng bước ra rút lui. Chặn! Chặn lại! Địch Phược mắt lộ cuồng hỉ, trong tay không thể ngăn chặn nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng sau một khắc, một cỗ cuồng bạo sóng khí, đột nhiên từ tiền phương vọt tới, tiếng sấm vang rền, trong chớp mắt đem hắn cuốn vào trong đó. Sư Hương Công! Bất quá không giống với vừa rồi cái kia một cái, lần này Sư Hương Công, sóng âm hội tụ, chỉ nhằm vào một cái phương hướng. Mà sóng âm lướt qua, Địch Phược thân hình nhưng là trực tiếp bị sóng âm đánh nát. Thành cặn bã. Chương 199, sát thân dị biến. Bóng loáng sơn nham bên trên, Tôn Hằng thần sắc tự nhiên khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đó, hai con ngươi đang mở hí, có kim quang như ẩn như hiện. Bốn phía là một mảnh hỗn độn khe núi, thác nước chút xuống, dọc theo đạo đạo mới tinh khe danh bốn phía chảy xuôi. Trước đó không lâu chém giết, không tính cùng Đinh Tĩnh thử tay nghề, hẳn là hắn đối mặt tu pháp người trận đầu. Mà trận chiến đấu này, cũng làm cho Tôn Hằng đối tu pháp người, cùng mình thực lực sâu cạn có chút hiểu rõ. Hơn 5 năm tiền, hắn vừa vặn tiến cấp kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7 thời điểm, liền có thể đánh với tiên thiên một trận. Mà lúc này, hắn đã là thần công tầng thứ 7 hậu kỳ, thực lực viễn siêu lúc trước. Nhưng tiên thiên về sau, võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt. Những năm gần đây Tôn Hằng gặp được tiên thiên cao thủ, không khỏi là tiến cấp tiên thiên về sau, thực lực liền cơ hồ chỉ trệ không tiến. Mà cái này, cũng làm cho hắn đối với thực lực mình sâu cạn, vô pháp có thực sự hiểu rõ. Phổ thông tiên thiên cao thủ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng tiên thiên trung kỳ, lại là đưa mắt khó tìm, cùng lúc này Tôn Hằng mạnh yếu, cũng vô pháp hình thành so sánh. Bây giờ, cùng luyện khí 4 tầng tu pháp người một trận chiến, cũng là tính có chút so sánh. Vừa rồi chém giết, tác động đến phạm vi cực lớn, nhưng trên thực tế đối với Tôn Hằng mà nói, cũng không coi là cỡ nào hung hiểm. Thậm chí, liền liên tiếp nổ tung phát sinh tiềm lực thất tinh điểm huyệt thuật, hắn cũng không thi triển. Đương nhiên, bởi vì thực lực tăng tiến. Bây giờ thất tinh điểm huyệt thuật, dù cho thất tinh toàn khai, cũng bất quá có thể tăng Tôn Hằng 4 thành lực lượng. Chỉ bất quá, cho dù là 4 thành, lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố tăng phúc. Trái lại, Địch Phược thủ đoạn kỳ thật cũng không hề yếu. Âm hồn hồ lô phóng xuất bích lân quỷ la yên cường hãn kinh khủng, mê hồn, mê tâm, ăn mòn nhục thân, các loại thủ đoạn đều không phải là phổ thông tiên thiên cao thủ có thể chống cự. Huống chi, quỷ yên bên trong còn có mấy chục đạo bất tử bất diệt oan hồn ẩn hiện, đối người tập võ mà nói, cơ hồ khó giải. Như không phương pháp phá giải, tất nhiên sẽ cốt nhục tan rã, hồn phi phách tán. Nhưng Tôn Hằng ý chí kiên định, thức hải có cự Phật trấn áp, kim thân, sát thân, càng có thể ngăn cản ăn mòn lực lượng. Coi như không có chí cương chí dương Sư Hướng Công, đem hết toàn lực mà nói, đồng dạng có thể kích phát lôi vẫn đao lôi đỉnh chi lực, phá vỡ bích lân quỷ la yên. Mà không pháp khí xem như ỷ vào tu pháp người, thực lực giảm mạnh, bị hắn đuổi kịp sau đó, hầu như đao chém vào, vừa hô hoanh sát. Tổng thể mà nói, không phải Địch Phược thủ đoạn yếu, mà là Tôn Hằng thực lực quá mạnh. Thiên thiên trung kỳ. Trên mặt đá, Tôn Hằng thổ khí phát ra tiếng, sắc mặt bình thản. Thực lực mình, toàn lực bạo phát xuống, ứng với tiên thiên trung kỳ người tập võ sắp xỉ như nhau. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những năm gần đây, Tôn Hằng xem khắp Tam Hà bang võ học, đã biết mình học kim cương bất hoại thần công là bực nào cường hãn. Đừng nói hiện nay tiên thiên võ kỹ xuống dốc, sợ sẽ là võ học hưng thịnh thời điểm, môn thần công này cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Tầng thứ 7 hậu kỳ kim cương bất hoại thần công, chống lại tiên thiên trung kỳ, cũng không tính quá mức khoa trương. Còn như sát thân, môn công pháp này xác thực cường hãn. Nhất là đối mặt oan hồn cùng quỷ la yên ăn mòn lực lượng thời điểm, ngưng tụ sát khí, tại kháng tính bên trên, thậm chí đủ có thể cùng Tôn Hằng kim thân tương xứng. Sát thân phá pháp, quả thật như lời đồn có kỳ hiệu. So sánh với nhau, kim cương bất hoại thần công tuy mạnh, nhưng không có bực này diệu dụng. Nhưng sát thân, Tôn Hằng tập luyện thời gian rốt cuộc còn thiếu. Trên thực tế uy lực, kỳ thực cũng không tính mạnh, chủ yếu vẫn là dựa vào thương viên hồn phách cường hãn trèo trống. Mà lại, sát thân đối pháp thuật hữu dụng, nhưng đối mặt người tập võ thủ đoạn, tác dụng cũng không lớn. Hống. Tại Tôn Hằng quanh người, một đầu hư ảo viên hầu thân ảnh đang gào thét, lần đầu thôn phệ khí huyết sát khí, hơn nữa còn là đến từ một vị luyện khí 4 tầng tu pháp người, cũng kích phát nó tiềm ẩn hung tính. Đỏ tươi hai con ngươi, phóng xuất cỡ một tấc hồng mang, Tôn Hằng thân hình tầng ngoài cái kia huyết dịch đường vân, càng là thanh tẩy hiện hiện, hướng phía bên trong nhục thân đồng hóa mà đi. Chấn. Đôi mắt ngưng tụ, toàn thân kim quang tỏa ra, trong nháy mắt đem cuồng bạo thương viên ép vào ý thức chỗ sâu. Đưa tay, khiếp mắt nhìn nhìn cái kia da thịt tầng ngoài hiện hiện đen nhánh huyết mạch, Tôn Hằng nhịn không được khẽ nhíu mày. Lấy hắn nhục thân cảm giác năng lực, tự nhiên có thể rõ ràng đem tự thân biến hóa toàn bộ trường khống. Ngay tại vừa vặn, hắn nhục thân dĩ nhiên là phát sinh một loại kỳ dị cải biến. Kia là từ trên bản chất phát sinh biến hóa. Làn da lỗ chân lông biến lớn lớn, bộ lông màu đen từ da thịt tầng ngoài hơi hơi thăm dò, cơ bắp cũng có nhỏ bé cải biến. Nguyên bản thuộc về hung thú hắc bối thương viên hình dáng đặc thù, đúng là bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Sát thân đúng là tại đồng hóa hắn nhục thân. Tôn Hằng hai mắt lấp lóe, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Ví như hắn đoán không sai mà nói, sát thân càng mạnh, loại này đồng hóa lực lượng cũng sẽ càng lớn. Đến cuối cùng, tu luyện sát thân người, rất có thể sẽ triệt để hóa thành một đầu chính xác hung thú. Hoặc là nói, là yêu. Trong chớp nhoáng, một cái dân gian nghe đồn hiện lên ở Tôn Hằng náo hải, nghe nói, Lương Quốc quốc chủ, chính là thiên yêu chuyển thế. Đã từng, hắn chỉ cho là đây bất quá là một cái đàm tiếu. Thế gian nào có yêu? Dù cho có tu pháp người tồn tại, Tôn Hằng cũng chưa từng nghe nói thế gian có yêu quái quái phá. Nhưng hiện tại xem tới, cái này nghe đồn, lại tựa hồ như có thể là thật. Thế giới này, có lẽ thật có yêu. Nheo cặp mắt lại, Tôn Hằng nhục thân kim quang điên cuồng phát ra, cái kia thô to lỗ chân lông, đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần co vào. Tham dò bộ lông màu đen, cũng dần dần tan rã. Hắn đúng là ỷ vào đối nhục thân kinh người lực khống chế, ngạnh sinh sinh đem sát thân đồng hóa ép xuống. Thật lâu, Tôn Hằng trên thân kim quang dần dần ảm đạm, tất cả dị dạng không có tung tích gì nữa. Chậm rãi thổ khí, chậm dần tâm cảnh, thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu kiểm tra trận này chém giết thu hoạch. Tại Tôn Hằng trước mặt, cái này bóng loáng trên mặt đá, có mấy món sự vật bày ra. Địch Phược nhục thân mặc dù bị hủy bởi sóng âm phía dưới, nhưng lại có nhiều thứ vượt qua thế công, lưu lại. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, tất nhiên là âm hồn hồ lô. Chỉ bất quá lúc này âm hồn hồ lô, không có ngay từ đầu đen nhánh thâm thúy, màu sắc ngược lại có chút tối nhạt. Nghĩ đến là bởi vì bên trong Bích Lân Quỷ La Yên tiêu giảm, để nó uy lực giảm nhiều nguyên cớ. Đưa tay cầm lấy hồ lô, Tôn Hằng nâng ở trong tay, hơi hơi khẽ xúc. Vật này uy lực cường hãn, đổi lại hai người, hôm nay sợ cũng khó khăn trốn một kiếp, mà lại khó được đáng ngưỡng mộ là, có thể bị người tập võ tế luyện. Tất nhiên là một đại thu hoạch. Chỉ bất quá, cũng không biết vật này lần nữa tế luyện về sau, khi nào mới có thể phát huy vừa rồi loại kia uy lực. Món đồ thứ hai, nhưng là một viên màu sắc trắng bệnh ngọc diệp. Chính là cái này viên đồ vật, đỡ được Tôn Hằng lần lượt tiến công, cho Địch Phược lưu lại không ít chỉ hoan hơi thở cơ hội. Bất quá, vật này tựa hồ cùng trước đó không lâu không giống nhau lắm, mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều nhàn nhạt vết nước, màu sắc cũng càng phát ra ảm đạm. Tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền sẽ triệt để vỡ nát. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc diệp, trong lòng bàn tay thưởng thức chỉ chốc lát, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, đem nó buông xuống. Thứ ba kiện là một khối tơ chất vải vóc. Địch Phược thân là tu pháp người, nhục thân dù cho so ra kém Tôn Hằng đến cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Liên liên hắn thân hình đều bị sóng âm đánh nát, khối này vải vóc lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên là bất phàm. Còn như vải vóc bên trên ghi chép, kỳ thật vẫn là liên quan tới âm hồn hồ lô sự tình. Luyện chế âm hồn hồ lô người, chính là một vị tinh thông luyện khí tu pháp cao nhân. Sở dĩ luyện chế huyết luyện pháp khí, là bởi vì hắn hậu nhân cũng không tu pháp thiên phú, vật này chính là cho hắn hậu nhân sử dụng. Bất quá cái này âm hồn hồ lô cần thiết tinh huyết thực sự quá lớn, một mình không thể thừa nhận, vị này tu pháp người vì thế lại xếp đặt lương pháp. Một trong số đó, chính là đem hồ lô cùng bên trong định hồn phiên tách ra tế luyện, hai người đều cầm, như vậy cần thiết tinh huyết cũng ít đi. Ví như đối địch, hai người hợp lực, đồng dạng uy năng cường hãn. Nhưng như thế đến nay, tách ra âm hồn hồ lô cùng định hồn kỳ, uy lực cũng tương tự sẽ suy yếu. Đây vốn là năm đó vị cao nhân nào đắc ý tiến hành, lại không nghĩ đúng là thành Địch Phược ám hại người khác thủ đoạn. Loại thứ hai biện pháp. Nhưng là một môn ngưng huyết pháp pháp môn, có thể tăng chính mình tinh huyết. Chỉ cần tiến cấp tiên thiên, tập luyện ngưng huyết pháp đại thành, một người cũng có thể bổ túc âm hồn hồ lô cần thiết tinh huyết. Không thể không nói, vị này tu pháp người cân nhắc cực kỳ hoàn thiện. Chỉ bất quá, môn này ngưng huyết pháp pháp môn, lấy Tôn Hằng xem tới, tựa hồ không phải dễ luyện như vậy. Với hắn mà nói đều không tốt luyện, những người khác sợ là nhập môn cũng khó khăn. Khó trách Địch Phược không thể một người thao túng vật này, sợ cũng là không thể đem cái này ngưng huyết pháp tu luyện đến đại thành, cho tới hôm nay còn mang theo trong người vải vóc, lúc nào cũng quan sát. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Hằng thu hồi vật này, hướng cuối cùng đồng dạng sự vật nhìn lại. Đây là một viên nam sĩ sử dụng bằng gỗ cây châm, dài đến nửa xích, tạo hình đơn giản, bên trên có một chút đường vân, linh quang ngầm ẩn, hẳn là một kiện pháp khí. Tu pháp người pháp khí, theo Tôn Hằng biết, bằng gỗ khá nhiều, ngược lại là kim thiết loại tương đối hiếm thấy. Bất quá chẳng biết tại sao, Địch Phược dĩ nhiên thẳng đến chưa từng thi triển kiện pháp khí này đối phó Tôn Hằng. Có lẽ, hắn cho rằng không cần đến. Đợi hắn muốn dùng thời điểm, lại không thời gian. Thưởng thức một chút ngọc trầm, Tôn Hằng thu hồi trước mặt sự vật, nâng người từ trên mặt đá đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm tư nửa ngày, hắn mới cất bước hướng phía một bên đỉnh núi chạy đi. Lệ! Đúng tại hắn vừa vặn nhảy lên đỉnh núi thời điểm, nơi chân trời xa đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị kêu to thanh âm. Sau một khắc, một đầu phi cầm vạch phá trời cao, từ Tôn Hằng bên cạnh không trung hướng phía rậm rạp sơn lâm ngã đi. Bành! Ào ào ào! Tiếng vang liên miên, giữa rừng núi cây rừng cành lá quần quận không ngớt. Cái đó là Tôn Hằng khẽ nhíu mày, Hắc Quan Kim Điêu. Trên lưng nó tựa hồ còn có người. Chương 200, cứu rút cùng chặn giết. Đứng ở đỉnh núi, Tôn Hằng lưng vác lôi vẫn đao, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia một mảnh hỗn loạn sơn lâm hơi hơi trầm tư. Một lát sau, hắn thân hình lóe lên, đã là hướng cái kia Hắc Quan Kim Điêu rơi xuống chỗ chạy đi. Mặc dù đối Ngô đạo trưởng một đoàn người hành động, Tôn Hằng từng có một chút không dễ suy đoán. Nhưng trên thực tế, lấy bọn hắn những người kia thực lực, xảy ra chuyện khả năng kỳ thật cũng không lớn. Nhưng nhìn lúc này tình hình, bọn hắn lần này sợ là thật gặp bất trắc. Liên liên xem như hậu cần Hắc Quan Kim Điêu đều bị thương rơi xuống ở đây, những người khác tình cảnh, sợ là sẽ phải càng thêm hỏng bét. Tôn Hằng đối bọn hắn một đoàn người, cũng không có hảo cảm. Đổi lại những người khác gặp nạn, hắn sợ là sẽ phải tránh ra thật xa, làm như không thấy. Nhưng người này không tốt. Không bao lâu, hắn đã đi tới cái kia mảnh hỗn loạn sơn lâm bên trong. Vài gốc đại thụ che trời bị cự lực va chạm, bẻ gãy tại chỗ. Một đầu dương cánh chừng ba trượng có thửa to lớn phi cầm, đang nằm sấp dưới đất, cất tiếng đau buồn khẽ đều, thanh âm suy yếu, mà lại hầu như tiêu hết mất. Tại nó phần lưng, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng bại lộ bên ngoài, huyết dịch từ đó tuôn ra, dọc theo mặt đất chảy xuôi. Xem tình hình, nó hẳn là bị một cái trụ hình dáng vật thể trên dưới quán xuyên thân hình, như thế thương thế, đã là không cứu. Tôn Hằng tại Hắc Quan Kim Điêu bên cạnh định trụ thân hình, quay đầu liếc nhìn toàn trường, nhưng không thấy những người khác ảnh. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, nơi đây hẳn là còn có một người. Thanh Ngọc đạo trưởng. Tôn Hằng thấp giọng mở miệng, là ta, Tôn Hằng. Các ngươi gặp cái gì? Như thế nào rơi xuống tình cảnh như thế? Tôn Hằng. Một cái yếu ớt thanh âm, từ một gốc đại thụ che trời phía sau truyền đến. Tôn Hằng thân hình lóe lên, đã đi tới gần. Đã thấy sắc mặt trắng bệnh, hấp hối Thanh Ngọc đạo nhân. Đang bị một tầng hơi mỏng vầng sáng bao phủ, nằm tại đại thụ gốc rễ. Lúc này hắn, sớm đã không có trước đó không lâu đạo cốt tiên phong, thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đã là bất lực động đậy. Tôn Hằng tiến lên một bước, chỉ hoan âm thanh mở miệng, đạo trưởng, ngươi thế nào? Ta không sao. Thanh Ngọc đạo nhân trầm âm thanh mở miệng, nhìn xem chậm rãi tới gần Tôn Hằng, thanh âm đột nhiên nhấc lên, bao phủ toàn thân vầng sáng cũng là đột nhiên một thịnh, ngươi trước tiên đừng tới đây. Tôn Hằng bước chân dừng lại. Hai tay hơi nâng, nói, đạo trưởng, tại hạ cũng vô ác ý. A, Thanh Ngọc đạo nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, da mặt run rẩy hai lần, mới gượng cười nói, là tại hạ phản ứng quá kích. Hắn liếm môi một cái, phí sức lấy tay từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, nói, Tôn Hằng, ta chỗ này có hai cái tiên thiên nhất khí đan, ngươi đem ta mang về Hoắc Sơn, bọn chúng liền thuộc sở hữu của ngươi. Ừm. Tôn Hằng nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lấp lóe. Dừng một chút mới chậm rãi gật đầu, nói, Thanh Ngọc đạo trưởng khách khí, nếu như thế, chúng ta vậy liền trở về Hoắc Sơn. Hắn chậm rãi tiến lên, Thanh Ngọc đạo nhân cũng thu hồi trên thân vầng sáng, nhưng nắm lấy đan dược tay, vẫn như cũng là vầng sáng lấp lóe. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối Tôn Hằng vẫn không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Ví như Tôn Hằng có dị tâm, hắn chắc chắn xuất thủ hủy đi đan dược, dùng cái này đến xem như uy hiếp. Đúng rồi. Tôn Hằng một tay nắm ở đối phương, không nhìn đối phương động tác. Giống như tùy ý mở miệng lần nữa hỏi, đạo trưởng các ngươi gặp cái gì? Lấy các ngươi thực lực, dĩ nhiên là cũng rơi vào tình cảnh như thế. Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy đôi mắt co rụt lại, trên mặt lúc này lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nơi đó không chỉ có ma môn yêu nhân, còn có lương quốc gian tế. Lương quốc gian tế. Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ. Không sai. Thanh Ngọc đạo nhân trọng trọng gật đầu, nói, mà lại cái kia Hắc Vân thượng nhân, cũng không phải luyện khí 5 tầng tu vi, mà là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hành động lần này, ngoại trừ ta, những người khác sợ. Sợ là tất cả đều đã gặp nạn. Luyện khí 7 tầng về sau, đều thuộc luyện khí hậu kỳ. Bực này tu vi tu sĩ, tại toàn bộ Đông Dương Phủ, đều thuộc hiếm thấy người. Thoại âm rơi xuống, Thanh Ngọc đạo nhân lại phảng phất nghĩ đến cái gì, hướng phía Tôn Hằng vội vã mở miệng, chúng ta đi mau, vạn nhất phía sau truy binh tới, liền nguy rồi. Hắn Hắc Quan Kim Điêu mặc dù phi độn cấp tốc, nhưng lại chưa hẳn có thể đem đối phương triệt để thoát khỏi. Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, nói, đạo trưởng nói tới truy binh, nếu như là một vị tu luyện sát thân cao thủ mà nói, vậy chúng ta đã muộn. A. Thanh Ngọc đạo nhân thân hình run lên, sắc mặt không khỏi lần nữa tái đi, đôi mắt bên trong thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ là ai ở phía sau truy sát chính mình. Chính hắn vị kia tiên thiên nô bộc, chính là vì cho hắn kéo dài thời gian, mà bị người kia xé thành hai nửa. Mà chính hắn, hiện nay đã là một cái cường lực pháp thuật cũng không thi triển ra được. Còn như Tôn Hằng, hắn tại Thanh Ngọc đạo nhân trong mắt, liền liền tiên thiên đều không phải là. Mà lại, lâm trận bỏ chạy, nhát như chuột. Lần này xong. Sắc mặt khô khan ngẩng đầu lên, tại hắn trong đôi mắt. Phương xa cái kia trên sườn núi, một đạo hắc ảnh đang như là một cái cực tốc bao táp tên nỏ, dán vào cao ngất cây cối, hướng phía nơi đây tiêu xạ mà tới. Người kia thân hình nghiêng về phía trước, chân đạp cây cối, bạo hưởng liên miên, mà bản thân hắn, thì mượn nhờ cái kia cỗ to lớn lực đẩy bay về phía trước vọt. Mà lấy Tôn Hằng thị lực, nhìn càng rõ ràng hơn. Người kia chạy vội thái độ 10 phần cổ quái, đúng là dùng cả tay chân, thân như báo săn, song chảo khẽ trụ, dưới chân một điểm. Cả người đã đập ra hơn 10 trượng có hơn. Sau lưng hắn, hư không đánh nổ liên miên, sóng khí từng vòng lật qua lật lại, lắc lư cây rừng, đúng là có cố kỳ dị mỹ cảm. Sát thân ngoại hiện. Cách rất gần, hai người nhìn cũng càng phát ra rõ ràng. Tại người kia quanh người, đúng là có một đầu mạnh mẽ vân báo hư ảnh hiện hiện. Không giống với Tôn Hằng thương viên, cái này nhân thân chu vân báo, liền xem như phàm nhân cũng có thể rõ ràng có thể biện. Đây là đem sát thân tu luyện tới cảnh giới nhất định ngoại hiện đặc thù. Mà bực này cao thủ, cùng võ đạo tiên thiên cùng loại. Vân báo bốn võ đặc không, chấn động hư không, phá vỡ cây rừng, cách xa nhau hơn 10 trượng, đã lộ ra chân trước, mang theo cỗ hùng hãn ngoan lệ chi ý, hướng phía hai người điên cuồng nhào mà đến. Thanh Ngọc đạo nhân hàm răng khẽ cắn, liền phải liều mạng một phen, lại không nghĩ thân hình chậm nhẹ, đúng là nhẹ nhàng hướng về sau bay đi. Nhu hòa nội khí, nâng hắn giáng tại một cây đại thụ bên cạnh, mới lặng yên tán đi. Mà giữa sân, đón cái kia hung hãn song chảo, Tôn Hằng mặt không biểu tình rút ra lôi vẫn đao, chém ngang giữa trời. Chanh. Trường đao ra khỏi vỏ, có đao thanh run rẩy, thanh âm thư giãn mà du dương, không nhanh không chậm, dường như lúc này Tôn Hằng biểu lộ. Lôi vẫn đao lưới đao sắc bén, có thể cùng pháp khí chống đỡ, cái kia sát thân cao thủ trực diện đao này, thân hình cũng không nhịn được siết chặt, ngay lập tức song chảo đột nhiên co rụt lại, khẽ chụp. Tư lạp. Sắc bén móng tay chụp tại trên trường đao, mà người kia thân hình một cuộn tròn, như là con báo. Hai chân mượn lực bay đạp. Bành. Đá ra hai chân, tốc độ nhanh đến cực hạn, đúng là tại hư không trung mang ra màu trắng sóng khí, đá ra tiếng nổ đùng đoảng. Tin tưởng, liền xem như một mặt thép tấm, một tảng đá lớn ngăn lại trước mặt, cũng sẽ bị hai chân đạp bạo. Tôn Hằng mặt không đổi sắc như người, run vai, một tay như roi, đột nhiên hất lên, vừa vặn đánh vào đối phương hai chân phát lực chuyển hướng chỗ. Cái này xem xét một dạng thường thường không có gì lạ vung kích, đúng là ép tới cái kia không khí hướng bên trong hơi hơi một hãm. 3. Một tiếng vang nhỏ, người kia thân hình phi tốc xoay chuyển, rơi vào 10 thước có hơn trên một cây đại thụ. Bất quá người này cùng thường nhân khác biệt, hắn là hai chân đứng ở thân cây, thân hình cùng mặt đất song song, cả người giống như bị dán vào trên cành cây. Thiên thiên cao thủ. Người kia đầu tóc khẽ nâng, một đôi thô hoàng nhãn con ngươi nhìn thẳng Tôn Hằng. Mà lúc này, Tôn Hằng cũng cuối cùng thấy rõ người này tướng mạo, trong lòng lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Người này dáng người thon dài, thể trạng trắng kiện. Bộ mặt lại dữ tợn đáng sợ, khác hẳn với thường nhân, trên thân lông tóc cũng tươi tốt vượt quá tưởng tượng. Cái kia lộ ra hai tay, càng là như là thú chảo, nanh vuốt sắc bén, thậm chí có thể cùng lôi vẫn đao chống đỡ. Cái kia cố hung tàn mà hỗn loạn khí tức, càng là cùng võ đạo cao thủ hoàn toàn khác biệt. Sát thân. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, nhíu mày, sớm biết tu luyện sát thân lại biến thành bộ dáng như thế, ta nói là cái gì cũng sẽ không tu luyện. Tuy nói như thế, trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất người này chỉ là hình dáng tướng mạo khẽ biến, cũng không đúng như hắn suy nghĩ, hóa thân hung thú. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì đối phương tu vi không cao, ngưỡng có thể sát thân còn tại hắn trong khống chế. Người cũng tu luyện sát thân. Đứng ở thân cây người kia nghe vậy liếc nhìn Tôn Hằng, khỏe miệng mang lên chút dễ cận, xem ra luyện không tới nơi tới chốn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Phản hồi. Tôn Hằng, ngươi phải cẩn thận. Phía sau, Thanh Ngọc đạo nhân cổ họng nhấp nô, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Tôn Hằng, người này thực lực rất mạnh, ta vị kia tiên thiên nô bộc chính là bị hắn giết chết. Mắt thấy Tôn Hằng ngăn lại đối phương thế công, trong lòng của hắn cũng lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắc hắc. Đứng ở trên cành cây người kia, nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm hai người lạnh lùng mở miệng, không chỉ là hắn, chờ sau đó các ngươi cũng sẽ đồng dạng. Hắn đôi mắt thô vàng, khác hẳn với thường nhân, toàn thân sát khí lộ ra ngoài, cho dù là thuận miệng phun ra mà nói, cũng mang theo cô rung động lòng người hung ác chi ý. Điều này cũng làm cho thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, lại thấy tận mắt đối phương hung uy tàn phá bừa bãi Thanh Ngọc đạo nhân, tại chỗ chính là run lẩy bẩy. Thật sao? Ngược lại là Tôn Hằng mặt không biểu tình nhẹ lay động đầu tóc, thân hình khom người xuống, trong tay lôi vẫn đao chỉ phía xa đối thủ. Vô hình uy áp, dọc theo hắn trường đao hướng phía trước kéo dài, như là thực chất, để cho người kia thân hình siết chặt, tựa như phong mang ở lưng, trong lòng càng là sinh ra một cô nhói nhói cảm giác. Ừm. Chân mày vẩy một cái, người kia thân hình đột nhiên lóe lên, tại liền nhau mấy gốc đại thụ phía trên cấp tốc qua lại nhảy động. Hắn trải qua chém giết, minh bạch đại ung võ giả có loại thần kỳ khí thế cảm giác, một khi bị khóa chặt, hành động thường thường sẽ cho nên bị quản chế. Bất quá hắn tốc độ rất nhanh, đối với cái này cũng có phòng bị. Hống. Vân báo hư ảnh ngửa mặt lên trời vừa hô, một cô vô hình không chất hung sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nơi đây chỗ sâu rừng rậm, xung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú ẩn nút, mảnh tắc tắc thanh âm không ngừng. Nhưng lúc này người tới sát thân gào thét, bốn phía lúc này chính là yên tĩnh, liền liền đại địa xuống sâu kiến đều cứng đờ tại chỗ. Mà trực diện kỳ phong mang Tôn Hằng, càng là chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, như là một đầu đến từ man hoang hung thú, mang theo vô biên hung sát chi khí, bổ nhào mà tới. Những này tu luyện sát thân lương quốc võ giả, dù cho không thông tiên thiên võ đạo, vẫn như cũ có thể có được trực kích tâm linh lực lượng. Mà loại thủ đoạn này, với lúc rất nhiều người tập võ khắc tinh. Một chiêu vô ý, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng có khả năng sẽ sinh ra một nháy mắt hoảng hốt. Mà cao thủ tranh chấp, không được nửa điểm có sai lầm, một chiêu thất thố, liền vô cùng có khả năng vì thế mất mạng. Chấn. Tôn Hằng trong ý thức, Kim Phật hiện hiện, mang theo cỗ chấn áp tứ cực chi ý, lúc này đem cái kia uy áp quét sạch sành sanh. Mà lúc này, người kia cũng thừa cơ bay nhào mà tới. Hắn thân hình hơi cong, hai chân tại trên cây cối đột nhiên một điểm, tại một tiếng khí bạo tiếng vang bên trong, cả người liền tựa như một đầu săn thức ăn mạnh mẽ vân báo, giữa trời hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng bắn ra mà tới. Song chảo tìm tòi, cái kia bén nhọn móng tay hàn mang lấp lánh, thế năng thiết kim đoạn ngọc, càng là bước đến Tôn Hằng cổ họng. Đinh. Lôi vẫn đao hoành ngăn, móng tay tới va nhau, lúc này bắn tung tóe ra châm chút lửa hoa. Người kia thân hình giữa không trung biến hóa, song chảo một điểm mở ra, giữa sân chớp mắt liền bị đẩy trời chảo ảnh bao phủ. Lại thêm có đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Tôn Hằng đảo quanh, sát thân gào thét, càng là chấn động nơi đây không khí lóe sáng gợn sóng. Xa xa quan chi, tại cái này trong rừng rậm, đúng là phảng phất có một đầu hung manh vân báo, đang lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía con mồi điên cuồng đánh giết. Nó nanh đuốt xe rách, tư thái điên cuồng, khí thế hung ác, bay nhào ở giữa tàn ảnh tầng tầng, càng là nhanh kinh người, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Nhưng đối mặt hắn điên cuồng vây công, giữa sân Tôn Hằng chỉ là trường đao múa nhẹ. Hoành, bổ, chạm, quét, phát, gọn, đột, lướt, trong đao bắt pháp qua lại thi triển, thỉnh thoảng thân hình lắc lư, khuỷu tay vai phát lực, đem vân báo đẩy ra. So sánh dưới, hắn rõ ràng động tác chậm chạp, phát lực yếu ớt, nhưng mỗi lần có hành động, đều có thể để cho cái kia hung ác vân báo không công mà lui. Đinh đinh. Đương đương. Chảo ảnh tung bay, cho dù là sóng gió, lần nữa lợi chảo phía dưới, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng ở Tôn Hằng cái kia thường thường không có gì lạ đao quang phía dưới, chảo ảnh lại liền một mạch băng tán, không phụ tồn tại. Bành. Một tiếng vang trầm, vân báo bốn vó chạm đất, đột nhiên bước ra bay ngược. Đứng ở Tôn Hằng bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Tại sao có thể như vậy? Người kia song trưởng nâng lên, đặt ở trước mặt, chỉ cảm thấy trong bàn tay chấn động tê dại, đúng là không thể nào phát lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Rõ ràng, không có gì quá kỳ quái. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, đơn vai hơi lỏng, trực tiếp đánh gãy đối phương tiếng nói, là ngươi quá yếu mà thôi. Ngươi, Chanh! Người kia há miệng muốn nói, đã thấy trước mắt đao quang nổi lên, cái kia đột nhiên bộc phát đao quang, để cho hắn thân hình phát lạnh, ý thức cơ hồ đều lâm vào cứng đờ bên trong. Một cỗ cực hạn khủng hoảng, từ đáy lòng của hắn đột nhiên hiện hiện. Nguy hiểm! Sẽ chết! Hống! Không kịp nghĩ nhiều, sát thân gào thét chấn động hư không, vân báo thân hình một điểm, đã là điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà lại. Vân Long tam biến. Giữa sân bóng người một phần, như ba đầu kiều hiểu Vân Long, Long chảo tìm đòi, nghịch phong thất sát thức tạo thành đao quang, trong chớp mắt bao phủ xung quanh đại địa. Đột nhiên thoáng hiện đao mang, chém xuống đại địa, bao phủ bốn phương. Bạch. Giữa sân dừng lại, Tôn Hằng cầm đao thân ảnh, đã là phù hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Sau lưng hắn, cái kia thân hình nghiêng về phía trước thân ảnh cứng đờ tại chỗ, trong hai con ngươi đều là vô tận kinh hãi cùng không thể tin. Sau một khắc. Bạch. Bóng người trên người có vết dạn hiện hiện, huyết dịch bị cự lực đè ép, hóa thành huyết vụ giữa trời phun ra. Mùi máu tanh, bao phủ trong rừng. Phù phù. Vô số khối thi rơi xuống mặt đất, lại thêm có một chút điện quang, tại cái kia một đống trên nhục thể qua lại khiêu động. Giống như Tôn Hằng nói, người này thực lực xác thực so với bình thường tiên thiên cao thủ mạnh lên một chút, nhưng với hắn mà nói, nhưng vẫn là quá yếu. Thậm chí, chỉ cần hắn nghiêm túc, trong nháy mắt, là có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Phía sau. Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt ngốc trệ, đôi mắt qua lại chớp động, nhìn cách đó không xa đống xác chết mà người. Tựa hồ, hắn còn chưa từ đó lấy lại tinh thần. Hô! Bên cạnh thân Thanh Phong bay tới, Thanh Ngọc đạo nhân dồn sức đánh dùng mình một cái, liền thấy Tôn Hằng đã là xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Tôn Hằng duỗi tay ra, trực tiếp giữ lại hắn bả vai. Ê, tốt, tốt. Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt có chút ngẩn người nhẹ gật đầu, vừa dứt lời, phía trước đã là Kình Phong đánh tới. Để cho hắn không thể không nuốt xuống trong miệng thanh âm. Tôn Hằng bước chân mở ra, hai người đón gió thoát ra, nhảy một cái mười trượng, đạp lên cái này cao cao cây rừng, như là chim bay, hướng Hoắc Sơn phương hướng phi tốc lao đi. Dù cho mang theo một người, thân pháp thi triển hạn chế, Tôn Hằng chạy vội tốc độ, cũng không thể so với vừa rồi vị kia lương quốc sát thân cao thủ chậm đi nơi nào. Mấy canh giờ về sau, Hoắc Sơn đã tới trước mắt, sau lưng cũng không còn có truy binh đã tìm đến. Hoắc Sơn, Đăng Tiên Ti phân bộ. Tôn Hằng. Toàn thân áo trắng Đăng Tiên Ti tu sĩ đứng ở một chỗ trước đại điện, ở trên cao nhìn xuống quét mắt lưng vắt trường đào Tôn Hằng. Chính là tại hạ. Đối phương cái kia xem ký ánh mắt, để cho Tôn Hằng có chút không vui, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là nghe tiếng nhàn nhạt gật đầu. Chấp pháp sứ ngay tại hỏi dò Thanh Ngọc đạo nhân tình huống, ngươi trước tiên đi theo ta. Người kia nhẹ gật đầu, tay áo dài phất một cái, liền hướng phía bên cạnh bước đi. Tiên sư. Tôn Hằng nhíu mày, nói. Tại hạ đã đem chuyến này trải qua nói một lần, như không việc khác, có thể hay không xin cáo từ trước. Ừm. Phía trên người kia bước chân dừng lại, trên mặt không vui hướng Tôn Hằng xem ra, người gấp cái gì? Hẳn là lòng có làm loạn. Mà lại. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ còn thiếu nợ hai ngươi viên thuốc, ngươi là không định muốn rồi. Tôn Hằng nghe vậy, sắc mặt không khỏi một xanh. Thanh Ngọc đạo nhân trên thân căn bản cũng không có mang tiên thiên nhất khí đan, có chỉ là tu pháp người thanh linh đan. Bất quá, hắn trước đây trịnh trọng việc đáp ứng sẽ lập tức mang tới đan dược đáp tạ Tôn Hằng. Chỉ hy vọng hắn không cần nuốt lời. Bằng không, Tôn Hằng tất nhiên sẽ để cho hắn hối hận. Chương 202, chịu đủ. Xoẹt xoẹt. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tôn Hằng đều cho là mình bị người triệt để lãng quên thời điểm, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra. Một vị Đăng Tiên Ti tiên sư sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước cửa, hướng hắn ngạch thủ mở miệng, Tôn Hằng. Ngăn chặn trong lòng không vui. Tôn Hằng nhàn nhạt gật đầu. Là ta. Đi theo ta. Người kia tay háo giải vẫy một cái, chuyển thân bước đi. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nâng người đi theo. Một lát sau, hai người tới một chỗ trước đại điện. Người kia dừng bước lại, hướng phía sau lưng Tôn Hằng ra hiệu, đi vào đi, chấp pháp sứ đại nhân chờ ngươi ở bên trong. Đăng Tiên Ti chấp pháp sứ, một phủ chỗ cũng chỉ có 2 đến 3 vị, mỗi một vị đều là luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Lấy loại người này thân phận. Vậy mà lại muốn gặp chính mình thế này một cái nho nhỏ người tập võ. Xem ra, Thanh Ngọc đạo nhân một nhóm tao ngộ, cực không đơn giản. Tôn Hằng hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào đại điện. Rộng rãi đại điện bên trong, mặt đất toàn có ngọc thạch lát thành, minh châu tô điểm, đại điện bên trong linh quang lấp lánh, không giống thế gian chi cảnh. Nhất là một tầng như sóng nước văn, bao phủ toàn bộ đại điện, theo Tôn Hằng bước vào, quanh người gợn sóng nhấp nhô, dưới chân gợn sóng hiện hiện, dường như cả người hắn cũng được ở trong nước thần kỳ. Đại điện chính giữa thượng thủ, ngồi ngay ngắn hai người. Một người trong đó, một thân thêu kim hoa văn Đăng Tiên Ti áo trắng, hạc phát đồng nhan, hai con ngươi thâm thúy, không thể gặp đáy. Khí tức phiêu miểu, phảng phất này phương thiên địa tương hợp, như là cửu thiên chi thượng tiên nhân, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghĩ đến, hắn hẳn là đăng tiên ti chấp pháp sứ. Còn như một người khác, lại là một vị người khoác áo giáp trắng hán. Cái kia khôi giáp, hoa lệ uy nghiêm, từng mảnh rực rỡ giáp lá phía trên, đều vẽ có huyền ảo phù lục, nhìn qua thần bí khó lường. Người này khí tức hùng hồn, tựa như sơn nhạc, cùng tu pháp người linh động thông thấu hoàn toàn khác biệt, lại là một vị võ đạo tiên thiên. Bất quá tu pháp người xem thường võ giả, vị này lại có thể cùng đăng tiên ti chấp pháp sứ đặt song song, mà lại khí thế không hề yếu, thân phận cũng là vô cùng sống động. Hẳn là triều đình Trinh Nam lộ dọc đường nơi đây dẫn đường đại tướng, Tào Nhân. Trừ hắn ra, Tôn Hằng nghĩ không ra còn có ai đủ tư cách, có thể ngồi ngay ngắn ở nơi đây. Ngay tại Tôn Hằng liếc nhìn hai người thời điểm, phía trên hai người cũng đang quan sát hắn. Tôn Hằng. Chấp pháp sứ mở miệng, toàn bộ đại điện đều hơi nổi sóng, lại thêm có một cô rung động lòng người uy áp, thẳng vào Tôn Hằng trong lòng. Dù cho có kim Phật trấn áp, Tôn Hằng cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống, suy nghĩ ở đây là chậm một cái chớp mắt. Thiên nhân hợp nhất. Còn có nơi đây trận pháp gia trì. Thân hình kim quang mờ sáng, Tôn Hằng chậm chạp thổ tức, sắc mặt ngưng trọng điểm nhẹ đầu tóc, chính là tại hạ. Theo thanh âm hạ xuống, tại hắn quanh người hư không, lần nữa nổi lên sóng nước. Cái kia sóng nước thư giãn, phảng phất là tại gật đầu. Chấp pháp sứ nhìn xem cái kia gợn sóng, khẽ gật đầu sọ, nói, ngươi đem chuyện hôm nay, lại từ đầu tới đuôi nói lên một lần. Rõ. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôn Hằng gật đầu, lúc này đem hôm nay hành kinh quá trình từng cái nói tới. Hắn ở trong đó, cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, tự nhiên cũng không cần đến giấu giếm. Đương nhiên, địch phược cùng âm hồn hồ lô sự tình, chỉ là không cần phải nói lên. Một lát sau, hắn thoại âm rơi xuống, cái kia quay trúng quanh quanh người hiện hiện gợn sóng, cũng nhất nhất tiêu tán. Chấp pháp sứ sau khi nghe xong, thân hình hơi nghiêng, lạnh giọng truy vấn, ngươi lúc đó vì sao không nguyện ý cùng Thanh Ngọc đạo nhân cùng một chỗ hành động? Lấy các ngươi lúc ấy biết tình huống, cơ hồ không có hành động thất bại khả năng. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác nửa đường lùi bước. Tôn Hằng mặt không đổi sắc mở miệng, tại hạ nhát gan. Hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên phát hiện quanh người gợn sóng đột nhiên trở nên táo bạo, không giống vừa rồi nhu hòa. Đôi mắt lấp lóe, trong miệng hắn tiếng nói đột nhiên biến đổi, nói, đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Thanh âm hạ xuống, cái kia gợn sóng trong nháy mắt lần nữa nhẹ nhàng. Tôn Hằng sinh lòng cơ cảnh, vật này, đúng là có thể nhìn trộm người khác trong lời nói thật giả. Chấp pháp sứ sắc mặt lạnh xuống, nói, còn có cái gì nguyên nhân? Lúc trước, tại hạ gặp qua vị kia Hắc Vân Thượng Nhân một mặt. Tôn Hằng đè xuống trong lòng không vui, ngựa khí không có chút nào ba động mở miệng, ở bên cạnh hắn, có một vị tiên thiên cao thủ. Ta hoài nghi, vị kia tiên thiên là tiên thiên trung kỳ, cho nên trong lòng có kiêng kỵ, chưa từng tham gia đạo trưởng hành động. Lần này, bên cạnh hắn gợn nước cũng không tái khởi gợn sóng, thư giãn vẫn như cũ. A, chấp pháp sứ đôi mắt chớp động, chậm rãi ngồi trở lại thân hình, mở miệng lần nữa, ngươi tập có lương quốc sát thân, công pháp này thế nào được đến? Nắm bằng hữu tại cái khác tiên sư trong tay mua hàng. Ngươi gặp được Thanh Ngọc đạo nhân thời điểm, có phát hiện hay không mặt khác tình huống dị thường? Cha hỏi tiếp tục, luôn luôn lan tràn đến sau nửa canh giờ. Vị kia chấp pháp sứ cha hỏi, theo thời gian chuyển rời, cũng càng ngày càng vụ vặt, phức tạp, để cho Tôn Hằng sắc mặt càng ngày càng nặng. Có chút cha hỏi, căn bản cùng chuyện hôm nay không hề quan hệ. Đủ rồi. Một tiếng hùng hậu buồn bực quát, đánh gây chấp pháp sứ nói liên miên lại nhải truy vấn. Vị kia đại tướng nhíu mày, quét mắt chấp pháp sứ, tiếng trầm mở miệng, xem tâm pháp trận phía dưới, có thể nhìn rõ mọi việc, người này cũng không vấn đề, hạ đạo trưởng hẳn là rõ ràng. A. Chấp pháp sứ hạ đạo trưởng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, ngay lập tức hướng phía Tôn Hằng tay háo phất một cái, nói, mà thôi, nếu Tào tướng quân đều nói như vậy, vậy ngươi liền xuống đi thôi. Rõ. Tôn Hằng trong lòng sớm có không kiên nhẫn, nghe vậy gật đầu, cũng không khom mình hành lễ ý tứ, quay đầu liền hướng đại điện bên ngoài bước đi. Hừ. Tốt một cái vô lễ người. Sau lưng, vị kia chấp pháp sứ không vui thanh âm, bay vào màng nhĩ. Người này có thể không vào tiên thiên, liền chém giết một vị đem sát thân tu tới hiện hình cao thủ, tự có ngạo khí. Vị kia Tào tướng quân lạnh nhạt mở miệng, nhìn xem Tôn Hằng đôi mắt hơi hơi chuyển động, giọng mang thở dài mở miệng, như thế cường hãn nhục thân, không vào quân đội, thật sự là nhưng đáng tiếc. Bước ra đại điện, Tôn Hằng tâm tình buông lỏng, đang muốn cất bước hướng phía dưới núi bước đi. Lại không ngại hai vị đăng tiên ti tiên sư lần nữa ngăn lại hắn đường đi. Hai vị. Tôn Hằng cau mày, lạnh giọng mở miệng, đây là ý gì? Chấp pháp sứ cũng đã nói tại hạ cũng không vấn đề. Thật sao? Hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ lay động đầu tóc, nói, chấp pháp sứ cũng không thông chi chúng ta. Bất quá thân ngươi cố sát thân, lại mười phần khả nghi sớm bỏ chạy, tại không có lệnh ngự xuống tới trước đó, vẫn là người chờ xử tội.
Ừm.
Tôn Hằng sắc mặt phát lạnh, trên lưng lôi vẫn đao cũng nhịn không được khẽ run lên. Hắn tâm hiện sắc cơ, chỉ là chạy không khỏi tu pháp người cái kia thông thấu hoàn mỹ cảm giác, trước mặt hai người lúc này biến sắc.
Thật can đảm.
Một người quanh người linh quang tỏa ra, nhìn xem Tôn Hằng thấp giọng gầm thét, ngươi muốn làm gì? Dùng võ va chạm đăng tiên ti bên trong người, ngươi có biết là tội gì sao? Tôn Hằng sắc mặt xanh xám, nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, mới tiếng trầm mở miệng, tại hạ rất hiếu kỳ, lúc ấy cùng ta cùng nhau rời khỏi vị kia một cận cô nương, nàng có phải hay không cũng là người chờ xử tội?
Ngươi nói cái gì mê sảng?
Đối diện một người nhướng mày, mặt hiện không vui mở miệng, một cận đạo hữu chính là cùng cựu hoàng tử có hôn ước người, nàng làm sao có thể?
Đủ rồi.
Một người khác thanh âm nhấc lên, đánh gậy đối phương tiếng nói, lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, ngươi quản tốt chính mình liền có thể, những người khác không cần đến ngươi quan tâm.
Đi theo ta, cất kỹ ngươi đao, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí.
Tại hạ không có vấn đề.
Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, ví như hai vị không tin, có thể cùng ta cùng một chỗ gặp mặt các ngươi đăng tiên ti chấp pháp sứ.
Nói xong hắn xoay người, lại không nghĩ sau lưng đại điện đúng là chẳng biết lúc nào đóng lại đại môn.
Không cần đến.
Trước mặt hai người cũng không tại xin chỉ thị ý tứ, mặt lạnh lấy mở miệng, ví như ngươi thật không có sự tình, tự biết có lệnh ngự hạ đạt.
Bất quá trước đó, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi.
Hắn hừ lạnh một tiếng, bước dài mở ra hiệu Tôn Hằng đuổi theo. Hai người thái độ ở trên cao nhìn xuống, cũng không lo lắng chút nào Tôn Hằng trở mặt.
Cái này tất nhiên là bởi vì bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, xem thường một cái không vào tiên thiên người tập võ.
Hay là bởi vì nơi đây chính là đăng tiên ti trụ sở, tiên sư đông đảo, Tôn Hằng nếu là động thủ, vài phút để hắn chết không nơi táng thân.
Sau lưng bọn hắn, Tôn Hằng sắc mặt âm tình bất định, qua lại biến hóa, cuối cùng vẫn buồn bực không lên tiếng đi theo.
Một lát sau, lóe lên một cái lấy linh quang ốc xá xuất hiện tại ba người trước mặt.
Một người trong đó đầu tóc vẫy một cái, nói, chính là chỗ này, đi vào đi.
Chờ lệnh ngự xuống tới về sau, tự biết thả ngươi đi ra.
Tôn Hằng hít sâu một hơi, trì hoãn âm thanh mở miệng, trước đó, tại hạ có thể hay không cho bằng hữu cáo trì một tiếng.
Ngươi hiểu được đâu?
Người kia hừ lạnh một tiếng, phất tay mở ra bao phủ ốc xá linh quang, nói, đi vào đi.
Chương 203, đan dược vào tay.
Loại này ốc xá, hẳn là đăng tiên ti đặc biệt cho Tôn Hằng loại này cái gọi là chịu tội người chuẩn bị.
Ngoài có khống trận, Tôn Hằng lấy tay thử một cái, như muốn đột phá, sợ là cũng không dễ dàng.
Ốc xá bên trong bài trí đơn sơ.
Chỉ có một bàn, một ghế dựa, một bồ đoàn mà thôi, không có giường trải, nước sạch, các loại thường ngày cần thiết hết thảy.
Bất quá hắn lúc này nhục thân viên mãn, không nhiễm bụi bặm, cũng không tạp chất tạo ra, coi như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ hơn tháng, sợ cũng tính mệnh không lo.
Một chút ngoại vật, tất nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao.
Bước vào ốc xá, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Tôn Hằng trên mặt vẻ giận dữ theo thời gian chuyển rời, đã là dần dần trở thành nhạt.
Tức giận cũng chỗ vô dụng, ngược lại sẽ che đậy lý trí.
Nếu không cho ra đi, hắn cũng chỉ đành đem nơi đây xem như một cái nơi bế quan, tu luyện võ nghệ.
Cũng móc ra trên thân tất cả sự vật, chậm chạp tế luyện.
Mới thoáng cái, 7 ngày đã qua.
Tại trong lúc này, ngoại trừ xác định vị trí định thời gian sẽ có thức ăn đưa tới bên ngoài, lại không đăng tiên ti người tới gần.
Còn như thức ăn, mỗi ngày xác định vị trí 2 lần có người đưa đến.
Một phần nước sạch, một bát cháo loãng, một đĩa thức nhắm, vô cùng đơn giản, nhưng thật ra vô cùng phù hợp tu pháp nhân khí chất.
Tại trong lúc này, đăng tiên ti không có thả hắn ra ngoài ý tứ, cũng không mặt khác quyết định hạ đạt.
Điều này không khỏi làm cho Tôn Hằng trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đăng tiên ti người thật đem chính mình cho quên lãng.
Một ngày này, Tôn Hằng đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, yên lặng tu luyện.
Vù vù.
Trận pháp hơi nổi sóng, ốc xá chỗ cửa lớn, như là màn tre, chậm rãi xốc lên một cánh cửa.
Lúc này không phải là đưa bữa ăn thời điểm.
Tôn Hằng mở hai mắt ra, người đến lại là Thanh Ngọc Đạo Nhân.
Tôn huynh đệ.
7 ngày sau đó, Thanh Ngọc Đạo Nhân sắc mặt đã là hồi phục hồng nhuận, một thân đạo cốt tiên phong. Nhìn qua thương thế dĩ nhiên không ngại.
Hắn chậm rãi bước vào ốc xá, hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay, trong mắt có cảm kích, cũng có áy náy, bởi vì có thương tích trong người, tại hạ mấy ngày nay xuất hành không tiện, chưa thể sớm đến đây thăm hỏi Tôn huynh đệ, thật là thật có lỗi.
Tôn Hằng nâng người đứng lên, nhìn đối phương sắc mặt hòa hoãn nhẹ lay động đầu tóc, đạo trưởng khách khí.
Nếu có thể đến, xem ra đối phương là không có ý định quy nợ.
Nói xong buông tay ra hiệu, địa phương đơn sơ, đạo trưởng bỏ qua cho.
Ai?
Thanh Ngọc Đạo Nhân liếc nhìn bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ngày đó Tôn huynh đệ ân cứu mạng, tại hạ luôn luôn nhớ thương, lại không nghĩ, sau khi đi ra dĩ nhiên là nghe nói ngươi bị đăng tiên ti chụp xuống. Hắn lông mày dương lên, mắt hiện nộ ý nói, đăng tiên ti làm phép, thật sự là thật không có đạo lý. Tôn huynh đệ chém giết lương quốc cao thủ, lại cứu tại hạ một mạng, như thế nào liền thành chịu tội người. Nghe thấy lời ấy, Tôn Hằng cũng là sắc mặt lạnh lùng, chỉ hoan âm thanh mở miệng, đối với việc này, tại hạ cũng cực kỳ nghi hoặc. Tôn huynh đệ yên tâm, việc này ta nhất định thay ngươi đòi một lời giải thích. Thanh Ngọc đạo nhân tầng tầng mở miệng, sau đó vua hót một cái, ấy náy cười một tiếng, nói ngươi nhìn ta, đúng là quên chính sự. Nói xong lấy tay từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc chất bình xứ, hướng phía Tôn Hằng đưa tới. Đây là tại xuống đáp ứng Tôn huynh đệ hai cái tiên thiên nhất khí đan, ngày đó tại hạ cũng là bất đắc dĩ, lấy lời khi dễ, mong rằng Tôn huynh đệ thứ lỗi. Tôn Hằng tiếp nhận bình xứ, mở ra miệng bình, một cỗ thanh linh thông thấu chi khí lúc này để cho tinh thần hắn chấn động. Bên trong, hai cái trong suốt bảo đan đang theo hắn động tác nhẹ nhàng nhấp nô, cả hai va nhau, đúng là phát ra thanh thúy ngọc chất thanh âm. Hai Long nhẹ gật đầu, Tôn Hằng lắc đầu nói, được rồi, chuyện ngày đó, đều đã đi qua. Ân cứu mạng, tại hạ cũng không dám quên. Thanh Ngọc đạo nhân tuổi tác không lớn, tựa hồ còn có một chút người trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc này càng là sắc mặt trịnh trọng mở miệng, tại hạ mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng Tôn huynh đệ về sau như có cần địa phương, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất nhiên sẽ không trì hoãn. Hắn một vị tinh thông luyện đan tu pháp người, có thể làm ra như thế hứa hẹn, sợ là rất nhiều tiên thiên cao thủ đều sẽ mừng không tự điều khiển. Đạo trưởng khách khí. Tôn Hằng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngay lập tức thu hồi đan dược, một tay nâng lên cái cằm, trên mặt trầm tư mở miệng, kỳ thật, tại hạ đang có một sự kiện muốn hướng đạo trưởng xin mời chỉ dạy. Thanh Ngọc đạo nhân lúc này mở miệng, Tôn huynh đệ mời nói. Là như thế này. Tôn Hằng từ bên hông đem âm hồn hồ lô lấy ra, đặt ở trên bàn, nói, vật này chính là ta trước đó không lâu đạt được một kiện huyết luyện pháp khí, nhưng chẳng biết tại sao, ta từ đầu đến cuối vô pháp tế luyện viên mãn, vận dụng tùy tâm. Mấy ngày nay, hắn tu luyện ngưng huyết pháp, ỷ vào đối nhục thân từng ly từng tí trường khống, mặc dù ngưng huyết pháp chưa đại thành, nhưng cũng có không nhỏ tiến triển. Lại thêm âm hồn hồ lô bị thương, vốn cho rằng lần này tế luyện sẽ rất ung dung mới đúng. Ai có thể nghĩ, mấy ngày nay đến, Tôn Hằng ngày ngày tế luyện, lại luôn luôn tiến độ không lớn, ngược lại không bằng độc chiếm âm hồn hồ lô thời điểm đến thuận lợi. Nha! Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, mở miệng nói, huyết luyện pháp khí, ngược lại là hiếm thấy. Hắn cất bước tiến lên, lấy tay cầm lấy âm hồn hồ lô, trong mắt linh quang lấp lóe, tinh tế dò xét. Một lát sau, hắn mới nhíu mày buông xuống hồ lô, mắt mang vẻ cổ quái hướng Tôn Hằng xem ra, Tôn huynh đệ, vật này là ngươi từ người khác trong tay đoạt tới đi. Mắt thấy Tôn Hằng biến sắc, Thanh Ngọc đạo nhân lại là liên miên khoát tay, chỉ hoan âm thanh mở miệng, Tôn huynh đệ không cần phải lo lắng, tại hạ cũng vô ác ý. Chỉ bất quá pháp khí này bên trong, có chúng ta tu pháp người lưu lại ám thủ, cho nên mới có phỏng đoán. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn cũng là thất kinh. Lấy hắn xem ra, cái này huyết luyện pháp khí uy năng không nhỏ, lại là tại tu pháp người trong tay, lại còn có thể bị Tôn Hằng đoạt được. Cái kia Tôn Hằng thủ đoạn. Nghĩ đến đây nơi, hắn đôi mắt không khỏi hơi hơi chớp động, đối Tôn Hằng ngoại trừ cảm kích bên ngoài, cũng nhiều phần hoảng sợ. Đạo trưởng pháp nhãn không sai. Tôn Hằng híp mắt, khẽ gật đầu sọ, nói, vật này vốn là nhất thể hai phần, ta phải một phần, một người khác được một phần khác, chưa từng nghĩ người kia muốn độc chiếm vật này, muốn hại ta, lại bị ta phản sát. Nói xong đem âm hồn hồ lô cùng nó bên trong định hồn phiên, từng cái chỉ đi ra. Thì ra là thế. Thanh Ngọc đạo nhân gật đầu, cũng không biết hắn tin hay là không tin. Nhưng mặt ngoài lại là không muốn truy đến cùng. Ngay lập tức hắn lần nữa cầm lấy hồ lô, rút ra miệng hồ lô, để ở một bên, vận chuyển pháp mắt hướng bên trong nhìn lại. Một lát sau, hắn mới vặn lông mày buông xuống hồ lô. Cái này, lại là có chút phiền phức. Tôn Hằng truy vấn, có gì phiền phức? Tôn huynh đệ có chỗ không biết. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giơ lên đầu tóc, chậm rãi nói, chúng ta tu pháp người, tế luyện một kiện pháp khí cũng không dễ dàng, cho nên vào tay về sau, vì phòng ngừa người khác đoạt được. Phần lớn sẽ ở pháp khí bên trên làm xuống tay chân. Như thế đến nay, pháp khí rơi vào tay người khác, như không vốn người thi pháp giải trừ bên trong vết tích, dù cho bị người cưỡng ép tế luyện, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành công hiệu. Loại thủ pháp này, cũng sẽ không bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà mất đi hiệu quả. Tôn Hằng nhướng mày. Đương nhiên. Thanh Ngọc đạo nhân tiếng chuyển một cái, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, có cấm chế tự nhiên là sẽ có giải pháp. Bực này thủ pháp, cũng không phải không có cách nào có thể giải. Có biện pháp gì? Tôn Hằng đôi mắt sáng lên, nghiêm mặt hướng đối phương chắp tay, mong rằng đạo trưởng cáo chi, tại hạ vô cùng cảm kích. Tôn huynh đệ khách khí. Thanh Ngọc đạo nhân liên miên khoát tay, khuôn mặt lại có chút xấu hổ mở miệng, kỳ thật muốn giải trừ cũng không khó khăn, khó là cần sự vật, phần lớn không thế nào dễ dàng đạt được, mà lại có giá trị không nhỏ. Dạng này, Tôn Hằng túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, không biết giải có thể hay không đem cần thiết đồ vật, giải trừ phương pháp cho tại hạ biết. Như thế không có vấn đề gì. Thanh Ngọc đạo nhân lúc này gật đầu, trừ phi là một ít thủ đoạn đặc thủ, bình thường thủ pháp đều là tu pháp người thưởng thức. Nói ra, tự không gì không thể. Bất quá hắn thấy, Tôn Hằng sợ là không có bao nhiêu hy vọng có thể tập hợp đủ cần thiết đồ vật. Nửa ngày sau đó, Thanh Ngọc đạo nhân lưu lại một tấm tràn ngập đồ vật trang giấy, cáo từ rời đi. Đương nhiên, Tôn Hằng cũng xin nhờ hắn, để cho người nào đó tới đây một chuyến. Chương 204, xung kích. Hôm nay đinh tĩnh, đổi lại một thân màu trắng thường phục, trên mặt không có bôi lên son phấn bột nước, trên thân cũng không có chút nào đồ trang sức tô điểm. Liền đại đội trưởng phát sinh cũng chỉ là dùng một cái tử sắc giải lụa màu tùy ý áp lên, buộc ở sau. Bất quá nàng dung nhan tinh xảo, thân hình thon dài, trên thân cái kia cố linh động sinh động chi khí, càng là làm người khác chú ý. Cho dù là tại khí chất thông thấu tu pháp người bên trong, nàng đặc chất cũng là cực kỳ phát triển. Mà lại, mấy ngày không thấy, nàng tu vi tựa hồ lại có chút tăng trưởng. Nguyên bản đinh tĩnh đã là luyện khí tầng 2 hậu kỳ tu vi, hiện nay tu vi đột phá. Sợ là khoảng cách luyện khí 3 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. Nhãn quan ở đây, Tôn Hằng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tu pháp người luyện khí 3 tầng, liền có thể ngự sử pháp khí, thi triển ly thể thủ đoạn công kích, có thể so tiên thiên cao thủ. Nhưng người tập võ tiến cấp tiên thiên, nhất định ngày tiếp nối đêm vất vả tu luyện, ngay cả như vậy, tiến cấp tiên thiên vẫn như cũng là vạn người không được một. Mà tu pháp người, chỉ cần nhập môn, theo thời gian chuyển rời, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cơ hồ đều có thể tiến cấp luyện khí 3 tầng. Giống như linh tĩnh, từ trong cơ thể nàng sinh sôi pháp lực, đến giờ này ngày này, bất quá 5-6 năm thời gian mà thôi. Một cái là võ đạo đỉnh phong, một cái lại là luyện khí sơ kỳ, cả hai khách quan, cũng khó trách tu pháp người sẽ xem thường võ giả. Tại Tôn Hằng trong óc miên man bất định thời điểm, đinh tĩnh đã chắp hai tay sau lưng, tại cái này nho nhỏ ốc xá bên trong qua lại chuyển hai vòng. Lúc này trên mặt cười nhạt mở miệng, không tệ lắm. Cao thủ hoàn thốc. Cảnh vật tĩnh mịch, cũng không cần lo lắng người khác quấy rầy, chính thích hợp ngươi bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Hừ. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối lời nói lạnh nhạt đinh tĩnh hừ nhẹ một tiếng, nói, đinh tiên sư thật đúng là người bận rộn, nếu như ta không phải để cho Minh Ngọc đạo nhân thông chi ngươi một tiếng, ngươi sợ là đã đem ta đem quên đi à. Nói thật, hai chúng ta quan hệ không như vậy thân mật. Đinh tĩnh hai vai hơi dựng ngược lên, trên mặt hiếm thấy mang ra hoạt bát chi sắc, nói, chỉ có thể nói ngươi nhân duyên thực sự quá kém, bị giam ở chỗ này, đúng là một cái tới thăm ngươi đều không có, chỉ có thể chủ động tìm tới trên đầu ta đến. Nàng nhẹ lay động đầu tóc, một mặt bất đắc dĩ mở miệng, bất quá ai bảo chúng ta quen biết một trận đâu, ngươi có gì cần ta tiện thể, cứ việc nói, lần sau lúc ta tới sau đó, tận lực mang cho ngươi tới. Đinh tiên sư, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ngươi khả năng không biết, trên người ngươi độc cùng bình thường độc cũng không giống nhau. Nó chỉ nhằm vào nhục thân có tác dụng, pháp lực, nội khí, đều không thể chính xác tiêu giảm nó độc tính, cho nên các ngươi tu pháp người thủ đoạn mặc dù thần kỳ, đối với nó lại là tác dụng không lớn. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, ví như ngươi muốn không cần giải dược thoát khỏi nó, trừ phi có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, dẫn thiên địa linh khí tẩy mao phạt tùy lần nữa cường hóa nhục thân, bằng không, ta thực sự nghĩ không ra có khác biện pháp có thể giải. Hừ. Đinh tĩnh sắc mặt tái đi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trên mặt ý cười thu liễm, ngươi đem ta gọi đến cùng muốn làm gì? Không phải là vì đặc biệt nhắc nhở trên người của ta bên trong ngươi độc à? Dĩ nhiên không phải. TERUIENCUATUIVN Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, từ trong ngực móc ra tràn ngập chữ viết trang giấy, vận kinh bắn về phía đinh tĩnh, ngươi giúp ta thu thập đủ phía trên này đồ vật, giúp ta giải khai một cái cấm chế, ta liền cho ngươi giải dược, ngươi ta từ đó không ai nợ ai, thế nào? Đinh tĩnh đôi mắt vừa mở, còn chưa có đi nhìn trên giấy đồ vật, đã là giọng mang kinh hỉ mở miệng. Tôn Hằng gật đầu, đương nhiên là thật. Hào hào hào. Trang giấy khẽ dương, đinh tĩnh một mặt kích động túi đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, theo thời gian chuyển rời, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tôn Hằng. Một lát sau, nàng đã là nghiến răng nghiến lợi đem trong tay trang giấy hung hăng đập vào trên mặt bàn, căm tức nhìn Tôn Hằng, ngươi có biết không ngươi muốn những vật này đều là cái gì? Ta một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ. Làm sao có thể thu tập được nhiều đồ như vậy? Ngươi có thể. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lại nói lời kinh người, ngươi không phải gia nhập một cái rất lợi hại tổ chức sao? Ừm. Đinh tĩnh giật mình trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh xanh xám, một tay trực chỉ Tôn Hằng, cắn răng nói, ngươi nhìn lén ta đổ vật. Là chính ngươi không cẩn thận mà thôi. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, mà lại, thành như ngươi vừa rồi nói, ngươi một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, chỉ ở Trần quận xung quanh du đãng, dĩ nhiên là có thể giúp ta thu tập được Vân Long cửu biến cùng sát thân, chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Phải biết, liền xem như Hoắc Sơn Tiên Phường, nhiều như vậy tu sĩ hội tụ, đều chưa hẳn có tiên thiên trở lên công pháp bán. Ngươi, ngươi, Đinh Tĩnh ngón tay run rẩy, trên mặt tràn đầy ủy khuất, ta vì ngươi hao tâm tổn trí làm việc, chịu mệt nhọc, ngươi lại còn trong bóng tối điều tra ta. Đừng đem chính mình nói như vậy đáng thương. Tôn Hằng nhịn không được trợn trắng mắt, nói, trao đổi công pháp cần thiết đồ vật, cũng đều là ta ra. Năm đó ta được đến những vật kia, cũng đều bị ngươi ép không còn một mảnh, muốn nói ngươi không có từ ở bên trong lấy được chút chỗ tốt, ta lại là không tin. Tốt. Ngươi. Ngươi. Đinh Tĩnh một mặt kinh sợ, muốn chửi ầm lên, lại không bức được trong lòng mặt mũi, đành phải trong miệng oán hận, đứng ở nguyên địa qua lại dậm chân. Như thế nào? Tôn Hằng nhưng không có để ý tới trong nội tâm nàng biệt khuất, thẳng mở miệng, ngươi cân nhắc thế nào, giúp ta thu thập đồ vật, ta liền cho ngươi giải dược. Hừ. Đinh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hữu tâm không đáp ứng, lại luyến tiếc khả năng này khôi phục tự do cơ hội. Ngay lập tức hít sâu một hơi, liều mạng đè xuống trong lòng nổi giận, hướng phía Tôn Hằng nội trường đi qua, những vật này đều có giá trị không nhỏ, mà lại có chút còn cực kỳ hiếm thấy, như muốn cho ta thu thập đủ, cũng nên cho ta ít đồ cùng người trao đổi a. Tự nhiên. Tôn Hằng điểm nhẹ đầu tóc, lấy tay từ trong ngực xuất ra một viên màu sắc trắng bệnh ngọc diệp. Hắn đem ngọc diệp đưa về phía Đinh Tĩnh, nói, vật này hẳn là một kiện phù bảo, thu nhập pháp lực liền có thể sử dụng, lực phòng ngự kinh người, bình thường tiên thiên cao thủ, đều muốn đối với nó thúc thủ vô sách. Vật này nhanh hỏng a. Đinh Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên ngọc diệp, đặt ở trước mắt dò xét, sợ là không dùng đến bao nhiêu lần, liền sẽ vỡ vụn. Chỉ có cái này đồ vật. Tôn Hằng tất nhiên là không có khả năng đem món kia một châm pháp khí lấy ra, một kiện hoàn chỉnh pháp khí, có thể xa so với cái kia trên giấy đồ vật giá trị cao hơn. Hơi hơi trầm ngâm, hắn tiếp tục mở miệng, ta còn có mấy vạn lượng bạc tiền riêng, ngươi có thể vận dụng. Mấy vạn lượng bạc? Đinh Tĩnh khỏe miệng giật một cái, nhịn không được một mặt kinh nghi nhìn về phía Tôn Hằng, ta còn tưởng rằng ngươi làm việc rất công chính, nghĩ không ra bất quá chỉ là mấy năm, ngươi vậy mà tại trong bang tham nhiều tiền như vậy. Mấy vạn lượng bạc? Bất luận để ở nơi đâu, đều không phải là một con số nhỏ. Kim ngân đối tu pháp người mà nói, tác dụng không lớn, nhưng cũng không phải không chỗ hữu dụng. Giống như tờ giấy kia bên trên một thứ gì đó, liền có thể dùng tiền bạc mua hàng. Quân Bất Kiến liền liền Âu Dương Tiên Phủ, hàng năm đều muốn hạ hạt bang phái nộp lên trên kim ngân, mà lại động một tí mười mấy vạn lạng khoảng cách. Nếu có nhiều tiền như vậy mà nói. Đinh Tĩnh liếm liếm khoe miệng, đôi mắt bên trong có ánh sáng choáng khiêu động, chậm rãi gật đầu, cũng là không sai biệt lắm đầy đủ. Tôn Hằng đảo qua Đinh Tĩnh sắc mặt, đột nhiên lại tăng thêm một câu, trừ cái đó ra, ngươi còn cần giúp ta mua sắm 10 phần sát khí. Cái gì? Đinh Tĩnh biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, đôi mắt bên trong có lửa giận hiện lên, ngươi có phải hay không muốn ta đi đến lấy lại tiền? Không cần đến. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói, ngươi biểu lộ ta rất quen thuộc, vừa rồi chính là chiếm tiện nghi biểu lộ. Hiện tại sao? Tôn Hằng chăm chú dò xét đối phương, điểm nhẹ đầu tóc, hẳn là cho dù có giàu có. Cũng không nhiều. Ngươi. Đinh Tĩnh khỏe miệng co quắp động đậy, cuối cùng oán hận mở miệng, họ Tôn, ngươi tốt nhất đừng nuốt lời, bằng không ta chính là buông tha cái này thân thịt, cũng muốn liều mạng với ngươi. Ngươi yên tâm. Tôn Hằng nghiêm mặt, ta danh dự, tựa hồ vẫn là có thể cam đoan. Một gốc hương sau đó, lúc đến một mặt mừng rỡ, lúc đi mặt mũi tràn đầy phẫn hận Đinh Tĩnh đã đi xa. Ốc xá bên trong, lần nữa chỉ còn lại Tôn Hằng một người. Hắn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, đôi mắt tĩnh mịch. Thật lâu. Một cái nở rộ lấy tiên thiên nhất khí đan bình sứ, xuất hiện tại trong tay hắn. Là lúc này rồi. Khí tức thở dài, một viên đan dược đã là đổ vào trong miệng hắn. Chương 205, Tiên Thiên, Nhiệm Vụ. Tiên Thiên Chân Khí. Khi cái kia một tia tiên thiên chân khí từ thể nội sinh sôi mà ra thời điểm, một cỗ vô cùng thư sướng thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng tại Tôn Hằng trong lòng tự nhiên sinh ra. Toàn bộ thân thể, dường như ngâm trong suối nước nóng, lại tựa hồ trở về đến thai nhi thời điểm. Trên dưới quanh người, là bằng mọi cách thư giãn. Mà tại cái này thư giãn bên trong, lại không lười biếng chi ý. Có, là cái kia mới tinh sinh cơ, sinh động động lực, phảng phất mỗi một tấc da thịt, mỗi một người tế bào, đều tại hưng phấn nhảy vọt, hò hét. Rất nhỏ thổ khí, thở dốc. Không khí cũng thay đổi trước nay chưa từng có rõ ràng, thậm chí miệng lưỡi bên trong, còn có thể phát giác được này khí tức hơi ngọt. Mở hai mắt ra, trong mắt vạn vật sinh cơ nhấp nô, giữa thiên địa hết thảy, tựa hồ cũng có nó đặc biệt vận vị. Liên liên cái kia bao phủ bốn phía trận pháp, cái kia pháp lực vận chuyển biến hóa, tại thời khắc này cũng tận số đặt vào cảm giác. Không khí lưu động, cho bụi nhấp nô, trước mắt bàn, cửa sổ, liên liên cái kia nhỏ bé nhất hoa văn đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Dường như đã từng che tại trước mắt một tấm lụa mỏng, lúc này bị người nhẹ nhàng giật đi. Thế giới đột nhiên thay đổi tươi sáng hoạt bát. Đây chính là tiên thiên bên trong người, tu pháp người, nhìn thế giới góc độ, cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hết thảy, không chỉ thay đổi thêm rõ ràng, còn có cái kia phàm nhân không thể nào điều tra thiên địa vạn vật khí tức biến hóa. Tiên thiên cảnh giới. Chuyện này đối với rất nhiều võ giả mà nói, tựa như lệch trời cảnh giới, liền như vậy bị Tôn Hàng ung dung bước vào. Không có chắc trở, không có không khoái, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Nhưng cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở nội khí cảnh giới tích lũy, lại là vô cùng hùng hậu. Trương Huyền Nghiệp cửu khiếu Bảo Châu, để cho trong cơ thể hắn chân khí tinh thuần vô cùng. Triệu Minh Nghĩa trên thân ngàn năm giao xà chi châu, càng là bị hắn cung cấp có thể xưng bảng bạc nội khí tích xúc. Còn như nhục thân cảnh giới, càng là viễn siêu thường nhân. Liền xem như cái kia chế ước võ giả nguyên thần lực lượng. Chuyển thế trùng sinh, lại thụ huyết tủy đan huyễn cảnh khảo nghiệm, thức hải lại thêm có kim Phật trấn áp Tôn Hằng, cũng là viễn siêu thường nhân. Hết thể đều là thuận lợi như vậy, một viên tiên thiên nhất khí đan vào bụng, cũng không lâu lắm, một tia tiên thiên chân khí đã ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Cái kia sợi tiên thiên chân khí, giống như một cái kiếp nổ, mang theo nội khí tại cửu khiếu Bảo Châu bên trong xuyên thẳng, một cỗ tiên thiên chân khí, liền một mạch từ Bảo Châu bên trong tuôn ra. Sau một ngày, Tôn Hằng thể nội cái kia bàng bạc nội khí, đã là toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Tại tiên thiên chân khí tẩm bổ phía dưới, hắn nhục thân bắt đầu biến thông thấu. Khí chất bên trong cũng nhiều cố linh động, phiêu miểu chi ý. Mở ra hai con ngươi, thâm thúy bên trong lộ ra cố linh động, rõ ràng thường thường không có gì lạ tướng mạo, lúc này xem ra, lại phảng phất có thêm cố rung động lòng người vật vị. Hô! Há miệng thổ tức, tái đi màu trắng khí kiếm từ trong miệng thoát ra, chạy như bay mấy trượng, va chạm cái kia khốn trận phía trên nổi lên gọn sóng. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nhìn chằm chằm phía trước ngây người nửa ngày, mới mặt lộ vẻ ý cười. Mặc cho vui sướng chi ý ở trong lòng quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, cái kia nhấp nhô bất định cảm xúc, mới tính bình phục lại. Trên mặt ý cười, cũng hơi hơi thu liễm. Thiên thiên. Nhẹ xoay gân cốt, tại một trận nhỏ bé xương cốt nước vang âm thanh bên trong, Tôn Hằng từ bồ đoàn bên trong chậm rãi đứng thẳng thân hình. Tiến cấp thiên thiên, không thể nghi ngờ để cho hắn thực lực có không nhỏ tăng trưởng. Đao pháp uy lực, sẽ thay đổi mạnh, cũng càng dễ dàng kích phát lôi vẫn đao nội tàng lôi đỉnh chi lực. Nhưng đối Tôn Hằng mà nói, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là có tiên thiên chân khí, hắn kim cương bất hoại thần công mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành. Trường khống nhục thân cường hãn thiên phú mới là hắn căn bản. Chấn. Trong đầu cự Phật hiện hiện, kim liên tỏa ra vô lượng quang minh. Ma ngoại giới Tôn Hằng, toàn thân cũng sáng lên lạnh nhạt kim quang mặc dù mỏng, lại nhưng tụ không sai như một, lộ ra cố bất hủ bất diệt vận vị. Thể nội. Tại hắn cảm giác bên trong, nhục thân giống như bị kim quang bao trùm. Tiên thiên chân khí lần theo cái kia thần bí đường đi, tuôn hướng toàn thân, cường hóa lấy thân hình. T. Sau một khắc, Tôn Hằng da thịt đột nhiên kéo căng, cuồng bạo hấp lực, từ hắn cơ bắp, màng xương bên trong tuôn ra, lôi kéo cái kia tân sinh tiên thiên chân khí, dung nhập vào da thịt, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng bên trong. Từng ly từng tí, không chỗ không đạt. Bang. Bang. Dường như cơ bắp sợi vỡ vụn thanh âm, từ trong cơ thể hắn vang lên, sau đó càng phát ra cường kiện. Thậm chí lộ ra nhàn nhạt kim quang cơ bắp, lần nữa nối liền cùng một chỗ. Ví như có người có thể nhìn thấy Tôn Hằng trong đầu Tôn này cự Phật, liền sẽ phát hiện, lúc này Tôn Hằng, chính hướng phía cùng cái kia cự Phật thân hình càng lúc càng giống phương hướng phát triển. Tôn này cự Phật, đại biểu chính là nhục thân cực hạn, kim cương bất hoại thần công đại thành cảnh giới viên mãn. Ví như có một ngày, Tôn Hằng nhục thân đường cong, cơ bắp hoa văn, đều cùng cái kia cự Phật không khác nhau chút nào thời điểm. Cũng liền đại biểu cho hắn bước vào kim cương bất hoại thần công đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn. Vô cấu vô lậu, kim thân bất hủ. Theo thời gian chuyển rời, kim thân cường hóa cũng thâm. Tầng thứ 7 hậu kỳ. Tầng thứ 7 viên mãn. Rất lâu chưa từng tiến bộ nhục thân lực lượng, theo tiên thiên chân khí tràn vào, thay đổi càng lúc càng cường hãn. Mà có Tôn Hằng kia đối nhục thân có thể xưng biến thái điều khiển lực, một điểm tiên thiên chân khí cũng có thể phát huy ra 10 phần công hiệu. Cường hóa, tôi luyện, hấp thu. Không có một tơ một hào lãng phí. Cửu khiếu Bảo Châu, cũng lần nữa cho Tôn Hằng một kinh hỉ. Thiên thiên chân khí hành kinh Bảo Châu chuyển hóa, càng phát ra tinh thuần. Cái kia cố màu ngà sữa khí tức, tại thời gian mấy năm về sau, đúng là xuất hiện lần nữa, cũng tán làm một cỗ tiên thiên chân khí, dung nhập vào hắn kinh mạch bên trong. Điều này cũng làm cho chân khí của hắn tích lũy, có thể đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian bên trong, đúng là không thua gì tình tu nhiều năm tiên thiên cao thủ. Mà khổng lồ tiên thiên chân khí, cũng chống đỡ lấy hắn đối nhục thân tiếp tục cường hóa. Mặt trời lên mặt trời lặn, đầu chuyển tinh di. Không biết qua bao lâu, tại một cái nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm. Tôn Hằng đứng ở ốc xá chính giữa, miệng lớn khẽ nhếch, một cỗ vô hình lực chấn động, tại hắn ngũ tạng, gân cốt, huyết nhục bên trong qua lại quanh quẩn. Thân hình trải qua sóng âm chấn động, nhỏ bé không hợp chỗ, từng cái hiển lộ, cũng chậm chạp vốn nắn. Cho đến thân hình hôn nguyên như một, trong ngoài thông thấu. Bành! Chỉ là thân hình siết chặt, quanh người đúng là chuyển đến liên tiếp bạo hưởng. Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, chừng một thức có thừa kim quang từ cái kia trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Há mồm phun một cái, khí tức như kiếm, đúng là phát ra phá không rít lên thanh âm, đụng vào trận pháp phía trên, lúc này vang lên một trận lốt bút bạo hưởng. Kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 8. Nửa tháng sau. Xoẹt xoẹt. Trận pháp tán đi, cửa phòng ngay sau đó bị người đẩy ra, chói mắt ánh nắng từ ngoài phòng vẩy xuống, cũng làm cho người kia diện mục gần vào ánh nắng chỗ tối, chỉ có một đạo thật dài cái bóng, nghiêng đến mặt đất. Tôn Hằng, ngươi có thể đi ra. Người tới thanh âm hùng hậu, mang theo một chút từ tính, lại là đem Tôn Hằng đưa vào nơi đây hai vị tiên sư một trong. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Tôn Hằng nghe vậy, nhẹ giơ lên đầu tóc, không nói tiếng nào nâng người đứng lên. A. Người tới nhìn xem Tôn Hằng, tựa hồ phát giác được cái gì, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. Người tiến cấp tiên thiên. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Tôn Hằng ra thịt giờ phút này phảng phất đều tại chiếu sáng rạng rỡ, nghe vậy nhà tâm thanh mở miệng, nắm tiên sư phúc, gần đây một đoạn thời gian, tại hạ tu vi có chỗ bổ ích. Tiên thiên. Người tới chậm rãi gật đầu, ngữ khí đúng là hơi hơi chậm dần, nghĩ không ra, ngươi đúng là nhân họa đắc phúc. Không tệ, tiến cấp tiên thiên về sau. Ngươi cũng coi như không lớn phàm tục bên trong người, tại hạ Chu Chính, tạm trú Đông Dương Phủ. Chu Tiên Sư. Tôn Hằng hờ hững gật đầu, nói, không biết tại hạ là không phải có thể rời đi rồi. Còn không được. Chu Chính chắp hai tay sau lưng, xoay người sang chỗ khác, nói, chấp pháp sứ có lệnh, muốn ngươi lập công chịu tội, tiến đến tiêu sát ma môn yêu nhân. Tôn Hằng khỏe miệng giật một cái, chịu tội lập công. Có lẽ là Tôn Hằng tiến cấp tiên thiên, Chu Chính thái độ lại cũng không có cường ngạnh như vậy. Nghe vậy nói, ngươi cũng không cần chú ý, kỳ thật hành động lần này, vốn là sẽ cưỡng ép điều động một chút tiên thiên cao thủ, hành động sau đó, ngươi tự nhiên sẽ khôi phục tự do. Mà lại, hắn quét mắt Tôn Hằng, nói, hành động lần này, đăng tiên thi, triều đình đều có khen thưởng, ngươi vừa lúc có thể mượn cơ hội đòi chút đăng dược, củng cố một chút tu vi. Tốt, thu thập một chút, đi theo ta đi. Chương 206, Quần Tiên Điện. Hoắc Sơn hậu sơn chân núi, người ở hy hữu đến chỗ. Giờ này khắc này, đã hội tụ không ít đến từ khắp nơi cao thủ. Có triều đình người, có đăng tiên ti tiên sư, càng nhiều thì hơn là quần áo lộn xộn các bang phái võ giả. Nơi này tổng số không còn có trăm người hội tụ, thực lực yếu nhất, cũng có nội khí nhất lưu tu vi. Đặt ở quận thành, những người này đều là nhất đẳng đại nhân vật. Nhưng ở nơi này, cũng bất quá chỉ là từng cái vừa đủ tư cách lên mặt đài tay chân. Tôn Hằng cùng sau lưng Chu Chính, không nhanh không chậm đạp xuống sườn núi. Trên người hắn cái kia cố tựa như cùng đất trời bốn phía tương hợp hàm ý, không che giấu chút nào, tiên thiên cảnh giới tu vi, tất nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đám người tất nhiên là nhìn ra được, hắn là một vị tân tấn tiên thiên cao thủ. Tiến cấp thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống trên thân khí tức, lúc này mới dẫn đến trên thân khí tức không bị khống chế tiết ra ngoài. Nhưng Tôn Hằng niên kỷ để ở chỗ này, cũng không có người có can đảm khinh thường hắn. Hơn 20 tuổi không đến 30 tiên thiên, chỉ có thân là võ giả. Mới hiểu được đây là cỡ nào thiên phú kinh người. Có lẽ, chưa tới lại là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng khó nói. Mà lúc này Tôn Hằng, cũng không lo được thu liễm trên thân khí tức, hắn đại bộ phận tâm lực, đều đặt ở thích hướng chính mình nhục thân phía trên. Tại thân thể của hắn bên trong, lúc này ẩn chứa ngoại nhân không cũng biết kinh khủng lực lượng. Tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công, tựa như đem một đầu man hoang cự thú toàn bộ lực lượng, cho ngạnh sinh sinh áp xúc đến hắn cái này nhỏ nhỏ thân thể trong đó. Thể nội, cơ bắp. Màng xương, tựa như thiên truy bách luyện kim thạch, trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng nhạt, còn có không gì không phá mênh mông uy năng. Ngũ tạng nhấp nhô ở giữa, có từng tia khí lưu qua lại chuyển động, sắc bén như đao. Tôn Hằng tin tưởng, liền xem như kim thiết đổ vật rơi vào bụng, hắn cũng có thể sinh sinh tiêu hóa, mà không thương tổn nội tạng mảy may. Huyết dịch hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, tại trong huyết mạch giạt rào lưu chuyển, như là sóng biển nhấp nhô, ào 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 rung động không ngừng. Ngưng huyết pháp đã là đại thành. Cũng làm cho huyết dịch của hắn bên trong ẩn chứa năng lượng, càng phát ra kinh khủng. Tôn Hằng thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần hắn buông ra đối nhục thân áp chế, hô hấp ở giữa, liền có thể phun ra nuốt vào gió lốc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đạp nát sơn phong. Nắm tay, hư không đều sẽ vì đó đánh nổ. Đương nhiên, đây chẳng qua là thực lực đột ngột tăng về sau sinh ra ảo giác, nhưng hắn thực lực tăng cường, vẫn như cũng là cực kỳ khủng bố. Đổi lại một tháng trước tự mình làm đối thủ, hắn có nắm chắc, tại 10 quyền bên trong, oanh sát tại chỗ. Ví như lần nữa đối mặt địch phược, hắn coi như đứng đấy bất động, sợ cũng có thể buộc gâm hồn hồ lô hao hết địch phược tinh huyết. So sánh với nhau, tiên thiên chân khí đối với hắn thực lực tăng phúc, cũng liền lắc đắc không có mấy. Lưu Minh. Chu Chính đi vào đám người, hướng phía một vị đồng dạng là đăng tiên ti tiên sư cách gan mặc nam tử chắp tay mở miệng, hành động lần này, chúng ta nhóm người này đi theo vị kia. Hẳn là Thông Diệu đạo trưởng. Vị kia họ Lưu nam tử hướng Chu Chính điểm nhẹ đầu tóc, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ hoan âm thanh mở miệng, nhìn thời gian, đạo trưởng cũng hẳn là xuống núi. Đỉnh núi. Đại điện bên trong. Đăng tiên ti chấp pháp sứ Hạ Di ngồi ngay ngắn chính giữa, túi đầu nhìn về phía dưới cái kia sợi râu trắng bệnh đạo bào lão giả. Thông Diệu, ta nhớ đến ngươi 20 mấy năm trước, đã là luyện khí 6 tầng tu vi a. Hạ Di thanh âm, thư giãn yên tĩnh, để cho người ta kìm lòng không được bung ra nội tâm. Vâng, Hạ đại nhân. Thông Diệu đạo nhân thân hình không người xuống, tiếng trầm đáp, lao đạo tư chất không tốt, nhiều năm qua mặc dù chưa từng chậm trễ tu luyện, lại luôn luôn chưa thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Nghĩ đến, lao đạo cả đời này, cũng liền như thế. Hắn âm thanh mang một chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì phàn nàn. Tu pháp người, phía trước mặc dù tiến độ cấp tốc, nhưng càng về sau, cần thiết luyện hóa linh khí càng nhiều, tiến triển cũng liền càng chậm. Huống chi, ngoại trừ tu luyện, bọn hắn còn cần tế luyện pháp khí, tu hành pháp thuật, thậm chí luyện đan luyện dược, vẽ phù làm phép, đây đều là thời gian. Đến luyện khí 7 tầng, chính là một cái ngưỡng cửa. Có thể tiến cấp luyện khí hậu kỳ, vốn cũng không nhiều, chính hắn lại không có bối cảnh gì, có thể có hôm nay, đã tính không tệ. Ngươi ngược lại là nhìn cực kỳ mở. Hạ Di điểm nhẹ đầu tóc, giống như là nghĩ tới điều gì, chỉ hoan âm thanh mở miệng, đây cũng là bất đắc dĩ, này mới thiên địa linh khí thiếu thốn, chúng ta tu hành đều là không dễ, nếu không. Ai? Hắn có ý riêng, Thông Diệu đạo nhân lại có chính mình lý giải, lúc này cười tiếp lời, linh khí nồng đậm chỗ, không ai qua được tiên sơn. Nhưng trong này, như thế nào lao đạo người kiểu này có thể đi? Ha ha! Hạ Di nhẹ lay động đầu tóc, không có tại việc này bên trên nhiều lời, tiếp tục nói, ta nghe nói, ngươi có một cái cháu trai, thiên tư không tệ. Nghĩ không ra tiểu tử kia có thể vào đại nhân mắt. Thông Diệu đạo nhân khuôn mặt giãn ra, cười nói, theo núi thiên phú quả thật không tệ, linh khí cảm giác viễn siêu lao đạo, bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Nghĩ đến, về sau thành tựu, tất nhiên viễn siêu lao đạo. Không tệ, không tệ. Hạ Di liên tục gật đầu, lại nói, bất quá Thông Diệu a. Ngươi cũng biết, chúng ta tu hành, chuyên dựa vào tập trung tinh thần khổ tu. Tiến cấp luyện khí hậu kỳ khả năng thực sự không lớn, ví như không có linh đan rượu dược phụ trợ, như ngươi như vậy, đã là cực hạn. Cái này, Thông Diệu đạo nhân sắc mặt phát khổ, cười lớn mở miệng, lao đạo tất nhiên là biết được, bất quá rất nhiều linh đan rượu dược, động một tí cần ngàn năm linh vật, có thể phục dụng lên, cũng là không nhiều. Vừa dứt lời, hắn đã là đôi mắt lấp lóe, khẽ nâng đầu tóc, hướng phía chấp pháp sứ Hạ Di nhìn lại. Thông Diệu đạo nhân không phải kẻ ngu dốt. Tất nhiên là nghĩ đến đối phương đột nhiên đối với mình nhắc lên việc này, đáp ứng không phải tùy ý nói chuyện mới đúng. Quả nhiên, Hạ Di mặt lộ vẻ ý cười, nhìn xem hắn chỉ hoan âm thanh mở miệng, cũng là không phải là không có cơ hội. Thông Diệu đạo nhân mắt hiện kích động, lúc này ôm quyền thi lễ, còn xin Hạ đại nhân nói rõ. Như có hiếm thấy linh đan diệu dược, liền xem như hắn, cũng chưa chắc không thể xung kích một chút luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Hạ Di lại không trả lời mà hỏi lại, nói, Thông Diệu biết rõ quần tiên điện sao? Quần tiên điện. Thông Diệu đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, thế nhưng là thái tử ngự xuống quần tiên điện. Đúng vậy. Hạ Di nâng người, hướng phía kinh thành phương hướng ôm quyền tầng tầng chắp tay, thái tử bái sư Huyền Thành Tiên Tông Minh Đức đạo nhân, là ta tiên đạo chính thống truyền nhân. Ngày khác thái tử đăng cơ, sẽ còn dẫn đầu chúng ta, khai sáng tiên môn tình thế, quần tiên điện bên trong người, cũng là tiên đạo trụ cột. Đang khi nói chuyện, hắn mắt hiện sốt ruột, ngự khí kích động, toàn vẹn không giống cao cao tại thượng tu sĩ. Giống như là vị kia thái tử sùng bái mù quá người. Chấp pháp sứ bực này biểu hiện, cũng làm cho Thông Diệu đạo nhân vì đó ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc. Hắn mặc dù biết hiện nay thái tử tại tiên minh bên trong địa vị cực kỳ cao, nhưng lại nghĩ không ra thậm chí ngay cả chấp pháp sứ nâng lên hắn, đều sẽ thất thố như vậy. A, giọng nói hạ xuống, Hạ Di cũng khôi phục một chút bình tĩnh, quét mắt sắc mặt có chút ngu ngơ Thông Diệu đạo nhân, không khỏi khẽ lắc đầu. Có một số việc, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ. Mà thôi. Khoát tay áo, Hạ Di lần nữa ngồi xuống, túi đầu hướng phía Thông Diệu đạo nhân nhìn lại, nói, ngươi chỉ cần biết rằng, Hắc Vân Thượng Nhân, chính là quần tiên điện bên trong một vị là đủ.
A.
Thông Diệu đạo nhân nghe vậy giật mình, vội vàng nói, Hắc Vân Thượng Nhân cấu kết ma môn yêu nhân, lương quốc võ giả, hán. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều hy vọng hai nước giao chiến. Hạ Di thanh âm, không nhanh không chậm, Tam Hoàng tử muốn lập chiến công, Thái tử lại không nguyện ý hao phí vật lực, làm to chuyện. Chuyện này, Thông Diệu đạo nhân một lòng tu hành, đối triều đình quyền thế khuynh chiếp, lại là biết, càng là không hiểu thâm ý trong đó. Ngay lập tức, hai mắt một mảnh mở mịt. Thái tử phải làm sự tình, xa so với diệt trừ lương quốc trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ, trận chiến này liền xem như thắng, đối thái tử mà nói, lại có gì có ích. Hạ Di lạnh giọng mở miệng, kỳ thật bất luận thắng bại, lúc này đều sẽ hao tổn rất lớn triều đình, tiên minh lực lượng, trở ngại thái tử đại sự. Có thể chuyện này. Thông Diệu đạo nhân đầy hốc rán, hắn không biết hiện nay còn có chuyện gì, có thể so sánh Đại Ung đánh bại lương quốc, quét qua Hoàn Vũ đến trọng yếu. Mà thái tử người cấu kết ma môn yêu nhân, cũng bất hòa tiên minh quý củ. Bất quá chấp pháp sứ hiển nhiên cũng sẽ không lừa hắn, cái kia Hắc Vân Thượng Nhân hẳn là thái tử quần tiên địa người. Hạ Di sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không cần biết rõ vì cái gì, chỉ cần biết rõ, lần này các ngươi vây quét người bên trong, có mấy người, giết không được. Cái kia ma môn yêu nhân cùng lương quốc. Bọn hắn không quan trọng. Chương 207, bắt đầu. Đăng tiên tim một ít người, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng Đông Dương phủ phát ra tuyệt sát lệnh, lại không chỉ là có Hắc Vân Thượng Nhân, còn có tới tương giao rất tốt hầu như vị tu sĩ cùng hai người bàn phái. Hành kinh nơi đây đại quân ngăn lại đại đạo, đăng tiên ti thì chia ra lục lộ, hiệp trợ vào núi tiêu sát. Xuyên Sơn. Nơi đây địa thế hiểm ác, sơn loan nhấp nô, dễ dàng giấu người, chính là cao thủ đảo vong nơi đến tốt đẹp. Bầu trời bên trong, ba đầu tiên hạc thỉnh thoảng từ trong mây mù xuyên ra, lui tới tại dãy núi ở giữa, dò xét có hay không dọc đường nơi đây ma môn yêu nhân. Trên mặt đất, cách mỗi gần dặm, đều có một hai vị tiên thiên tọa chấn, như xích sắt hình giang, đem nơi đây một mực ngăn lại. Mặt khác nhất lưu cao thủ, thì đi vào sơn lâm, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trong đó khả năng ẩn tàng người. Tại một chỗ thấp bé trên sườn núi, Tôn Hằng chính lưng vác trường đao thẳng tắp đứng ở đỉnh núi, cùng Thái Hồ Nhất Kiếm Trung Thái Lai đặt song song, hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, lần này đăng tiên ti điều động người bên trong, lại còn có một vị nhận biết tiên thiên cao thủ. Mà lại, hai người còn phân đến cùng một chỗ. Trung Thái Lai chính là Trần Quận Lâm quận Thiết Kiếm Môn trưởng lão, trước đó không lâu còn ở Trung Hoắc Sơn chân núi Tiểu Sơn Thôn. Tôn huynh đệ, chúc mừng. Trung Thái Lai ở một bên cười khẽ, mặc dù đã sớm biết Tôn huynh đệ sớm tối có tiến cấp tiên thiên cái kia một lần, lại là không nghĩ tới, cái này thời gian vậy mà lại đến nhanh như vậy. May mắn mà thôi. Tôn Hằng khiêm tốn một câu, nói, tại hạ sơ nhập tiên thiên, đối tiên thiên chi cảnh còn chưa quen thuộc, ngược lại là có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo Trung trưởng lão. Tôn huynh đệ khách khí. Trung Thái Lai lắc đầu, nói, ta cũng là chiếm lớn tuổi tiện nghi, Tôn huynh đệ có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Vậy tại hạ liền không khách khí. Tôn Hằng trên mặt vui mừng. Hắn đối với tiên thiên về sau, xác thực trước mắt một mảnh mờ mịt, có một vị đắm chìm tiên thiên mấy chục năm cao thủ chỉ điểm, tất nhiên là sẽ thiếu đi rất nhiều đường rẽ. Ngay lập tức, đem trong lòng nghi hoặc từng cái nói tới. Trung Thái Lai cũng không có tàng tư, phàm là không liên quan đến tự thân quan hải, đều từng cái giảng thuật. Thậm chí liền một ít tiên thiên chân khí phương pháp vận dụng, hắn cũng không có tận lực giấu giếm, kỹ càng nói tới. Như thế đến nay, Tôn Hằng ngược lại là hai mắt sáng rõ, nghe liên tục gật đầu, suy tư trong lòng nhấp nhô không ngừng. Có qua có lại, Tôn Hằng cũng đem tự thân liên quan tới tiên thiên luyện thần ý nghĩ, cùng nhục thân một chút rèn luyện kỹ xảo, nói ra. Trung Thái Lai nghe vậy, cũng là hai mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu. Hai người ngươi tới ta đi, nghiên cứu thảo luận lấy võ nghệ, cũng là không tính tịch mịch. Như thế đến nay, chuyến này không nói mặt khác, có thể có này thu hoạch, đối Tôn Hằng mà nói, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thông qua giao lưu, hai người đều là được lợi rất nhiều. Từ Trung Thái Lai trong miệng, cũng ấn chứng Tôn Hằng trước kia ý nghĩ. Đối với bọn hắn bực này người tập võ mà nói, võ đạo tiên thiên, đối với phần lớn người mà nói, chính là đỉnh phong. Đến đây cảnh giới, chính là từ từ tích lũy tiên thiên chân khí, rèn luyện võ kỹ, đột phá cảnh giới cơ hồ thành vọng tưởng, thực lực cũng không cao thấp phân chia mạnh yếu. Nếu không có con đường phía trước, cái kia đại bộ phận tiên thiên thì liền an tâm hưởng thụ, có thể tìm kiếm mới truy cầu. Ví dụ như có vài người truy cầu quyền thế, sẽ vào ở các đại bang phái, hoặc là dứt khoát tự lập môn hộ. Có người thì vào triều đình, quân đội, chờ mong lấy lại bị một ngày trưởng khống quyền thế, đại cục. Bất quá, tiên thiên khó thành, như ngươi ta như vậy, ở phía dưới vất vả tu hành thành tiểu tiên thiên ít càng thêm ít. Chưa hết, Trung Thái Lai khẽ vuốt sợi râu, lắc đầu mở miệng, đại bộ phận tiên thiên, đều là xuất từ triều đình, quân đội, tiên phủ hào môn chờ tu pháp người gia tộc. Bọn hắn phụ thuộc vào tu pháp người, đan dược không thiếu, công pháp đầy đủ, tiến cấp tiên thiên cũng tương đối thành dễ dàng. Bất quá, bọn hắn những người kia, phần lớn muốn tại tu pháp người môn hạ khi mấy chục năm nô buộc, mới có thể đạt được tự do. Thì ra là thế. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Như Tam Hà Bang lục hợp kiếm Quách Nguyên, chính là từng tại Âu Dương tiên phủ làm một cái giáp hộ vệ. Bất quá theo hắn hiểu rõ, đại bộ phận tiên thiên, bình thường cũng sẽ không tùy tiện thoát ly những này tiên phủ hào môn. Một thì là thoát ly về sau, rất có thể sẽ cùng chủ gia trở mặt. Thứ hai, bọn hắn tại một chỗ ngây người lâu như vậy, tự nhiên sẽ có thân nhân gia quyến, liền xem như vì hậu nhân tiền đồ, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Hai người hứng thú nói chuyện nổi lên, tinh thần đúng là càng ngày càng tốt. Thẳng đến một tiếng hạt đê, đánh gậy Tôn Hằng đối Đông Dương phủ chỉ có hầu như vị tiên thiên trung kỳ võ giả hiếu kỳ. Lệ! Hạt đê vang vọng không trung, hai người ngẩng đầu, liền thấy một đầu tiên hạc mang theo một người hướng phía dưới rơi tới. Cẩn thận một chút, có một nhóm người hướng bên này tránh được đến rồi. Tiên hạc dán vào đỉnh núi lướt qua, truyền đến đăng tiên ti luyện khí 4 tầng tu sĩ lưu hợp hóa thanh âm. Bọn hắn cái này một nhóm người, có 4 vị tu sĩ, 7 vị tiên thiên, cộng thêm hơn 10 vị nhất lưu cao thủ. Những người này, đến cái này trong vòng hơn 10 dặm đường núi một lập, sợ là không ai có thể tránh thoát bọn hắn ánh mắt. Rốt cục vẫn là có người đến. Trung Thái Lai hơi tập trung, bên hông bảo kiếm không gió tự rung động, hy vọng không có quá mạnh cao thủ. Vị kia luyện khí hậu kỳ Hắc Vân thượng nhân tự có cao nhân đối phó. Tôn Hằng cũng hơi hơi giãn ra giam cầm, chỉ hoan âm thanh mở miệng, trừ hắn ra, những người khác tới cũng là tự tìm đường chết. Quả thật, không đề cập tới một đám tiên thiên. Bọn hắn còn có một vị tại luyện khí 6 tầng đắm chìm mấy chục năm thông diệu đạo nhân, một vị luyện khí 5 tầng, hai vị 4 tầng tu sĩ tọa chấn. Có thể đột phá bọn hắn phòng tuyến người, tuyệt đối không nhiều. Hoa. Chỗ xa xa, có cây cối đổ rạp, phi điểu kinh bay. Như có một đạo hỗn loạn đường cong, tại trong núi rừng xuyên thẳng, nhìn phương hướng, đúng là sông đến dựa vào bắc một bên một tòa núi lớn. Lệ. Chân trời bên trong, lại vang lên hạt đê. Hai người nghe nói, liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đã cắt dùng kinh công, hướng phía cái kia hỗn loạn chỗ chạy đi. Đi vào tiên thiên, thân có thanh linh chi khí, vận chuyển kinh công hiệu quả, cũng viễn siêu nội khí cảnh giới. Hai người chân đạp cánh lá, tại rừng đầu xuyên thẳng, nhảy một cái 10 trượng, vài dặm chỗ, bất quá thời gian ngắn ngủi đã tới gần. Bành! Phía dưới, đại địa nhoáng lên, một tiếng hét thảm lúc này vang lên. Trung Thái Lai sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên chìm xuống, bên hông bảo kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang. Hướng trong rừng vật gì đó hung hăng chém tới. Xoẹt xẹt. Tựa như lưới dao cắt chém đàn núi, chói tai thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, một vật gào thét một tiếng, đã là bị bảo kiếm bổ bay ngược mấy trượng. Tôn Hằng hạ xuống thân đến, định nhãn nhìn lại, lại là một đầu răng nanh nổi lên, toàn thân khói đen bốc lên thiết thi. Bất quá lúc này, đầu này cương cân thiết cốt thiết thi, lồng ngực nứt ra, hư thối ngũ tạng ảo ảo lăn đầy mặt đất, tình hình nhìn qua thê thảm vô cùng. Xuy. Giữa sân hàn quang lóe lên, kiếm quang tựa như nước chảy nhoáng lên, đã là vòng quanh cái kia thiết thi đầu tóc dạo qua một vòng. Phù phù. Thiết thi đầu tóc rơi xuống đất, tàn thi lung lay, cũng đi theo rơi xuống mặt đất. Vật này giữa ban ngày dĩ nhiên là cũng bị thả ra. Trung Thái Lai đứng ở thiết thi một bên, lắc đầu mở miệng, xem ra, bọn hắn thật là ép. Thiết thi vốn thuộc âm cấu đồ vật, ban đêm ẩn hiện. Vào ban ngày xuất hiện, thực lực thì sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí bị liệt nhật thời gian chiếu xạ lâu, thi khí biến mất. Sẽ tự nhiên báo hỏng. Một đầu thiết thi cần chôn giấu dưới mặt đất mấy chục năm mới có thể luyện thành, như thế báo hỏng, tất nhiên lãng phí. Tôn Hằng gật đầu, hướng phía sau vừa rồi ngạnh kháng thiết thi thụ thương người nhìn lại, ngươi thế nào? Tiểu nhân vẫn được. Người kia trên thân bị thi khí xâm nhập, sắc mặt có chút phát xanh, bất quá còn có thể đứng lên được. Hắn đưa tay, hướng nơi xa ngọn núi lớn kia chỉ một cái, có mấy người đến bên kia đi. Trung Thái Lai mặt không đổi sắc, nơi đó có Khâu huynh hai người trông coi. Hẳn không có vấn đề gì. Lệ. Hắn lời còn chưa dứt, chân trời vang lên lần nữa một tiếng hạt đều. Ở đây hai người, lông mày lúc này chính là nhữ một cái. Tôn Hằng nhỏ giọng thầm thì, đột phá. Nhanh như vậy. Chúng ta đi thôi. Trung Thái Lai than nhẹ một tiếng, dưới chân một điểm, cả người đã là vọt lên hơn 10 mét cao. Tại khí lực tương tiết thời điểm, chân đạp thân cây lần nữa mượn lực, lại bắn lên hơn 10 mét, rơi vào cây rừng đỉnh núi, sau đó thân như mũi tên. Hướng phía cái hướng kia báo táp mà đi. Tôn Hằng cũng theo sát phía sau, phóng lên tận trời, hai người một trước một sau, thẳng đến chỗ kia đại sơn. Chương 208, Sát Đan. Mùi máu tươi, nồng hắc huyết mùi tanh dọc theo chân núi hướng lên trên lan tràn. Tôn Hằng hai người hạ xuống rừng đầu, liền gặp được phía dưới liên tiếp nằm trên mặt đất thi thể. Rất nhiều thi thể phục sức không kém nhiều, hẳn là cùng một cái người trong bang phái. Kim Linh phái người. Trung Thái Lai ngưng thần mở miệng, môn phái này nơi sở tại tới gần địa Dương Sơn, thu hắc vân thượng nhân che chở. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, khiếp mắt đảo qua trên mặt đất thi thể, nói, trên người bọn họ có ma môn thủ đoạn, trước khi chết kích phát nhục thể tiềm năng. Lấy hắn nhãn lực, cùng đối nhục thân hiểu rõ, những thi thể này không bình thường, tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Ma môn yêu nhân, đối với mình người hạ thủ không hề thấy quái lạ. Trung Thái Lai không ngừng bước, hai người lần theo mùi máu tươi hướng lên trên bay vọt, một lát sau đã là nghe nói đến từng tiếng chém giết thanh âm. Trong đó, còn có không ít đồng hành người hô quát hò hét. Bành! Một đạo nhân ảnh tại phía trước bị người ném đi, thẳng vào cao mười mấy mét khoảng không, lần nữa tầng tầng hạ xuống, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Mắt thấy đã là không sống nổi. Ba ba bá. Đạo đạo huyết kiếm, như là kinh nỏ, từ tiền phương bắn ra hàng loạt mà đến, xuyên thủng kim thạch, không phân địch ta bốn phía tiêu xạ. Người xuất thủ là vị toàn thân áo đen mặt mũi tràn đầy che lấp nam tử trung niên, toàn thân huyết khí vần quanh, lại là vị ma môn tiên thiên. Ừm. Hắn kiểm chế giữa sân khí huyết, đột nhiên bộc phát, lúc này liền có vây tới mấy người không cẩn thận trúng chiêu, thân hình lảo đảo lui lại. Mà lúc này, Tôn Hằng hai người cũng chạy tới. Ma môn yêu nhân, nhận lấy cái chết. Trung Thái Lai quát khẽ một tiếng, thân hình điện thiểm đánh tới, trường kiếm trong tay như dòng chảy, hội tụ thành sông, mang theo gào thét sóng khí, thẳng đến người kia mà đi. Hắn kiếm pháp lăng lệ, lại không thiếu nước kéo dài, chiêu bên trong trục chiêu, vòng bên trong trục vòng, đã là rất được kiếm pháp chiêu thức tinh túy. Mà nam tử áo đen kia, mặc dù bị người mấy ngày liền truy sát, thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Một thanh dài đến một xích huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong tay hắn, loan đao như trăng, mang theo cỗ đỏ thắm chi sắc, chém ngang giữa trời, càng có cỗ hơn mê ly chi sắc, để cho người ta kìm lòng không được đối diện ném đi. Người trong ma môn, thế nhưng là có tiên thiên võ kỹ truyền thừa. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là nhanh như mưa rào tiếng va chạm. Hỏa tinh từ đao kiếm chạm vào nhau chỗ bắn tung tóe mà ra, hai thân ảnh cũng phi tốc quấn quýt lấy nhau. Hai người một cái nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, một vị mặc dù kiệt lực, nhưng cũng võ kỹ cao siêu, thực lực xuất chúng, một thời gian lại cũng tương xứng. Tôn Hằng nhảy vào giữa sân, lúc này liền có hai người hai mắt xích hồng, thần sắc điên loạn Kim Linh phái người đánh tới. Bọn hắn tư thái cuồng mãnh, không có chút nào phòng thủ chi thế, một đao một kiếm hung ác bổ tới, rõ ràng thực lực không mạnh, lúc này bạo phát đi ra uy thế, đúng là không thua kém một chút nào nhất lưu cao thủ. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng, hai tay đón đao kiếm đột nhiên rôi ra. Cách. Đao kiếm vỡ vụn, một nửa lưỡi đao đảo ngược xuyên vào hai người lồng ngực, cự lực càng là đẩy bọn hắn đạp đất mà lên, đánh về phía mấy trượng có hơn trên đại thụ. Bọn hắn những người này, hẳn là bị người thi triển cùng loại với thất tinh điểm huyệt thuật công phu, mà lại đã mất đi lý trí, chỉ biết chém giết, coi như cuối cùng không có đối thủ, bọn hắn sợ cũng không sống nổi. Tôn Hằng ra tay, đương nhiên cũng không cần lưu tình. Khâu Minh, ngươi thế nào? Đánh bay hai người, Tôn Hằng thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại một vị ngã trên mặt đất nam tử bên cạnh thân. Vị này lại là trông coi nơi đây tiên thiên cao thủ một trong, Khâu Khang. Không chết được. Khâu Khang sắc mặt trắng bệnh, thân hình run lẩy bẩy, xem ra hẳn là mất máu quá nhiều bố trí. Như không phải Tôn Hằng hai người kịp thời chạy đến, hắn lần này sợ là thật thai kiếp khó thoát. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã là hai mắt vừa mở, mắt mang hoảng sợ hướng phía Tôn Hằng phía sau một cây đại thụ nhìn lại. Bá. Ba đạo hàng quang, một cái chảo ảnh, từ rậm rạp trong lá cây thoát ra, vượt qua hơn 10 mét chỗ, đột ngột xuất hiện tại Tôn Hằng cái cổ chỗ. Đinh. Tôn Hằng phía sau lôi vẫn đao đột nhiên ra khỏi vỏ một nửa, hoành ngăn chảo ảnh trước đó, cả hai chạm vào nhau, lúc này có điện hoa vang khắp nơi. Mà ra tay người kia, một kích không trúng, thân pháp đi theo đột nhiên thay đổi, một móng co rụt lại bắn ra, vô hình sát khí bổ nhào mà đến, từng sợi kinh phong, càng là kích phát ra tiếng kim loại. Lương quốc võ giả, sát thân. Mà lại, người này lại vẫn tinh thông võ kỹ, tay này chảo pháp dung nhập một môn khí thế dọa người kiếm pháp, cùng sát khí tương dung, uy năng càng là đột ngột tăng một bậc. Không người là đồ đần, nếu đại ung tiên thiên sẽ tập luyện sát thân, lương quốc võ giả, cũng tương tự sẽ tu tập võ kỹ. Cái kia mò về trước mắt móng tay vóng ánh kiên bạch, lóe ra sắc bén ánh sáng, còn chưa cận thân, đã là kích Tôn Hằng nhục thân đột nhiên kéo căng. Tốt! Nhẹ tán một tiếng. Tôn Hằng sắc mặt vẫn như cũ là không nhanh không chậm, lôi vẫn đao thuận thế chuyển một cái, giữa trời xẹt qua một đạo ưu nhã đường cong, nhìn như chậm chạp, lại đúng mức xuất hiện tại đối phương chào trước. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng trong lòng bàn tay trường đao đột nhiên phân hóa, chia thành 5 phần, từ mấy cái góc độ trong chớp mắt đem trước người vây kín mít. Sắc bén đao khí, bao phủ toàn trường, như muốn đem người trước mặt, xoắn thành vài thi. Hô! Giữa sân phong thanh lay động, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đã là phá vỡ đao quang, xuất hiện tại 10 thước có hơn chỗ. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới nhìn rõ người tới diện mạo. Người này lại là vị quần áo thưa thất nữ tử, lộ ở bên ngoài da thịt khắp cả là kỳ dị hoa văn, một đôi mắt lộ ra cô đỏ tươi, sắc khí kinh người, sắc mặt dữ tợn. Tại nàng bên ngoài cơ thể, còn có một cái cùng loại con báo sát thân hư ảnh, mắt thường đáng nhìn. Hồng. Nữ tử mở miệng, phát ra âm thanh đúng là ngột ngạt như cổ, tiếng giống sen lẫn vô biên sắc khí, đập vào mặt mà tới. Mà nàng thân ảnh, nhưng là theo sát phía sau, song chảo tìm tòi, thế như phân kim, mò về Tôn Hằng lồng ngực. Nàng thân hình có lồi có lõm, thon dài hai chân không đến sợi vải, da thịt lộ ra cố khỏe mạnh màu sắc, lúc này tựa như con báo vọt tới, càng là đem lực cùng đẹp hoàn mỹ tương dung. Chỉ tiếc, ở trước mặt nàng người, lại không phải thương hương tiếc ngọc hạng người. Đón tiếng giống Tôn Hằng hơi híp mắt lại, thân hình đối diện xông lên, cự lực bạo phát xuống, trước người hắn hư không thậm chí đều nhấc lên gọn sóng, màu trắng khí thể tại hắn quanh người hiện hiện, sau đó sau lưng hắn hình thành hình cái vòng vân vụ. Đây là cực hạn tốc độ xuống gây nên khí bạo. Ầm. Giữa trời một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh tựa như lưu quang thoát ra 10 trượng, lại thêm có một đạo đao quang thẳng tắp chạm phá hư không, giữa trời vạch ra một đạo trắng nhạt vết tích. Giữa sân, cái kia con báo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Một đạo vết nứt dọc theo sát thân, chậm rãi xuất hiện tại vị này lương quốc võ giả trên cổ. Xì. Máu tươi như xương phun ra. Phù phù. Thi thể rơi xuống đất, kích thích một chút cho bụi. Mặc nàng khi còn sống thế nào cường hãn, sau khi chết giống nhau đầy đất thi thể, không có chút nào dị dạng. Tôn Hằng thu hồi trường đao, quay người nhảy về, đưa tay ở đây người bên hông sờ một cái đen xì bình sứ đã là xuất hiện tại trong tay hắn. Cút. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét, sau đó liền thấy giữa sân huyết vụ tràn ngập, một thân ảnh từ đó thoát ra, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía lên núi phương hướng bao táp mà đi. Tốc độ kia, liền xem như Tôn Hằng cũng là nhịn không được chân mày vậy một cái. Tình hình này, để cho hắn không khỏi nghĩ lên đã từng từ hắn trong tay đảo tẩu thiên đao môn đệ tử Tiêu Vật Vong. Khu khu. Huyết vụ tán đi, sắc mặt hơi trắng bệnh trung thái lai che ngực ho nhẹ, xem ra vừa rồi kịch đấu, bộc phát, đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Ma môn yêu nhân thủ đoạn, quả thật là khó lòng phong bị. Liếc nhìn đến Tôn Hằng cười lớn một tiếng, trung thái lai đảo qua hắn trong tay đồ vật, nói, xem ra Tôn huynh đệ đã có thu hoạch. Sát đan. Mặc dù không có mở ra cái bình, nhưng bên trong cái kia cố nồng đậm sát khí, đã làm cho Tôn Hằng biết được trong này là vật gì. Lương quốc tu pháp người hiếm thấy, tự nhiên vô pháp cô đọng sát khí. Mà sát đan chính là bọn hắn sử dụng đồ vật, lấy dược vật ngưng tụ sát khí, hội tụ thành đan, phục dụng cường hóa sát thân. Nha! Nghe nói vật này, Trung Thái Lai trong mắt cực kỳ hâm mộ cũng thu liễm. Loại vật này, với hắn mà nói, một chút vô dụng. Lệ! Trên không, hạc kêu thanh âm vẫn như cũ gấp rút. Tựa hồ là tại thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian tiến đến hội tụ. Phía trên sơn lâm, có phong hỏa gào thét, xoay tròn, quỷ khí âm trầm, đấu pháp đang kịch liệt. Hai người liếc nhau, đem giữa sân tham dự kim linh phái người dọn dẹp sạch sẽ, hướng Khâu Khang dặn dò một câu, lại lần nữa hướng lên trên đuổi theo. Một lát sau, hai người tới một chỗ khắp nơi trên đất bừa bộn chỗ. Cây cối bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khắp nơi đều là tro tàn, ngọn núi nơi, một cái đen nhánh thâm thúy cửa hang thình lình ở trước mắt, chỗ cửa hang dây leo cũng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy không còn một mảnh. Tối như mực cửa hang, để cho người ta chùn bước. Chu Chính sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi một chỗ, quanh người linh quang lấp lóe, nhìn thấy hai người, lúc này tiếng trầm mở miệng, tiến nhanh đi, Thông Diệu đạo trưởng bọn hắn đều ở bên trong, ma môn người đã không xong rồi. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, ngay lập tức không thể không nắm chặt trong tay binh khí, cẩn thận từng ly từng tí bước vào sân động. Chương 209, Quỷ đả tường. Sơn động không thấy ánh nắng, đen nhánh thâm thúy, đổi lại thường nhân đi vào, sợ là căn bản là không có cách nhận ra phương hướng. Bất quá thân là tiên thiên cao thủ, thị lực viễn siêu thường nhân, hai người chỉ là tại lúc mới bắt đầu sau đó thích ứng một chút đen tối, liền tỉnh táo lại. Hai mắt trô đến, giống nhau ban ngày. Tôn huynh đệ. Trung Thái Lai cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hang động tiến lên, vẫn không quên hướng phía Tôn Hằng phân tâm mở miệng, nghe nói ngươi đến nay còn chưa có hô nước. Nghe vậy. Tôn Hằng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc hắn tại Trần quận có chút danh vọng bắt đầu, lấy loại lời này mở đầu, những năm này hắn đã nhớ không rõ gặp được bao nhiêu lần. Thậm chí, liên liên đối phương phía dưới thế nào mở miệng, trong lòng của hắn đều đã không tự giác có chút bản nháp. Không biết vị này lại phải cho chính mình giới thiệu bên cạnh hắn vị kia nữ tính. Bất quá nơi đây âm trầm, cũng là không thích hợp không nói tiếng nào, như thế ngược lại sẽ mang đến cho mình áp lực. Lúc này điểm nhẹ đầu tóc, nói, tại hạ một lòng tu hành, xác thực chưa từng cân nhắc qua hôn nhân sự tình. Hôn nhân chính là nhân luân đại sự, không thể quên lãng A. Trung Thái Lai nghiêm sắc mặt, nói, tôn huynh đệ trước kia nghiên cứu võ nghệ, thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ võ đạo đã thành, cũng là thời điểm nên quan tâm trung thân đại sự. Ừm. Tôn Hằng thanh âm như có như không, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Khục. Trung Thái Lai ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng, lão phu có một tiểu nữ, tuổi mới 18, ôn nhu nhàn thủ, khuê nữ, ta nhìn tôn huynh đệ chưa kết hôn, không bằng tùy ý gặp được thấy một lần. Bối phận kém A. Mà lại Trung Thái Lai nhìn qua tuổi hơn 40, nhưng trên thực tế tựa hồ đã có 7-80 tuổi, lúc này lại còn có một vị 18 tuổi nữ nhi. Dù cho lấy Tôn Hằng tính cách, lúc này trong lòng cũng không thể không nhả ránh một câu. Không đổi. Ngay lập tức đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hôn nhân sự tình, tại hạ còn cần thận trọng, các loại qua chút thời gian lại nói. Thận trọng tất nhiên là theo lý thường đối đáp. Trung Thái Lai gật đầu, nói, bất quá lấy Tôn huynh đệ thân phận địa vị, cưới vợ nạp thiếp, hẳn là cũng sẽ không chỉ có một hai vị. Cái gọi là cưới vợ cưới hiền, tiểu nữ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, vừa lúc phù hợp Tôn huynh đệ bản tính A. Đắc. Tôn Hằng bước chân dừng lại. Thế nào? Trung Thái Lai lúc này mặt lộ vẻ ý cười, nói, không phải lão hủ khoe khoang, tiểu nữ tướng mạo, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngày khác có rảnh, các ngươi gặp được thấy một lần. Chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Phía trước có người. Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, đánh gậy đối phương trong miệng thao thao bất tuyệt. Ừm. Trung Thái Lai sững sờ, sau đó khí thế ngưng tụ, hai người liếc nhau, chậm rãi trong chiều bên trong tới gần. Một lát sau. Tân Vạn. Nhìn xem nằm trên mặt đất, trong ngực một cái động lớn, chết không thể lại chết thi thể, Trung Thái Lai trên mặt một mảnh xanh xám. Vị này là cùng Khâu Khang cùng một chỗ trông coi phụ cận tiên thiên cao thủ, lại không nghĩ đúng là bị người lấy tim giết chết. Đi thôi. Khẽ lắc đầu. Tôn Hằng ngưng thần hướng động bộ nhìn lại, trong lòng đã là cao cao nhấc lên báo động. Trung Thái Lai híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Tần Vạn nửa ngày, nhẹ gật đầu, tới lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong bước đi. Trong hai, sơn động chỗ sâu hình như có chém giết thanh âm bay tới, nhưng hai người lại đi một khoảng cách, thanh âm kia đúng là vẫn như cũ như có như không. Ừm. Trong khi tiến lên, thị lực kinh người Tôn Hằng lần nữa lông mày nhíu lại, mắt lộ vẻ kinh nghi. Thế nào? Trung Thái Lai trầm giọng mở miệng. Tôn Hằng lắc đầu, hướng phía trước chỉ một cái, nói, đi qua nhìn một chút liền biết. Ngay lập tức hai người tăng tốc bước chân, hướng phía trước bước đi, một lát sau, phía trước mặt đất xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Đợi thấy rõ trên mặt đất thi thể về sau, sắc mặt hai người đều thay đổi có chút không thế nào dễ nhìn. Tại trước mặt bọn hắn cố này thi thể, thình lình còn là Tần Vạn. Quỷ đà tường. Trung Thái Lai sắc mặt tái xanh. Cho dù là tiên thiên cao thủ, đối với tu pháp người loại thủ đoạn này, vẫn không có bao nhiêu sức chống cự. Hàm răng khẽ cắn, hắn đã một trường hung hăng hướng trước người đá núi bổ tới, nhờ vào đó phát tiết lửa giận trong lòng cùng hoảng sợ. Bành! Núi đá bắn tung tóe, bùi đất tung bay. Cẩn thận! Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, lôi vẫn đao đã là sen lẫn một chút điện quang, hướng phía trong hỗn loạn một vật chém tới. Mà Trung Thái Lai, phản ứng cũng là cực tốc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, thân hình đã là phi tốc lui lại, đồng thời kiếm quang lấp lóe, trước người vung ra một tầng sóng nước. Đao quang kiếm ảnh đụng vào một cái bóng mờ, cái bóng kia nhẹ nhàng nhoáng lên, tán đi hơn nửa khói xanh, trốn vào trong núi đá biến mất không thấy gì nữa. Hoan hồn. Trung Thái Lai định ra thân hình, sắc mặt tâm trầm, lần này gặp không may. Hoan hồn vô hình, nhưng tại trong núi đá tùy ý xuyên thẳng, tới lui tự nhiên, bọn hắn thân ở nơi đây, tự nhiên liền ở vào bị động bị đánh tình trạng. Cho dù là Tôn Hằng, lúc này sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống. Tôn huynh đệ phải cẩn thận. Dừng một chút. Hắn lại một mặt ngưng trọng hướng phía Tôn Hằng mở miệng, oan hồn đồ vật, cho dù là chúng ta tiên thiên, tùy tiện cũng không cần đụng chạm. Nếu không, âm hàn xâm thể, thực lực cũng sẽ đại giảm. Ta minh bạch. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Đáng tiếc trên tay hắn âm hồn hồ lâu ngự sử không tiện, nếu không, ngược lại là có thể trực tiếp đem vật này luyện hóa. Ừm. Trung Thái Lai ánh mắt ngưng trọng, từ trong ngực lấy ra một viên kim quang nội liễm bảo châu, sau đó đưa ngón tay giữa ra, tại phần môi cắn nát. Đến bảo châu bên trên nhỏ lên một giọt máu tươi. Vù vù. Giữa sân linh quang lắc lư, một cỗ nhàn nhạt kim quang choáng từ cái kia bảo châu phía trên hiện lên, trong chớp mắt bao phủ hơn một triệu chỗ. Vầng sáng bao phủ chỗ, hình như có một cỗ ôn hòa ánh sáng chiếu rọi, khiến lòng người buông lỏng, một chút u ám cũng sạch sành xanh trống không. Chúng ta đi thôi. Làm xong động tác trên tay, Trung Thái Lai cũng là trên mặt buông lỏng, sau đó nói, thử một lần vật trên tay của ta, có thể hay không mang bọn ta đi ra cái này quỷ đà tường. Tôn Hằng gật đầu, hai người lần nữa mắt nhìn một bên thi thể, cất bước hướng phía trước bước đi. Lần này, hai người nín thở ngưng thần, đem tiên thiên cao thủ đối với thiên địa khí tức cảm giác phát huy đến cực hạn, không chút nào buông tha trong khi tiến lên khí tức một chút biến hóa. Quỷ đà tường lại thần kỳ, cũng cần vận chuyển thiên địa khí hơi thở, lấy nhờ vào đó mê hoặc người khác đối phương hướng cảm giác. Bành! Bành! Ngay ngắn tiến ở giữa, từng nhát phục có tiết tấu thanh âm, từ đằng xa từng bước tới gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Loại thanh âm này, để cho người ta không thể không liên tưởng đến vật gì đó. Cương thi! Trung Thái Lai nâng trong tay Bảo Châu, tiến lên một bước, Tôn huynh đệ, ta tới. Tôn Hằng gật đầu, tránh ra phía trước vị trí, Trung huynh cẩn thận. Trong tay hắn đồ vật, tựa hồ vừa có thể khắc chế những này mịt mờ đồ vật. Theo thanh âm tới gần, hai người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nương theo lấy cái kia nhảy nhót âm thanh, còn có cỗ hoang cổ cự thú tiếng hít thở ẩn ẩn truyền đến, to lớn lực các bách, cách không biết bao xa, đã là đặt ở hai người trong lòng. Có chút không đúng. Trung Thái Lai khỏe miệng co quắp động đậy, cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh. Thiết thi tuy mạnh, nhưng cũng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành lớn như thế áp lực. Trừ phi. Bành. Đại địa run lên, một vật đã là từ tiền phương bay lượn mà ra, hai tay như dao, thẳng tắp vươn hướng Trung Thái Lai, mang theo cuồng bạo kình phong, ầm vang đụng đến. Đồng thi. Một tiếng sợ hai giống, Trung Thái Lai trong lòng bàn tay trường kiếm đã là như lao nhanh giang hà, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Thái Hồ nhất kiếm. Bành. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía đá núi run rẩy, Trung Thái Lai dưới chân lảo đảo, rút lui thẳng đến mấy trượng mới dừng lại bước chân. Mà lại, hắn mặc dù ngăn lại đối phương một kích, nhưng cũng trường kiếm trong tay phát run, trên mặt tràn ngập sợ hãi, trong lòng cuồng loạn không thôi. Nương theo lấy vật kia xuất hiện, một cỗ nồng đậm âm trầm sát khí, cũng theo đó trong chớp mắt bao phủ bốn phương, mê mang toàn bộ hang động. Vốn là đen nhánh hang động, lúc này càng lạ như lần nữa bịt kín một lớp vải đen, âm trầm kinh khủng cảm giác trong nháy mắt đặt ở hai người trong lòng. Vật trước mắt vào hết đôi mắt, cũng làm cho Tôn Hằng hai mắt co rụt lại. Đây là một đầu cương thi, lại cùng hắn đã từng thấy qua thiết thi không giống nhau lắm. Đồng thi làn da khô quát, màu sắc xám trầm, lộ ra cỗ nồng đậm tử khí. Răng nanh nô lên, diện mục dữ tợn, mắt tỏa lục quang, bị hắn một chằm chằm, một luồng hơi lạnh liền từ bàn chân thẳng tuân ra nao hải mà đi. Thiết thi hư thối, rách nát, xem xét chính là tử vật, mà đồng thi đôi mắt bên trong lục quang lại phảng phất để nó có chút linh tính. Bất quá, đầu này đồng thi hiển nhiên cũng không bình thường. Nó lồng ngực bị lưỡi dao đào lên, bên trong ngũ tạng tức thì bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một mảnh cháy đen, khí tức một mảnh hỗn loạn, liền liền thân tuần cái kia âm trầm chi khí đều không thể ngưng tụ. Trọng yếu nhất là, đầu này đồng thi Tôn Hằng gặp qua. Bất quá hắn khi đó còn sống. Cái này đồng thi, thình lình chính là vị kia Hắc Vân thượng nhân bên cạnh vị kia tiên thiên trung kỳ nô bộc. Xem ra, người này là bị người giết chết. Sau đó người trong ma môn dùng nó thi thể luyện chế thành đồng thi. Bất quá, luyện chế đồng thi, cần tốn thời gian thật lâu. Cỗ này đồng thi, hiển nhiên chẳng qua là một cái bán thành phẩm. Nhưng dù là như thế, nhưng cũng một kích liền để tiên thiên cao thủ Trung Thái Lai rơi vào hạ phong. Ô! Cùng lúc đó, phía sau âm phong gào thét, mấy đạo bóng đen, từ trong núi đá lặng lẽ thò đầu ra sọ. Hoan hồn! Chương 210, đồng thi. Trước sau giáp kích, lại thêm có quỷ đả tường che khuất đường đi. Trung Thái Lai sắc mặt trong nháy mắt chính là tái đi. Trước mặt đồng thi nhưng không có lắm lời quen thuộc, trong miệng một tiếng ý nghĩa lời nói không rõ gào thét, liền hướng phía thay thế Trung Thái Lai vị trí Tôn Hằng đánh tới. Nó toàn thân âm sát chi khí hội tụ, vô cùng đơn giản nhảy một cái bổ nhào về phía trước, giống như một tòa núi thây biển máu vụt lên từ mặt đất, che đậy mặt trời. Mà trực diện đồng thi Tôn Hằng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hình như có một mảnh bóng dâm lan tràn mà đến, trong chớp mắt liền đem chính mình bao phủ ở bên trong. Trong tầm mắt, ngoại trừ cỗ này toàn thân trên dưới tràn đầy tử khí đồng thi bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Kinh khủng uy áp, đập vào mặt. Ví như đổi lại người bình thường, trực diện như thế uy thế, sợ là không đợi đồng thi cận thân, đã là hồn phi phách tán. Liền xem như võ nghệ cường hãn nội khí cao thủ, có thể chống được uy thế cỡ này, sợ cũng không nhiều. Cẩn thận! Phía sau, Trung Thái Lai cất giọng nhắc nhở, đồng thời dưới chân một điểm, quanh người bị bảo châu vầng sáng bao khỏa, vội vã hướng về sau thối lui. Nhìn hắn động tác, sợ là cũng không định tiến lên cùng Tôn Hằng liên thủ đối địch dự định. Trước mặt, trực diện đồng thi Tôn Hằng, chỉ là đôi mắt nhảy một cái, đã mặt không đổi sắc nâng đao nên đón tiếp lấy. Két. Một tiếng lợi vang, trường đao đã là hoành ngăn đồng thi song trảo trước đó. Đồng thi cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập danh tiếng ngược lại là không có giả, dù cho lấy lôi vẫn đao chi lợi, lại cũng chỉ là chạm phá ra thịt, liền lại không tấp công lao. A. Quát khẽ một tiếng, Tôn Hằng chân đạp đại địa, chân ra vô ảnh, mang theo cự lực hướng đồng thi lồng ngực quanh đến. Bành. Một tiếng vang trầm, đầu này một kích liền để Trung Thái Lai lão đảo rút lui, đồng thi đã là bị hắn một cước đánh bay 10 thước có hơn. Bất quá sau khi rơi xuống đất đồng thi, chỉ là thân hình lay nhẹ, liền lại không dị thường. Không biết có phải hay không là Tôn Hằng ảo giác, hắn đúng là từ đồng thi cặp kia xanh lét trong con ngươi, nhìn ra chút cho phép dễ rủa cùng hỗn loạn. Sau đó, T. Từng kia từng sợi khí lưu, tại đồng thi khỏe miệng xuyên thẳng bất định. Hô. Động không khí nhoáng lên, nơi xa đồng thi đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Vọt tới trước thời điểm, hắn hưu quyền rút về, cất vào bên hông. Theo hắn quyền thế co vào, bốn phía hư không phảng phất cũng theo đó sụp đổ, vô số khí lưu vòng quanh hắn quyền phong lựa chọn. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng lấy Tôn Hằng cảm giác, lại cũng bị quyền thế ảnh hưởng, không tự giác đưa ánh mắt đầu nhập cái kia quyền phong phía trên. Phảng phất giữa thiên địa, giờ này khắc này, ngoại trừ cái này ôm đồm hết thể nằm đấm, không có vật gì khác nữa. Thiên thiên võ kỹ. Đầu này lâm thời luyện chế đồng thi, lại còn có cỗ thân thể này đã từng có được võ đạo ý thức. Tôn Hằng lại là không biết, đầu này đồng thi luyện chế thời điểm, vị võ giả này còn chưa triệt để tắt thở, còn có một chút ý thức lưu lại. Cho nên, lúc này mặc dù ý thức hỗn loạn, nhưng tao ngộ cường địch, vẫn như cũ có thể kích phát hắn một ít tiềm năng. Bất quá, xem như lâm thời sản phẩm, nó có thể lưu tại trên đời thời gian, cũng không nhiều. Đợi cho khí thế co vào đến cực hạn thời điểm, đồng thi quyền phong đột ngột thi triển. Bành! Hư không tựa hồ cũng bị quyền phong căng ra, đột nhiên vừa tăng. Lúc này đồng thi, dù cho lồng ngực nứt ra, một mảnh cháy đen, khí thế vẫn như cũ là vô cùng vĩ ngạn. Tại hắn quyền phong phía dưới, tựa hồ vạn vật đều thay đổi nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Mà trực diện phong mang Tôn Hằng, đã sớm điều tra không ổn, chân khí trong cơ thể như vân long bay vút lên, thân hình đi theo biến đổi. Bạch! Ba đạo thân ảnh, ba cái đao quang ở trong sân hiện hiện. Thân ảnh như kiều hiểu vân long, thế như tiềm long thăng thiên, nứt vỡ quyền ý áp chế, ba đao tương hợp, thẳng tắp đánh tới. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, quá mức thân thể cường hãn, để cho Tôn Hằng tạm thời còn không thể như cánh tay chỉ, lúc này vân long tam biến đã là cực hạn. Nhưng dù là như thế, hắn giờ này khắc này chỗ lực bộc phát nói, vẫn như cũng là viễn siêu đã từng kinh khủng. Bành! Quyền đao chạm vào nhau, hư không trung lóe sáng cuồng phong, tiếng gió rít gào, lại chỉ ở hai người quanh người lan tràn, dù cho đem nham thạch hao mòn hết trượt như gương, lại cũng không rời một người một thi thể mét chỗ. Đây là sức lực trưởng khống nhập vi biểu hiện. Hô! Đồng thi cánh tay ruôi ra, quyền phong thay đổi chảo, một chảo phía dưới nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có bao quát vạn vật chi thế. Khí tẩu tam dương mạch, lực tẩu trong bàn tay. Đồng thi móng tay chi nhanh chóng, đúng là nhanh tuyệt nhân hoàn. Tôn Hằng đang trường đao run rẩy, nhất thời không ngăn trở kịp nữa, đúng là bị nó một tay giữ lại cánh tay. Hống! Cổ quái tiếng gào thét bên trong, đồng thi thân hình một ngồi xổm, một tay mạnh liệt vùng. Nắm chặt Tôn Hằng cánh tay, khí thế hung ác đem hắn nhấc lên hung hăng hướng mặt đất đập tới. Bành! Cứng rắn mặt đất nham thạch, trong nháy mắt nhiều hơn một cái hình người chỗ lõm, lại thêm có đạo đạo vết nước, dọc theo chỗ lõm hướng lan tràn khắp nơi. Mà Tôn Hằng trong tay lôi vẫn đao, càng là rơi xuống một bên. Mà đồng thi cũng không đến đây từ bỏ ý đồ, cánh tay lần nữa vung đẩy, trái phải vung đẩy, Tôn Hằng thân hình, liền như vậy bị hắn nắm kéo qua lại đánh về phía hai bên cứng rắn đá núi. Bành! Bành! Cái kia từng nhát va chạm, từng tiếng vang trầm, đều để hậu phương Trung Thái Lai sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cuồng loạn. Ngay lập tức mãnh liệt cắn hàm răng một cái, kiếm quang vũ động, tại Bảo Châu vầng sáng bọc vào, liền hướng về sau mới thông đạo phi tốc bỏ chạy. Hắn có Bảo Châu hộ thể, cái kia mấy đạo oan hồn mỗi lần nhào cùng, đều sẽ bị kim quang làm hao mòn, tán đi từng sợi khói xanh, không được đến gần. Lúc này gặp Trung Thái Lai đào tẩu, bọn chúng cũng chỉ là tại đá núi ở giữa thỉnh thoảng ngoi đầu lên, nhưng cũng không dám ép sát. Bất qua mấy hơi thở, bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bành! Gào thét đồng thi lần nữa đem Tôn Hằng đập ầm ầm xuống mặt đất, đang muốn nâng cánh tay phát lực, lại phát giác trong tay đổ vật đột nhiên trầm xuống. A! Đầu đầy nham thạch bụi Tôn Hằng mảnh tắc tắc từ đá núi chỗ lom xuống nhô đầu ra, mặc dù hắn động tác chậm chạp, nhưng mặc cho bằng đồng thi thế nào phát lực, lúc này đúng là cũng không thể để hắn dao động mảy may. Nâng lên trên hai gò má, Tôn Hằng da thịt lộ ra cỗ thuần túy màu vàng kim nhạt trạch, một đôi mắt bên trong lại thêm có cỡ một tấc kim quang nổ bắn ra mà ra. Khí lực quả nhiên không nhỏ. Nhếch miệng nhe răng cười, Tôn Hằng bàn tay cài lại, đột nhiên nắm chặt Đồng Thi cổ tay. Cuồng bạo phát lực, càng là trực tiếp để cho Đồng Thi bàn tay vì thế vặn vẹo biến hình. Bành! Một tay hướng xuống kéo một cái, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt Đồng Thi đã là một đầu đâm vào mặt đất trong núi đá. Đối cái này một người một thi thể mà nói, cái này kiên cố nham thạch, yếu đối phảng phất đậu hũ, đụng một cái liền nát. Hô! Tôn Hằng từ dưới đất chỗ lõm xuống nhảy lên một cái, nhặt lên trường đao, đứng ở trong huyệt động cắn răng gầm nhẹ, đi ra cho ta. Một tay nhấc lên, cái kia còn dục dãy rủa Đồng Thi đã là bị hắn hung hăng quăng về phía khác một bên đá núi. Bành! Đá núi lắc lư, đá vụn phần phật hạ xuống. Phảng phất tình cảnh tái diễn, nhưng trong đó diễn viên lại điên đảo người. Lần này, đổi lại Tôn Hằng nắm kéo Đồng Thi điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà lại, hắn động tác càng thêm hung ác, khí thế càng thêm cuồng bạo. Vung vẩy ở giữa, càng là trực tiếp một tay nắm Đồng Thi cái cổ, gầm nhẹ điên cuồng lên núi nham đập tới. Ầm ầm. Đá núi chấn động, cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi bóng người, cánh tay múa ra đạo đạo tàn ảnh, tại cứng rắn trong lòng núi mạnh mẽ đâm tới, như là bạo hùng xông vào rừng trúc, tiến lên nơi không kiêng nể gì cả. Phía trước, đá núi vỡ vụn. Trong tay, Đồng Thi cũng không chịu được như thế tra tấn, cốt nhục bắt đầu bóc ra, từng mảnh rơi xuống mặt đất. Bành! Lần nữa một tiếng vang thật lớn. Một đường dài chừng hơn 10 mét đường núi, đúng là bị Tôn Hằng dùng Đồng Thi thi thể, ngạnh sinh sinh nện mặc. Mà tại đường núi khác một bên, lại là một chỗ nho nhỏ trống trải địa. Tại cái này trống trải nơi, có u lanh ánh nến thiếu đốt, kính phong quét mà không ngã. Một cái nước sơn đen trường phiên đứng sừng sững, có đạo đạo oan hồn vần quanh. Lại thêm có một vị hình tiêu mảnh rẻ, người khoác áo bào đen nam tử trung niên khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai con ngươi lấp lóe nhìn chằm chằm phá núi mà tới Tôn Hằng. Tìm tới ngươi. Tôn Hằng một tay buông lỏng, cái kia còn sót lại đầu tóc cùng một chút xương sống Đồng Thi len ken ngã địa. Thanh âm không lớn, lại làm cho cái kia hắc bảo nam tử trong lòng nhảy vụt, sắc mặt trắng bệch. Chương 211, diệt khẩu. Trong thông đạo, Trung Thái Lai đang sắc mặt kinh hoàng phi tốc phi nước đại. Kinh phong xoa mặt mà qua, hai bên đá núi toàn bộ hóa thành hư ảnh, từng cái tại trong mắt lướt qua. Hắn thấy, Tôn Hằng đã xong. Tôn Hằng rốt cuộc chỉ là một vị sơ nhập tiên thiên võ giả, dù cho võ lực không yếu, sợ cũng sống không qua cái kia Đồng Thi điên cuồng đập. Về phần hắn chính mình, càng là không nắm chắc chút nào đối kháng oan hồn cùng Đồng Thi vây công. Trốn! Mau trốn! Nhịp tim cấp tốc, Trung Thái Lai thân hình điện thiểm, phi tốc chạy trốn. Hô! Thấy hoa mắt, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, lại là ở trước mặt hắn, trong huyệt động xuất hiện một cái ngã ba đường. Ba người giao lộ nhìn qua không kém bao nhiêu, làm cho không người nào có thể nhận ra đầu nào mới là chính xác con đường. Bất quá mắt thấy cảnh này, Trung Thái Lai lại là trên mặt vui mừng. Có chỗ đường rẽ, đã nói lên hắn đã thoát khỏi quỷ đả tường. Còn như lựa chọn con đường. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T tiên thiên cao thủ đối khí tức cảm giác, để cho hắn có thể rõ ràng giải thích rõ cái này ba đầu con đường bên trong, cái nào một đầu có người một nhà thông hành qua. Đôi mắt chớp động, Trung Thái Lai đã là hướng ngoài cùng bên trái nhất hang động mà đi. Hô! Bành! Phía trước ánh lửa lấp lánh, tiếng gió rít gào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tràn đầy nhiều lần tử chi thời gian tuyệt vọng. Trung Thái Lai nghe tiếng chậm dần bước chân, bất quá vẫn như cũ tiến lên. Ở trong đường hầm, từng cái cháy đen, xé rách thi thể, liền một mạch xuất hiện. Từ một ít thi thể bên trên phục sức nhìn, phần lớn là kim linh phái người, nhưng cũng có một chút tham dự vây giết đồng hành người. Hô! Đúng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ tiền phương ngoi đầu lên, nóng rực hỏa diễm, để cho trước mắt không khí đều phát sinh khó khăn chắc trở. Trực diện kỳ phong Trung Thái Lai, càng là thân thể một đám, toàn thân lông tóc hơi cuộn, thậm chí có cô nương cháy vị ẩn ẩn truyền đến. Cho dù là thân là tiên thiên cao thủ, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nảy sinh điểm báo. Thông Diệu đạo trưởng, là ta, Trung Thái Lai. Trung Thái Lai vội vàng cao giọng hô to. A, nhàn nhạt tiếng vang, ở bên trong vang lên, sau đó phía trước ngọn lửa kia tựa như có linh tính, đột nhiên rút về, chẳng biết đi đâu. Ánh lửa biến mất không thấy gì nữa, trong thông đạo cũng lần nữa khôi phục một mảnh đen kịt. Trung Thái Lai vội vàng bước nhanh tiến lên, dọc theo thông đạo chuyển một cái rộng rãi khu vực, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Giữa sân lúc này khắp cả là cháy đen, cũng không phải có bao nhiêu thi thể bị Thông Diệu đạo nhân tiên pháp tàn phá bừa bãi, hóa thành cho tàn. Mà giữa sân vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ có Thông Diệu đạo nhân cùng một vị họ Lưu tu sĩ. Thông Diệu đạo nhân đứng chắp tay, vẫn như cũ đạo cốt tiên phong. Tại trước người hắn, tung bay một kiện câu hình hỏa ngọc lượn quanh không xoay tròn, giữa trời lưu lại liên tiếp lộng lây ánh lửa. Hỏa diễm tuyệt mỹ, nhưng Trung Thái Lai lại biết, cho dù là hắn, bị vật kia lao tới đụng phải, cũng cơ hồ không có may mắn còn sống sót khả năng. Mà đổi thành một vị họ Lưu tu sĩ, sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, thân hình còn tại run lẩy bẩy, diện mục khắp xương lạnh. Xem tình hình, hắn phảng phất là mới từ nơi cực hàn tao ngộ không ít tra tấn, mới đi ra khỏi đến. Làm sao lại chính ngươi? Thông Diệu đạo nhân quét mắt Trung Thái Lai, lạnh giọng mở miệng, cùng ngươi cùng một chỗ cái kia tiên thiên đâu. Chúng ta tao ngộ hoan hồn, đồng thi, ngay tại phía sau. Trung Thái Lai vội vàng mở miệng, đưa tay hướng về sau chỉ một cái, tôn huynh đệ bị đồng thi bắt, đạo trưởng, còn xin ngài nhanh xuất thủ, cố gắng còn có thể cứu tôn huynh đệ. Phía sau, Thông Diệu đạo nhân nhướng mày, mắt nhìn bên cạnh tu sĩ, lúc này hơi lắc đầu tóc, việc này trước tiên không đổi, có mấy người đến bên kia chạy, trước tiên đuổi theo lại nói. Bên ngoài có Chu Chính hai người bọn họ trông coi, cho dù có bỏ sót, lượng bọn hắn cũng chạy không được. Còn như Tôn Hằng, hắn thấy, nếu bị đồng thi bắt lấy, vậy liền dĩ nhiên là không cứu được. Chuyện này, Trung Thái Lai trên mặt chần chờ, bất quá bị Thông Diệu đạo nhân lặng lẽ quét qua, lúc này liên tục gật đầu. Đúng, đúng. Ngươi đi trước. Đạo nhân trước người Hỏa Ngọc chỉ phía xa, ra hiệu Trung Thái Lai tiến lên. Rõ. Trung Thái Lai đem đầu hơi thấp, quét mắt đen nhánh hang động, một tay nắm chặt bảo châu, một tay cầm trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí trong chiều bước đi. Nhanh lên. Hắn động tác chậm chạp, lại làm cho phía sau Thông Diệu đạo nhân mặt hiện không vui, không phát không được âm thanh thúc giục. Đúng, đúng. Trung Thái Lai sắc mặt phát khổ, nhưng lại không thể không tăng tốc bước chân, khí nhập ngũ giác, không buông tha phía trước một tơ một hào động tĩnh. Ba người tiến lên, một lát sau, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái ngã ba đường. Lần này, đầu đường khí tức hỗn loạn, bị người tận lực chế tạo giả tượng, lại là không biết bọn hắn chỗ người truy đuổi, đến cùng đi đâu một chỗ. Đi trước bên phải nhất. Thông Diệu đạo nhân đứng ở giữa sân, phất tay đánh ra một đạo linh phù chui vào Trung Thái Lai thể nội, ví như là tử lộ, liền trở lại. Rõ. Trung Thái Lai bất đắc dĩ, đành phải thở một hơi thật dài, dưới chân điểm nhẹ, vô thanh vô tức hướng bên phải nhất thông đạo lướt tới. Một lát sau, hắn sắc mặt biến thành màu đen con người trở về. Đạo trưởng, nơi đây cuối lối đi là một cái cự hình lô lớn, sâu không thấy đáy, không có người. Ngay tại vừa rồi, hắn kèm chút một cước đặc hùng, rớt vào. Vậy liền ở giữa đầu này. Thông Diệu đạo nhân khẽ gật đầu sọ, thân hình hỏa hình câu ngọc hướng phía chính giữa thông đạo điểm nhẹ. Lần này, Trung Thái Lai đi vào sau một lát, bên trong cũng có chút ít chém giết thanh âm vang lên. Đứng ở bên ngoài hai người, nghe tiếng đôi mắt khẽ động, đã thi triển ngự phong pháp thuật, hướng phía bên trong lướt tới. Đinh đinh. Đương đương. Trong bóng tối, Trung Thái Lai sắc mặt nhưng tụ không sai, bảo kiếm trong tay múa ra đạo đạo sóng nước, hợp thành một cái thủy cầu to lớn, đem chính mình bao quanh bao khỏa. Ở trước mặt hắn, đã có ba người kim linh phái người ngã xuống đất, nhưng trước đó không lâu cùng hắn giao thủ qua vị kia ma môn tiên thiên, đang hướng phía hắn khởi xướng điên cuồng tiến công. Nhưng gặp giữa sân huyết đao bay bay, huyết sát chi khí bức người, tại liền một mạch không ngừng tiếng va chạm bên trong, Trung Thái Lai không ngừng lui lại. Hô! Đúng vào lúc này, phía sau có hỏa diễm manh liệt lên. Hình như có hỏa long gào thét, gió trợ thế lửa, dọc theo thông đạo đột nhiên xuyên vào. Cái kia liệt hỏa, nhìn như cùng phàm hỏa không khác. Nhưng hỏa diễm lao tới trà sắt đến đá núi, cứng rắn nham thạch lúc này hóa thành nham tương rơi xuống mặt đất, chỉ để lại một mảnh hỏa hồng như lưu ly tầng ngoài. Trực diện kỳ phong, Trung Thái Lai không khỏi trong lòng cuồng loạn, lôi kéo cuống họng liền phải giống to. Hô! Lại không nghĩ ngọn lửa này, lại phảng phất cũng có linh tính. Sắp đến phụ cận, đột nhiên gặp lại, tránh đi Trung Thái Lai nơi sở tại, hỏa diễm đi theo hướng phía trước tăng vọt, trong chớp mắt đem phía trước hơn 10 trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại cái này nhỏ hẹp trong sân động, liệt diễm gào thét, căn bản muốn tránh cũng không được, dù cho võ công lại cao hơn, cũng là không cách nào có thể muốn. Cái kia ma môn tiên thiên một tiếng gào thét, muốn bay ngược, lại không kịp hỏa thế hung mãnh, trong nháy mắt đã bị liệt diễm bao khỏa, liệt hỏa cuốn lên, chỉ nghe len ken một tiếng, cái kia huyết đao dĩ nhiên rơi xuống đất. Một đoạn, hỏa diễm tán đi, nguyên địa chỉ để lại một bộ thân hình quân mình, khắp cả là đen nhánh thi thể. Không ai sẽ hoài nghi, cỗ này màu đen thi thể, đụng một cái là nát. Mà lúc này, Trung Thái Lai cũng là sắc mặt đỏ lên, dán vào đá núi tại xoa nhẹ cánh tay mình. Vừa rồi cái kia liệt diễm mặc dù tránh khỏi hắn, nhưng cũng sượt qua người, cái kia cô nóng rực hỏa khí, xâm nhập thân hình, vẫn chưa tiêu tán. Đi thôi. Phía sau, Thông Diệu đạo nhân thanh âm yếu ớt vang lên, phảng phất làm một cái không chút nào thu hút việc nhỏ. Trung Thái Lai nhẹ gật đầu, cất bước tiến lên, khi đi ngang qua cái kia ma môn thi thể thời điểm, duỗi tay ra, trên mặt đất huyết đao đã là rơi vào trong lòng bàn tay. Đây chính là đồ tốt, hắn bảo kiếm trong tay, đã là thần binh lợi khí, lại bị cây đao này ngạnh sinh sinh chém ra hầu như người lỗ hổng. Phía sau hai người đem hắn cử động lần này toàn bộ xem tại trước mắt, lại không phản ứng gì, trong mắt thậm chí còn có một vẻ khinh bỉ hiện lên. Ba người tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng cũng là sẽ đụng tới một hai vị che giấu kim linh phái đệ tử. Bất quá thực lực nhỏ yếu bọn hắn, không cần thông diệu đạo nhân xuất thủ, đã bị Trung Thái Lai xử lý sạch sẽ. Chỉ có lần nữa đụng phải một vị lương quốc võ sĩ, Trung Thái Lai đánh mại không xong, phía sau hai người mới thi triển tiên pháp, giúp đỡ chém giết. Một lát sau, thông đạo đi vào cuối cùng. Một cái to lớn trống trải đất, đập vào mi mắt. Trung Thái Lai quét mắt chung quanh, tại thông diệu đạo nhân bên người chắp tay mở miệng, đạo trưởng, xem ra nơi này đã không có người. Thật sao? Thông diệu đạo nhân quét mắt nhìn hắn một cái, một đôi mắt có ánh lửa nhảy vọt, đột nhiên bấm đốt ngón tay tìm tòi, thân hình ly hỏa câu ngọc trong chớp mắt hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long, lao thẳng tới nơi xa một mảnh đá núi. Bành! Nham thạch băng liệt, một chỗ chỗ lõm đột nhiên lọt vào trong tầm mắt. Tại cái kia chỗ lõm xuống, lại có ba người tiềm ẩn, trong đó có lương quốc võ giả, tiên thiên cao thủ, còn có một vị người khoác áo bào đen ma môn tu pháp người. Đạo hữu! Cái kia tu pháp nhân thủ cầm huyết hồng côn đồng, sờ nhẹ mặt đất, tầng tầng đá núi liền một mạch hiện hiện, liều mạng ngăn cản cái kia hỏa long gào thét. Bốn phía lại thêm có huyết khí tràn ngập, che đậy cảm giác. Khoan động thủ đã, tại hạ có lời muốn nói. A! Thông diệu đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, đầu kia hỏa long lúc này giữa không trung đình trệ, hỏa hồng hai mắt nộ trừng ba người. Có lời gì, nói đi. Đạo hữu, mời tiếp vật này. Hô! Một đạo hắc ảnh từ người kia trong tay háo xuyên ra, bay về phía thông diệu đạo nhân. Vật kia sắp đến phụ cận, lúc này định trệ, hiện ra một khối hoa văn phức tạp lệnh bài. Ừm! Nhìn xem trước mặt lệnh bài, thông diệu đạo nhân không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi cũng là người nơi kia. Hắn nhưng không biết, quần tiên điện lại còn có ma môn tu sĩ. Tại hạ vẫn luôn là, sở dĩ gia nhập ma môn, cũng là nhận nhiệm vụ, có chút bất đắc dĩ. Người kia thấp giọng mở miệng, đạo hữu, ngươi nếu nhận biết vật này, nên minh bạch, chúng ta là người một nhà. Thông diệu đạo nhân hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Một lát sau, hắn mới tiếng trầm mở miệng, ngươi có thể đi, nhưng bên cạnh ngươi cái kia hai người, nhất định phải lưu lại. Đương nhiên, tu sĩ kia nhếch miệng cười một tiếng, lập tức liền thấy giữa sân huyết khí đột nhiên hóa thành đạo đạo linh xà, đồng nhiên lọt vào bên cạnh hắn hai người thể nội. Bất quá, đạo hữu người bên cạnh có thể hay không tin được. Bành! Hắn lời còn chưa dứt, Trung Thái Lai đã là sắc mặt đột biến, dưới chân đá núi ầm vang vỡ vụn, mà cả người hắn đã mượn lực hóa thành một cái bóng mờ, hướng về nơi đến con đường báo táp mà đi. Cùng lúc đó, hắn trong tay run lên, cái kia bảo châu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo đơn bạc lại thuần túy kim quang, đem sau lưng con đường toàn bộ phong kín. Bành! Liệt diễm gào thét, va chạm kim quang kia không ngừng run rẩy, lại cũng không thể thứ nhất thời gian phá vỡ. Chương 212: Trở mặt. Một chỗ khác hang động. Tôn Hằng đã khảm thái thiết qua giải quyết đối thủ, đang tại kiểm kê thu hoạch. Vị này ma môn tu sĩ, bị người đuổi giết từ đó, vốn là bản thân bị trọng thương không thể động đậy, chỉ dựa vào một cái mê hoặc lòng người trận pháp cùng một kiện âm hồn phiên xem như ỷ vào. Nhưng ở Tôn Hằng lôi vẫn đao phía dưới, lôi đỉnh chi lực lan tràn toàn trường, đẩy ra hoan hồn, tìm ra trận pháp sơ hở, một đao đem hắn chém giết tại chỗ. Một cái dài ước chừng 7 thước có thừa sơn đen trường phiên, bị Tôn Hằng hoành ngăn mặt đất. Bốn phía oan hồn, giống như cá voi hút nước, hướng phía lá cờ mặt hội tụ. Trong chốc lát, xung quanh âm phong đã là tận tán. Loại vật này, hắn vốn là không dùng được. Bất quá một khi giải quyết âm hồn hồ lô bên trong cấm chế, ngược lại là có thể đem cái này lá cờ mặt trong oan hồn luyện hóa. Nghĩ đến lúc đó âm hồn hồ lô bên trong Bích Lân Quỷ La Yên, không chỉ có thể uy lực phục hồi, còn rất có thể nâng cao một bước. Ngoại trừ dẫn hồn lá cờ bên ngoài, nơi đây còn có 6 ngọn lớn chừng bàn tay đồng thiết nến đèn. Đèn đuốc hiện ra xanh lét vầng sáng, nhìn đến sợ hãi, có thể tạo thành một môn mê tâm trận pháp, mà lại có thể phát sinh âm trầm chi hỏa, làm hao mòn nhục thân. Mặc dù uy năng không lớn, cũng là có chút ít còn hơn không. Bất quá, lúc này nến đèn bị Tôn Hằng đánh nát 3 ngọn, còn lại cũng không biết còn có hay không tác dụng. 3 bình sắt đan, 1 tấm không biết tên phụ lục. Còn có. Tôn Hằng híp mắt, tại ào 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 âm thanh bên trong, trên mặt chán ghét chi ý triển khai một kiện bằng da quyển sách. Ví như hắn đoán không sai, vật này đúng là lấy ra người luyện chế mà thành. Mà lại, cuộc đời trước đây còn nhất định là một vị luyện thể cao thủ, còn sống thời điểm, thực lực sợ là không thể so với lúc này Tôn Hằng kém một chút. Gia quyển mở ra, mắt nhìn phía trên lít nha lít nhít văn tự, Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt vẩy một cái, tinh thần chấn động. Cái này gia quyển phía trên, đúng là ghi chép một môn tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp Công Phu. môn công pháp này, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo Thạch Ngọc Thiền nói, cho dù là ma môn đệ tử, công pháp này cũng là không phải hạch tâm đệ tử không thể học. Không giống với mặt khác công phu, môn này thiên ma giải thể đại pháp, đã có thể thi triển tại tự thân, cũng có thể dùng trên thân người khác. Còn như công hiệu, ngược lại là cùng Tôn Hằng đã từng đạt được thất tinh điểm huyệt thuật tương tự, đều là buộc phát nhân thể tiềm năng phương pháp. Đồng dạng, di chứng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mà lại, thiên ma giải thể đại pháp sẽ còn tạo thành ý thức hỗn loạn, ví như không thể kịp thời giải trừ, người mà thi triển không chết cũng sẽ điên mất. Vung xuống trong tay ra quyển, Tôn Hằng lâm vào trầm tư. Từ lúc bước vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 8 về sau, thất tinh điểm huyệt thuật với hắn mà nói đã là không dùng được. Ngược lại là môn này thiên ma giải thể đại pháp, cố gắng còn có thể để cho hắn lực bộc phát lại tăng một bậc, bất quá sợ cũng tăng phúc không lớn. Ngay lập tức lần nữa cầm lấy ra quyển, đem trên đó pháp quyết từng cái ghi vào trong lòng, bảo đảm không sai lầm về sau, Tôn Hằng tiện tay liền đem nó để qua một cái nến trên đèn. Cái này ra quyển mặc dù cứng cỏi, nhưng cũng không chịu nổi cái kia âm trầm ánh nến không ngừng thiêu đốt, một lát sau đã bốc lên khói xanh, mùi cháy khét lẹt tràn ngập ra, đi theo ngay tại tùn lục hỏa bên trong, bị đốt cháy sạch sẽ. Liếc nhìn toàn trường, gặp lại không bỏ sót, Tôn Hằng cong lên lôi vẫn đao, xách theo dẫn hồn lá cờ, lấy miếng vải đen bao khỏa đem tất cả sự vật thu hồi, hướng sơn động bước đi. Lúc này quỷ đả tường trận pháp phá vỡ, phía trước con đường hiện hình, lần theo trung thái lai khí tức, cũng là không sợ lạc mất phương hướng. Một lát sau, không nhanh không chậm Tôn Hằng bước vào một chỗ khắp cả là cháy đen trống trải nơi, đôi mắt nhắm lại, hướng phía trước hang động tham khán. Trong hai, hang động chỗ sâu, hình như có gấp rút thanh âm chính hướng này bay lượn. Lại thêm có ngọn núi nhỏ bé chấn động, để cho hắn lần nữa ngừng chân, nhíu mày. Hô! Động, thật phong chấn động, một đạo nhân ảnh phi tốc lướt đi. Trung Thái Lai trên mặt kinh hoàng, trường kiếm trong tay cũng không biết vứt bỏ tại chỗ nào, chỉ là liều mạng phát lực, để cho mình trốn được càng nhanh, gấp hơn. Thấy hoa mắt, phía trước đột nhiên thay đổi rộng rãi, một cái thân ảnh quen thuộc, càng là xuất hiện trong mắt. Tôn Hằng! Trung Thái Lai đôi mắt cuồng loạn, trong lòng mặc dù hiện lên một tia kinh nghi. Nhưng lúc này lại là không lo được nhiều như vậy. Cháy mau. Thông Diệu đạo nhân cấu kết ma môn. Hô. Trong huyệt động, đột nhiên xông ra một cỗ nồng liệt hỏa diễm, nhiệt độ nóng rực, để cho trong mắt cảnh sắc cũng phát sinh khó khăn chắc trở, cũng đánh gãy Trung Thái Lai trong miệng tiếng nói. Trốn. Ngâm. Tựa như tiếng long ngâm, từ động truyền ra. Nương theo lấy thanh âm quanh quẩn, động thoáng hiện một vệ hồng quang, giữa trời hóa thành một đạo hỏa tuyến, lấy một loại tốc độ kinh người xuyên ra. Trong chớp mắt xuyên thủng Trung Thái Lai lồng ngực. Cảnh. Trung Thái Lai thân hình trì trệ, toàn thân khí lực một tiết ra, chậm rãi cúi đầu xuống hướng chính mình lồng ngực nhìn lại. Đã thấy tại hắn tâm khẩu nơi, một vệ hỏa hoa đang tỏa ra, cũng hướng phía hắn quanh người lan tràn. Không. Một tiếng gào thét, tia lửa kia đã là chớp mắt nổ tung, đem hắn thân hình triệt để bao khỏa, như là nến, giữa trời thiêu đốt, chiếu rọi toàn trường. Lốt buốt. Than xương bạo nát thanh âm vang lên, giữa sân liệt hỏa một đốt là diệt. Chỉ còn lại một bộ cháy đen thi thể, đứng sừng sững tại chỗ. Hô! Kinh phong phồng lên, thi thể kia trong gió bỗng nhiên tản ra, hóa thành đầy trời cho tàn, đón gió bay bay. Liếc nhìn toàn trường, trên mặt đất cái kia trải gần một tầng đen xám, sợ đều là thi thể biến thành. Là ngươi! Động, hỏa diễm đã tiêu tán, chắp hai tay sau lưng Thông Diệu đạo nhân cùng một vị khác luyện khí 4 tầng họ Lưu tu sĩ từ đó chậm rãi bước ra. Hai người mắt nhìn Tôn Hằng, đôi mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Chính là tại hạ. Tôn Hằng hơi hơi lui về phía sau, hướng phía người tới nghiêm mặt chắp tay, không biết giải vì sao muốn đối với mình người hạ thủ. A. Thông Diệu đạo nhân quét mắt Tôn Hằng động tác, lạnh giọng mở miệng, người này tư thông ma môn, khó nói không nên giết. Tư thông ma môn. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nghiêm mặt gật đầu, tự nhiên nên giết. Còn như Trung Thái Lai là có hay không tư thông ma môn, Tôn Hằng không chút nào quan tâm. Thông Diệu đạo hữu. Một cái thư giãn thanh âm. Tại Thông Diệu đạo nhân bên cạnh thân hư vô chỗ vang lên. Nơi đó hư không nổi lên gọn sóng, cả người khoác áo bào đen nam tử trung niên từ đó hiện ra thân hình, hắn phát hiện ta. Ừm. Thông Diệu đạo nhân chân mày vẩy một cái, nhịn không được lần nữa hướng Tôn Hằng nhìn lại. Tôn Hằng cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn xác thực phát hiện người kia, mặc dù hắn ẩn nấp pháp thuật 10 phần tinh diệu, nhưng trong lúc hành tẩu vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Mà lại, Kim Cương Bất Hoại Thần Công lần nữa tiến cấp, cũng làm cho hắn thị lực cũng có chút cho phép phá vọng năng lực. Tôn Hằng hai tay mở ra, nói, tại hạ có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà thôi. Thông Diệu đạo nhân nhẹ lay động đầu tóc, con ngón búng ra, bất quá là một giới tiên thiên, giết cũng liền liền giết. Theo hắn động tác, ly hỏa câu ngọc đống dưng lóe lên, trong chớp mắt vượt qua giữa hai người hơn 10 mét chỗ, xuất hiện tại Tôn Hằng trước người. Hô! Liên hỏa gào thét, quét sạch toàn trường, đem bóng người kia triệt để bao phủ. Thông Diệu đạo nhân mặt không đổi sắc, giết một vị tiên thiên, với hắn mà nói thực sự tính không được cái gì. Tu pháp người, vốn là không phải là võ giả có thể chống lại. Cẩn thận! Mà cái kia ma môn tu sĩ, lại là đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đã thấy cái kia bị liệt diễm bao khỏa bóng người, đúng là trong nháy mắt tiêu tán. Hư ảnh! Vân Long ngũ biến! Năm thân ảnh, từ bốn phương mà đến, tốc độ kinh người, đao quang lóe lên, nghịch phong thất sát thức đã là hóa thành đầy trời đao quang, đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bành! Ma môn tu sĩ trong tay côn bổng hướng xuống một điểm, tầng tầng đá núi trong chớp mắt đem ba người bao khỏa ở bên trong. Phần phật! Đao quang một quái, đá núi vỡ vụn, nhưng đao thế đến đây cũng kiệt lực. Hô! Hỏa long cuốn ngược, cuồng bạo liệt diễm, cũng trong nháy mắt đem Tôn Hằng bao phủ. Thông Diệu đạo nhân ly hỏa phần thiên quyết, uy năng cường hãn. Pháp khí ly hỏa câu ngọc càng là lấy địa hỏa linh thạch, tam tài liệt hỏa dung luyện mà thành, mấy chục năm tu hành, càng làm cho hắn pháp lực thuần túy, khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Cho dù là tại toàn bộ Đông Dương phủ tu pháp người bên trong, hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Lúc này liệt hỏa quét sạch, đốt cháy hư không, trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng áp chế tại chỗ. Mà liệt diễm bên trong, Tôn Hằng hai chân đinh vào núi nham, toàn thân kim quang lấp lánh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp đều có kim quang hiện lên, trong chớp mắt hợp thành nhất thể. Vù vù, một tầng thuần túy kim quang dán vào hắn bên ngoài thân hiện hiện, mang theo cố bất hủ bất diệt chi ý, tại cái này liệt diễm bên trong, không nhúc nhích tí nào. Ngạnh công, Thiên Thiên trung kỳ. Ba vị tu pháp người đôi mắt khẽ động, đột nhiên sinh lòng hoảng sợ. Khoảng cách quá gần. Hống. Một tiếng nổ rung trời, như là sấm rền, ầm vang rơi từ ba người trong lòng. Chương 213, diệt sát. Sư hống công buộc phát ra sóng âm, giống như thực chất, hợp thành một chùm màu trắng sóng khí, đánh phía trước ba người. Sóng khí những nơi đi qua, liệt diễm tan thành mây khói, hình thành một đạo chỗ chống thông đạo. Sóng âm tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, càng có cỗ hơn rung động lòng người lực lượng, dẫn đầu vành đến ba người trong lòng. Đối mặt Tôn Hằng sư hướng công, ngược lại là vị kia ma môn tu sĩ dẫn đầu từ tâm linh trong rung động lấy lại tinh thần, thân hình nhoáng lên, đã là núp ở hai người khác về sau. Thông Diệu đạo nhân đôi mắt ánh lửa nhảy vọt, thức hải loại liệt hỏa cùng một chỗ, cũng khôi phục ý thức, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, bên hông hai đạo linh phủ không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng vầng sáng đem hắn bao phủ. Kim cương hộ thân phủ, Thiên lý thần hành phủ. Kim cương phủ có thể kháng tiên thiên cao thủ một kích toàn lực, thần hành phủ thì có thể để cho hắn hình như điện thiểm, không áp tuyệt đỉnh khinh công. Đồng thời, trên người hắn đăng tiên ti pháp y y cũng là vật phi phàm, thủ kích mà động, cái kia từng đạo đường vân bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một tầng quang cháo, đem hắn bao ở trong đó. Tầng tầng phòng hộ, đủ để cho tiên thiên cao thủ cảm thấy tuyệt vọng. Còn như vị kia họ Lưu tu sĩ, hai mắt vẫn như cũ một mảnh mờ mịt, nhưng trên thân pháp ý liễu cũng tự động sáng lên. Oanh! Mênh mông sóng âm hoành đến. Thanh âm tựa như thiên ngoại sấm rền, có đến chính thanh âm, lại thêm có sát khí trộn lẫn, làm hao mòn linh quang. Ba người vị trí hư không đột nhiên nhoáng lên, một cỗ vô hình sóng khí đã nghiêm trọng ba người hướng bốn phía tiêu xạ mà đi. Trong sơn động, nham thạch lắc lư, đá vụn đổ rào rào hướng xuống rơi tới. Mà trực diện sóng âm đang tiên ti hai người, nhưng là trên thân linh quang tan rã, dưới chân lảo đảo hướng về sau thối lui. Nhất là vị kia họ Lưu tu sĩ, quần áo vỡ vụn, khoe miệng chảy máu, còn chưa khôi phục thanh tỉnh, lại lần nữa bị sóng âm quanh đầu nào chấn động. Giữa sân, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, khuôn mặt tường hòa, thân hình hơi hơi giãn ra, cất bước trước đạp. Hắn động tác nhìn như chậm chạp, lại một bước một trượng, một bước một điểm, trong chớp mắt phân chia bảy đạo thân ảnh, khắp trong tầm mắt. Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng về phía trước. Cơ bắp phát lực mang theo cỗ mỹ diệu vận luật, phảng phất kiều hiểu vân long, hướng phía trước xuyên thẳng, lại thêm có xung quanh sóng gió bị mang theo, xen lẫn trong đó, phá không mà đến. Vân long thất biến, kim cương bất hoại thần công. Mà tại Thông Diệu người thật trong mắt, Tôn Hằng nhiều như vậy động tác, đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bành! Giữa sân hư không chấn động, cái kia đạo cầm đao bóng người đã hóa thành bảy con dương nanh múa vướt vân long, đánh vỡ hư không, bổ nhào mà tới. Tốc độ kia, tựa hồ nhanh đến như thanh âm. Cái kia quần cuộn sóng khí còn tại sau lưng, hàn quang lấp lóe lợi chảo, cũng đã dò xét đến trước ngực. Nó uy thế, đúng là phảng phất xé rách thiên địa, ở trước mặt hắn, ba người đột nhiên thay đổi nhỏ bé. Gặp không may, không thể cùng đồng cảnh giới tiên thiên cao thủ cận thân. Đây là tu pháp người dùng vô số lần giáo huấn được đến kinh nghiệm, nhất là tiên thiên trung kỳ cao thủ, đối bọn hắn mà nói cận thân buộc phát càng là nguy hiểm. Nhưng đối với võ giả miệt thị, cùng tiên thiên trung kỳ hiếm thấy, để cho mấy người đều vô ý thức lựa chọn coi thường cái này cảnh cáo. Nhưng lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có sâu sắc hối hận. Ly hỏa huyền cương. Quát khẽ một tiếng, thông diệu đạo nhân quanh người hỏa diễm tụ lại, trong chớp mắt hóa thành một đạo như ngọc quang cháo, hoành ngăn vân long trước đó. Mà một đạo hồng tuyến, cũng từ Tôn Hằng sau lưng tiêu xạ mà đến, mang theo cực nóng hỏa diễm, đánh về phía hắn tâm khẩu phía sau lưng. Pháp khí, ly hỏa câu ngọc. Bành. Vang trầm bên trong, cái kia long chảo phá vỡ quang cháo, hiện ra lưới đao sắc bén chi hình, đao quang lóe lên. Bên cạnh thân cái kia còn một mặt mơ hồ họ Lưu tu sĩ đã là bị xoắn đi đầu tóc. Nghịch phong thất sát thức. Một đao hóa bảy, bảy đao phân hóa đầy trời đao quang, như lưới, như tơ, trong nháy mắt đem thông diệu đạo nhân cho bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo cự lực, dọc theo thân hình lưu chuyển, trải qua cánh tay, chỉ trưởng, tràn vào trường đao, hóa thành cái có thể đủ chạm phá hết thể đao quang. Bành. Linh quang tiêu tán, sóng âm rung chuyển, toàn bộ hang động dường như đều tại thời khắc này đung đưa. Đao quang chém vào tại thông diệu đạo nhân trên thân, cái kia ly hỏa câu ngọc, cũng đâm vào Tôn Hằng phía sau lưng. Cự lực phía dưới, hai người đồng thời hướng một cái phương hướng ngã bay mà đi. Bất quá so sánh với nhau, thông diệu đạo nhân tình hình càng thêm thê thảm, trên thân máu me đồng địa, bạch cốt bại lộ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi va chạm, cũng đã hít vào mà không thở ra nhiều. Mà lại hắn dẫn đầu thụ thương, thi pháp vội vàng, cũng không thể đem ly hỏa câu ngọc uy năng phát huy đến cực hạn, cũng không một kích trọng thương Tôn Hằng. Nhưng hắn sau lưng còn có một vị ma môn tu sĩ. Đinh. Ưu nhã phảng phất đồ sứ va chạm thanh âm tại trên mặt đất vang lên. Cái kia ma môn tu sĩ trong tay kỳ dị côn bổng xanh chạm đá núi, hang động bốn phía lúc này có từng chiếc to bằng cánh tay trẻ con bén nhọn cột đá bỗng nhiên xuyên ra, đâm về Tôn Hằng. Bén nhọn cột đá dày đặc như rừng, tung hoành giao nhau lấy bao phủ mấy trượng chỗ. Chỉ là hơi hơi tránh đi thông diệu người thật vị trí chỗ ở. Hậu thổ tâm pháp. Tu pháp người phần lớn phân tu ngũ hành thuộc tính, như vậy không chỉ có dán vào tự thân thể chất, pháp lực tăng trưởng tương đối nhanh, thi pháp đối địch, cũng có thể tăng nhiều uy năng. Giống như lúc này, cái này ma môn tu sĩ vừa nghĩ, chỗ bạo phát đi ra uy năng, cũng đủ rồi khóa kín mấy vị tiên thiên cao thủ. Nhưng đối Tôn Hằng, hắn nhưng không có một chút nắm chắc. Thân hình lui lại kéo dài khoảng cách thời điểm, hắn càng là đại thủ một nắm, bốn phía hậu thổ lực lượng hội tụ, một viên thổ loại lôi châu, đã là tại trong tay hắn phi tốc hiện hình. Lôi pháp. Từ trước đến nay là chư pháp bên trong uy năng lớn nhất cái kia một loại. Cách. Phía sau lưng bị thương, phòng làm cho Tôn Hằng khuôn mặt vặn mẹo, lúc này bốn phía đánh tới gai nhọn, càng là không chỗ có thể trốn. Ngay lập tức thân hình lay nhẹ, đem kim cương bất hoại thần công toàn lực vận chuyển, kim quang óng ánh bao phủ toàn thân, ở giữa không được phát sinh thời khắc, tránh đi tuyệt đại đa số bắn ra hàng loạt, thân hình vặn vẹo bị cố định trụ trong trụ đá. Trước người bị thương nặng thông diệu đạo nhân bị núi đá nâng lui lại, cách đó không xa. Một cỗ cực hạn uy hiếp, để cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Ti. Trong mắt kim quang một thịnh, Tôn Hằng đã là miệng lớn mở ra, quanh người đạo đạo khí lưu chen chúc mà tới, độ trong cửa vào. Sau một khắc. Hống. Hư không vừa tăng, cùng bạo sóng âm không kiêng nể gì cả quét ngang toàn trường. Lần này sóng âm, không còn hội tụ, trong huyệt động không ngừng quanh quẩn, ngọn núi gặp sóng âm chấn động, lúc này có đạo đạo vết dạn hiện hiện, trầm thấp vang trầm thanh âm truyền đạt bốn phương. Sơn động muốn sụp. Mà Tôn Hằng quanh người, cây kia cây cột đá bị sóng âm chấn động, trong nháy mắt bạo liệt, phía trước thông diệu đạo nhân càng là ngũ quan vừa tăng, từng tia huyết thủy từ hốc mắt, trong miệng mũi tuôn ra. Kia là nhục thân không chịu nổi sóng âm đọng lại, mà thương tới bên trong. Còn như chỗ xa nhất vị kia ma môn tu sĩ, quanh người tầng tầng đá núi bao khỏa, cũng ầm vang vỡ vụn ra. Đùng đùng. Điện hỏa hoa giữa trời nhảy động, đống nhiên sáng rõ, chiếu rọi bốn phía trong khoảnh khắc đó sáng như ban ngày. Mà Tôn Hằng thân ảnh cũng tựa như chớp giật, chớp mắt thoáng hiện đến cái kia ma môn tu sĩ trước người. Điện quang nổ vang, sắc bén đao quang mang theo cỗ chạm phá hết thể uy thế, ngang nhiên hướng xuống đánh rớt. Đùng đùng. Ma môn tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, đón đao quang, đột nhiên nâng lên một chút trong tay lôi châu. Oeng. Sấm rền vang động, mặc dù không kịp Tôn Hằng sư hống công vang dội, nhưng cũng chấn động địa khí, tác động đến rất rộng. Một đạo ngột ngạt lôi đình vòng xoáy, giữa trời hình thành, mà Tôn Hằng thân ảnh thì thấy tình thế không ổn, sớm vọt lên, lướt qua lôi đỉnh biên giới cường cường nhảy ra. Rơi vào đại địa, trên thân vẫn như cũ là một mảnh tê dại. Lôi đỉnh tan đi, giữa sân một đống vụn vặt rơi xuống đất, lại không người kia thân ảnh. Ừm. Bước chân đập mạnh, tiện tay một đao chém chết thông diệu đạo nhân, Tôn Hằng nhíu mày nhìn dưới mặt đất. Địa độn thuật. Tiên pháp thần diệu, xác thực có địa độn thuật cái này một pháp thuật. Nhưng theo Tôn Hằng hiểu rõ, nhưng tuyệt không phải một cái nhiều lắm là luyện khí 5 tầng tu sĩ có thể thi triển. Bành. Phía sau, đột nhiên truyền tới một vang trầm, một đạo nhân ảnh từ trong lòng núi hiện ra, chỉ mặc một kiện đơn bạc pháp y, thân không bên cạnh vật, nhanh chân một bước, liền hướng sơn động bên ngoài chạy đi. Ầm ầm. Ngọn núi rung động, vô số đạo vết nứt xuất hiện tại phía trên hang động, đá vụn đổ rào rào hướng xuống rơi đến, bột đá mê mang toàn trường. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, trên mặt đất đổ vật đều đã bị hắn một cái mò lên, sau đó thân hình điện thiểm, liền hướng phía bên ngoài huyệt động phóng đi. Người nào? Phía trước, Chu Chính buồn bực tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, chính là liên tiếp pháp thuật đụng nhau thanh âm, bất quá chớp mắt đã không một tiếng động. Tôn Hằng dọc theo thông đạo phi tốc tạc qua, chính nhìn thấy Chu Chính quanh người linh quang lấp lóe, lại bị người thi pháp trói lại, thân hình bị nham thạch đọng lại cùng một chỗ, đang ra sức giãy giụa. Lúc này Chu Chính nhìn thấy Tôn Hằng, trên mặt lúc này vui mừng, Tôn Hằng. Nhanh, mau giúp ta. Hô. Giữa sân thanh phong cùng một chỗ, Tôn Hằng thân ảnh đã lướt qua hắn nơi sở tại biến mất không thấy gì nữa. Chu Chính hai mắt vừa mở, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy chẳng cảnh, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tôn Hằng. Cách. Cách. Nhỏ bé tiếng vang, từ trên đỉnh đầu mới truyền đến, Chu Chính thân hình cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh chậm rãi ngẩng đầu. Liền thấy đạo đạo vết nứt đã là lan tràn mà tới, ngọn núi đột nhiên hạ xuống. Không. Chương 214, hồi cuối. Không lâu ngọn núi, hơi hơi lung lay, đột nhiên chìm xuống, để ép bên trong hang động, cũng phong kín ra vào giao lộ. Trầm thấp oanh minh, để cho đại địa lắc lư kéo dài vài dặm, cái kêu bất khả kháng hoành cự lực, càng làm cho vừa vặn vừa ra đến mấy người sắc mặt trắng bệch. Tại thiên nhiên mênh mông sức mạnh to lớn so sánh, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Bùi mù tại phía trước dập dờn, Tôn Hằng cùng đồng hành một vị tiên thiên cao thủ Thiên Chú Y Nhạc Dương đặt song song đại sơn cách đó không xa ngưng thần quan sát. Nhạc Dương cũng vào sơn động, không quá sớm đã sớm phát giác không ổn, trốn thoát. Ngoại trừ hai người bên ngoài, cũng chỉ có canh giữ ở sơn động biên giới mấy vị nội khí cao thủ trốn khỏi một kiếp này. Những người khác, đều rơi vào ngọn núi bên trong. Mà ngọn núi đổ sụp, cự lực đọc lại, dù cho người bên trong thực lực không yếu, cũng cơ hồ không có chạy trốn khả năng. Nơi này trước kia hẳn là một tòa núi quạng. Nhạc Dương sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mặt sân phòng, yếu ớt thở dài, ta đã từng trông coi qua quạng mỏ khai thác, bên trong tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm. Bất quá, ngọn núi này bên trong sớm đã bị người đào rỗng, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đổ sụp. Ừm. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, cũng không quên truy vấn, Nhạc huynh thật không có nhìn thấy có những người khác từ bên trong trốn tới. Không có. Nhạc Dương lắc đầu, nói, thế nào, Tôn huynh đệ đang tìm cái gì người sao? Không, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tôn Hằng lắc đầu, lại là vang lên vị kia ma môn tu sĩ tựa hồ biết một môn che đậy thân hình pháp thuật. Ví như hắn thi triển pháp thuật, xác thực không dễ bị người phát giác. Người đến. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng, cũng làm cho Tôn Hằng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nghe tiếng hướng bầu trời nhìn lại. Nhanh như vậy. Tôn Hằng sắc mặt khẽ động, nhịn không được túi đầu nhìn nhìn bên cạnh mình một vài thứ, mặt hiện vẻ nhức nhối. Lệ. Vài đầu tiên hạc tại chân trời hiện hiện. Phá không mà đến, kỳ thế như tiễn, trong chớp mắt đã đi tới đám người trên không. Hô! Phong thanh lượn vòng, mấy thân ảnh đã là từ 100 mét không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Bọn hắn từng cái ống tay háo tung bay, thanh phong quanh quẩn một chỗ, giống như lá rụng như hư không dùng sức, tựa như giống như tiên hạ phàm. Tiên pháp thần diệu, ví như đổi lại võ giả, liền xem như thực lực như Tôn Hằng, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, trong lòng sợ cũng muốn phát run. Mấy người rơi xuống đất, lặng lẽ liếc nhìn đám người. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Thông Diệu đâu? Mở miệng nói chuyện người một thân đăng tiên ti phục sức, mặt như đồng tử, lại râu bạc trắng tóc trắng, làm cho không người nào có thể nhận ra niên kỷ của hắn. Nhưng hắn trên thân cái kia cố mỗi giờ mỗi khắc đều cùng đất trời bốn phía tương hợp khí tức, đều nói rõ người tới thực lực. Đây là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bẩm tiên bối. Tôn Hằng tiến lên một bước, chắp tay nói, chúng ta trong núi tao ngộ ma môn yêu nhân, Thông Diệu đạo trưởng mặc dù đánh chết đối thủ, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, chưa thể chạy ra đại sơn. Ừm.